Chương 17, đổi vật phẩm hồi sinh. Phương Sâm Nham đang tựa vào tường dưỡng thần, một lúc sau, Tiểu Thạch vội vàng lao tới ngồi phịch xuống, giọng đầy phấn khích, "Sếp, lần này chúng ta đáng để liệu một phen đấy. Tôi đã nói mà, sao cái thế giới chết tiệt này độ khó cao thế, hóa ra vật phẩm đổi được cũng bá đạo như vậy. Sếp mau đi xem đi." Lần này, Phương Sâm Nham hưởng lợi lớn từ vai trò hỗ trợ. Tuy sức tấn công của hắn không mạnh, thường không giành được phần thưởng điểm cống hiến chiến trường cộng thêm từ đón kết liễu, nhưng số lượng khế ước giả được hắn bờ UFF thuốc lại quá đông. Mỗi khi họ giết một con quái thú, Phương Sâm Nham đều được chia phần trăm. Dù phần trăm không nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, điểm cống hiến chiến trường của Phương Sâm Nham đã âm thầm leo lên top đầu trong số các khế ước giả, tổng cộng hơn 8000 điểm cống hiến chiến trường của ZZA. Có một điều đáng chú ý là dường như quan hệ của tất cả khế ước giả với công ty ZZA đều là thân thiện, không liên quan gì đến điểm cống hiến chiến trường. Đợi đến khi đám khế ước giả vây quanh năm nhân viên chính thức bắn dần, Phương Sâm Nham mới bước tới, yêu cầu xem danh sách mua hàng. Nhân viên kia liếc nhìn Phương Sâm Nham, vẻ mặt vốn tỏ ra khá chán ghét, do điểm mị lực thấp, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn vài lần, gã đột nhiên kinh ngạc nói, hóa ra là thiếu ý. Tôi từng nghe về những trải nghiệm huyền thoại của ngài rồi. Ừm, những cống hiến của ngài cho công ty cũng vô cùng to lớn. Xin hãy yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ giảm giá hợp lý cho những món hàng ngài chọn. Phương Sâm Nham gật đầu, danh sách mua hàng xoẹt một tiếng hiện ra trước mặt hắn. Đập vào mắt đầu tiên là một hàng dài cảnh báo, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của cục quản lý khai thác tài nguyên trái đất, thông báo. Dựa trên quy định của điều 2311 và điều 3188 trong điều lệ khai thác liên hành tinh của trái đất, thành viên vũ trang do cục quản lý khai thác tài nguyên trái đất thuê không được là quân nhân tại ngũ. Thành viên đội thám hiểm không được sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt, chỉ được sử dụng vũ khí công nghệ của 50 năm trước để tác chiến trên các hành tinh khác. Các loại máy bay chiến đấu không được vượt quá mẫu mới nhất của máy bay vận tải đa dụng Samson và pháo hạm vũ trang sở còn Dion. Tất cả máy tính tích hợp trong vũ khí đều đã được cài đặt hệ số chương trình không thể gây hại cho con người. Loạt tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này thực chất là vì mục đích thám hiểm liên hành tinh của công ty ZZA là khai thác tài nguyên chứ không phải chiến tranh. Để đảm bảo an toàn cho nhân viên, họ mới cần thành lập lực lượng vũ trang đánh thuê. Ngoài ra, vì bản thân công ty ZZA đã là một tập đoàn vô cùng hùng mạnh, nên chính phủ trái đất đã cấm họ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để ngăn chặn thế lực công nghệ và quân sự của ZZA phát triển quá mức. Vì vậy, trong thời đại có thể du hành giữa các vì sao, lính đánh thuê của họ vẫn phải sử dụng súng trường động năng lạc hậu dùng năng lượng hóa học để khai hỏa đạn, đến một khẩu súng laser cũng không có, càng đừng nói đến các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng hay chiến hạm diệt sao. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đồ cổ được sản xuất vào cuối thế kỷ 21. Hệ thống ngoại cốt cách AMT, robot trong phim cũng là hàng thải loại được sản xuất lại trên dây chuyền mới dựa theo bản vẽ thiết kế của 20 năm trước. Nói cách khác, so với thời điểm câu chuyện diễn ra, những cô máy họ đang sử dụng đều là hàng của thế kỷ trước. Sau khi lướt qua tất cả những điều này, Phương Sâm Nham vội vàng xem danh sách mua hàng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vì không rõ lý do gì, mục mua hàng của công ty ZZA lại liệt kê toàn bộ vật phẩm, trang bị, công thức, vật phẩm kỳ lạ chưa rõ có thể mua. Chỉ là ở phía sau có ghi chú yêu cầu mua bằng phông chữ nổi bật. Ánh mắt của Phương Sâm Nham nhanh chóng dừng lại ở vài món đồ cuối cùng, rõ ràng đây chính là những thứ bá đạo mà Tiểu Thạch đã nói. Hộp tích hợp công nghệ điều khiển động vật, cần chỗ lệ tạ nỉ mạn rất nhiều động vật trên vẹn đỏ dạ vô cùng hung dữ, nhưng con người phát hiện ra sinh vật thông minh bản địa là người Na'vi lại có thể dễ dàng thuần hóa một số loài. Sau này, người ta phát hiện ra đó là kết quả của việc hệ thần kinh ngoại biên của họ kết nối với động vật được thuần hóa. Thông qua việc nghiên cứu cấu trúc thần kinh của người Na'vi và thử nghiệm trên hệ thần kinh của các loài động vật khác nhau trên vẹn đỏ dạ, các nhà khoa học của con người đã chế tạo ra thiết bị điều khiển thần kinh có thể kiểm soát ý thức của động vật. Trong thử nghiệm, các nhà khoa học đã thành công trong việc điều khiển hành vi của nhiều loài động vật như ngựa ý họ sẽ, lôi thú đầu bữa, bò sờ tùm bể ít. Các nhà khoa học cũng đã tìm cách ức chế bản năng hung dữ của sói vĩ tờ ý hợp và thú thà nạ tỏ, khiến chúng thực hiện các phản ứng đơn giản có thể kiểm soát. Nhưng do tính ứng dụng và phổ biến của phát minh này thấp, nên các nghiên cứu liên quan đã bị gác lại. Hộp tích hợp này là sản phẩm phụ của nghiên cứu đó, sau khi sử dụng có tỷ lệ điều khiển được các sinh vật kể trên, chỉ giới hạn ở sinh vật thường, sử dụng tối đa 3 lần sẽ cạn kiệt năng lượng. Giá mua 12.000, 10.800, ưu đãi độ truyền thuyết. Điểm cống hiến chiến trường ZZA. Hệ thống ngoại cốt cách AMT, Amplified Mobility Platform, tức nền tảng di động khuyết đại. Giáp máy di động trên bộ AMT là một loại giáp ngoại cốt cách di động hạng trung do một người điều khiển. AMT cao 4,205m, rộng 2,83m, nặng khoảng 1.700kg. Vũ khí đi kèm, giao chiến đấu hợp kim thép carbon cao và gốm kệ ạ. Thiết bị có thể lắp thêm, cần mua riêng pháo nhanh 30mm Gao 90, súng phun lửa, hệ thống định vị toàn cầu, bảng điều khiển hồng ngoại nhìn phía trước, radar, VV, dùng để dẫn đường và định vị. HP 5000, phòng ngự 60, có thể sửa chữa. Giá mua 15000, 13500, điểm cống hiến chiến trường ZZA. Bồn nước ối chưa cải tạo, Amniota, bồn nước ối ban đầu là một thiết bị mô phỏng tử cung của động vật có màng ối trên trái đất, dùng để nhân bản vô tính động vật, nuôi cấy các chi và cơ quan bên ngoài cơ thể. Hiện nay đã được ứng dụng thành công trong việc nuôi cấy các loại cơ thể khác nhau. Cơ thể phát triển trong một dung dịch huyền phù, dung dịch này giúp kiểm soát nhiệt độ và có các cảm biến liên tục theo dõi thành phần hóa học, kịp thời loại bỏ chất thải trao đổi chất. Phía trên có một hoặc nhiều thiết bị nhau thai nhân tạo, đó là sensum, có chức năng tương tự như nhau thai của động vật có vú, dùng để cung cấp các chất dinh dưỡng và hormone sinh học. Đồng thời, máy tính sẽ giám sát chặt chẽ thiết bị và kiểm soát dinh dưỡng. Kết nối với phôi thai là một dây rốn tổng hợp. Trong quá trình nuôi cấy còn phải dùng kích điện để thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp. Bạn có thể tránh được một lần ghé thăm của tử thần bằng cách nuôi cấy tế bào của mình trong bồn nước ối. Sau khi mua, vật phẩm đặc biệt này sẽ được mặc định đặt trong không gian cá nhân của bạn. Khi cơ thể chính của bạn chết, máy tính trong bồn nước ối sẽ khởi động, tiến hành cải tạo các tế bào còn lại của bạn. Bạn sẽ được tái sinh, nhưng toàn bộ trang bị sẽ mất hết. Đánh giá của không gian dành cho bạn cũng sẽ giảm xuống. Vì vậy, trong vài thế giới phiêu lưu tiếp theo, bạn sẽ ở trong một môi trường tương đối an toàn. Giá mua: 20.000, 18.000, điểm cống hiến chiến trường ZZA. Số lượng có hạn, vật phẩm này là sản phẩm lỗi của kế hoạch Đạ Bạ Tạ, do đó chỉ còn lại 8 bộ. Nhìn thấy vật này, Phương Sâm Nham lập tức hiểu tại sao Tiểu Thạch lại hít một ngụm khí lạnh. Cái bồn nước ối chưa cải tạo này lại có năng lực hồi sinh mà bất kỳ khế ước giả nào cũng hằng mơ ước, mà giá chỉ cần 20.000 điểm cống hiến chiến trường. Phải biết rằng, mỗi khi giết một sinh vật huyền thoại sẽ nhận được 1.000 điểm cống hiến chiến trường. Huống hồ những con quái thú bình thường thì nhiều vô kể. Thấy vậy, Phương Sâm Nham lập tức hỏi Tiểu Thạch xem điểm cống hiến chiến trường có thể giao dịch không. Nhưng câu trả lời nhận được là không. Quả nhiên là vậy. Phương Sâm Nham gật đầu ra chiều suy nghĩ. Tiếp đó, hắn xem lại danh sách mua hàng một lần nữa rồi dứt khoát dùng sạch hơn 8.000 điểm cống hiến chiến trường của mình. Mặc dù nói một cách nghiêm túc, nếu ngày mai cố gắng thêm chút nữa, rất có thể hắn sẽ gom đủ 20.000 điểm cống hiến chiến trường ZZA, tệ nhất cũng có thể đổi được một bộ hệ thống ngoại cốt cách AMT. Nhưng Phương Sâm Nham lại không chút do dự mà tiêu xài sạch sẽ. Tổng cộng những thứ mua được như sau: lớp phòng hộ hy giả ạt mò được đặt tên theo một loạt cấu trúc nhô ra ở phần eo, trông giống như xúc tu của thủy tức. Trọng lượng nhẹ, lớp vỏ cứng được tăng cường nhưng vẫn giữ được độ linh hoạt cao. Do được thiết kế chuyên dụng, nó có thể giảm 30 sát thương từ sinh vật trên hành tinh vẹn đó ra, tăng tốc độ di chuyển của bạn trên hành tinh vẹn đó ra, và đi kèm mặt nạ dưỡng khí. Khi thiết kế đã tính đến nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy lớp phòng hộ này có thể dán lên bề mặt áo giáp. Tiêu hao: 5.000-4.500 điểm cống hiến chiến trường ZZA. Không thể mang ra khỏi thế giới này. Súng mèo gun, đây là một loại súng tấn công tầm xa có độ chính xác cao, thân súng rất dài. Điểm đặc biệt của nó là đạn được làm từ kim loại titan, có thể xuyên qua giáp như đinh. Súng mèo gun chủ yếu được dùng để phá hủy các phương tiện và một số thiết bị, tất nhiên, nó cũng có thể dùng để đối phó với các loại sinh vật mình đồng ra sắt trên vẹn đỏ ra. Do trọng lượng và độ giật đáng kinh ngạc của vũ khí này, bạn phải có hơn 30 điểm sức mạnh mới có thể sử dụng nó một cách thuận lợi, sát thương 100-140, và bỏ qua 50 phòng ngự của mục tiêu. Thiết bị nắm chính xác bằng laser hồng ngoại, lắp thêm sau khi sở hữu món đồ đắt tiền nhưng đáng giá này, cho dù bạn không biết gì về bắn súng, bạn cũng có thể hóa thân thành thiện xạ bách phát bách chúng. Việc bạn cần làm cũng không khác gì những đứa trẻ 5, 6 tuổi, di chuyển họng súng để chấm đỏ chết chóc kia chĩa vào nơi bạn muốn bắn, rồi bóc cỏ. Chương 18, sóng ngầm dâng trào súng bắn đinh tiêu hao 2.400-2.160, điểm cống hiến chiến trường, thiết bị nắm bắn dẫn đường bằng hồng ngoại tiêu hao 2.000-1.800, điểm cống hiến chiến trường. Vũ khí này vẫn không thể mang ra khỏi thế giới hiện tại. Cuối cùng, tôi phải cảnh báo anh rằng, căn cứ theo quy định tại điều thứ 14 của Hiến pháp Liên bang, khi anh chia súng vào bất kỳ con người nào chú ý, là bất kỳ con người nào, vi máy tính của súng sẽ tự động khóa hộp đạn. Về sự cố phát sinh từ việc này và những yếu tố bất lợi kéo theo, tôi vô cùng xin lỗi và hy vọng anh có thể thông cảm, bởi vì công ty ZZA chỉ là một công ty khai thác tài nguyên, tuyệt đối không phải nhà buôn vũ khí. Sau khi mua hai món vũ khí giúp nâng cao sức chiến đấu và khả năng sinh tồn, Phương Sâm Nham dùng toàn bộ điểm cống hiến chiến trường còn lại để mua đạn súng bắn đinh sử dụng loại đạn titan xuyên thấu, thứ này không hề rẻ. May mà đội truyền thuyết một của Phương Sâm Nham đã phát huy tác dụng lớn ở đây. Bởi vì nơi này có ít nhất cũng vài chục đến cả trăm người đang nhìn chằm chằm, nên gã Kim Khoáng quá mức gây chú ý, Phương Sâm Nham cũng không gọi hắn ra mặt cả, tránh vì cái nhỏ mất cái lớn, để người khác nhìn thấy con át chủ bài vô sỉ này. Tiếp đó, Phương Sâm Nham trao đổi một lúc với Tiểu Thạch và Mạc Can Sa trong tiếng đội. Hắn cũng không nói bao lâu, nhưng sắc mặt Tiểu Thạch và Mạc Can Sa lại đột ngột thay đổi mấy lần, cuối cùng thậm chí còn trở nên tái mét, lập tức vội vàng chạy đi tiêu sạch điểm cống hiến chiến trường của mình. Vì cuộc thảo luận và trao đổi kịch liệt của họ đều diễn ra trong tiếng đội, nên những người khác nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy sắc mặt họ không tốt lắm. Nhưng trong số các khế ước giả đồng đội có mặt, người chết trận không phải là ít, người giữ vẻ mặt nặng nề cũng đầy dẫy, thành thật mà nói, nếu hai người Tiểu Thạch và Mạc Can Sa mà tươi cười rạng rỡ thì mới gây chú ý. Điều đáng nói là, mặc dù trong hai đợt thú triều sau đó vào ban ngày lại xuất hiện bốn con sinh vật truyền kỳ, nhưng trong số đó chỉ có ba con rất ra chìa khóa. Một trong những chiếc chìa khóa mở ra loại bùng nổ điểm thông dụng, trước đây Phương Sâm Nham cũng từng gặp trường hợp này, tức là không ra vật phẩm gì cả, bên trong chỉ có vô số điểm thông dụng. Hai chiếc chìa khóa bạc còn lại mở ra ba món đồ khá giá trị, một chiếc nhẫn phẩm chất bạc, một cây cung xương phẩm chất đen và một khí hồn. Ba món đồ này tương đối thiên về hệ pháp thuật và tầm xa. Mạc Can Sa có cả khẩu AK hoàng kim lẫn cây trường mâu sở bạc tạ đều thuộc hàng không tầm thường, đương nhiên xem thường cây cung xương màu đen kia, vì vậy ba món đồ này đối với đội vương bài mà nói đều không quá cần thiết. Cho nên sau khi chia lợi nhuận, điểm thông dụng trong kho đội tăng vọt lên 53.000 điểm, cùng 15 điểm tiềm năng. Đợi đến khi Mạc Can Sa cũng tiêu sạch điểm cống hiến chiến trường của mình, sắc mặt anh ta đột nhiên lại thay đổi, rồi lặng lẽ nói với Phương Sâm Nham trong kinh đội: "Đại ca, món vật phẩm hồi sinh, vừa mới chưa cải tạo đã có một cái được bán đi rồi." Phương Sâm Nham đang cầm một chiếc cốc chậm rãi uống nước, nghe được tin này, ngón tay bất giác siết chặt, chiếc cốc thủy tinh lập tức phát ra tiếng rắc, trên đó xuất hiện mấy vết nứt rõ ràng chính vì bản thân Phương Sâm Nham có 8.000 điểm cống hiến chiến trường, nên hắn mới biết muốn kiếm đủ 20.000 điểm cống hiến trong thời gian ngắn như vậy cần phải có thực lực kinh khủng đến mức nào. quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn. Phương Sâm Nham thầm cảm thán trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng đội hình tam giác sắt mà mình đang xây dựng đã có thể nói là đi đâu thằng đó, nhưng bây giờ xem ra phán đoán của mình lại có phần sai lệch. Không hiểu vì sao, khi Phương Sâm Nham nghe tin vật phẩm hồi sinh, bộ lối chưa cải tạo đã được bán đi, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn lại là tên khế ước giả khu Nam Sách xuống trường, một phát bắn nát đầu con trâu rừng kia. Tiếp đó mới nghĩ đến mấy thành viên cốt cán của Quang Chiếu Hội. Nhưng ngay sau đó, trong đầu Phương Sâm Nham lại nảy ra một ý nghĩ táo bạo khác, người mua món đồ này cũng có thể là họ rất nhanh, tin tức về vật phẩm hồi sinh phiên bản giới hạn đắt đỏ nhất đã được bán đi liền lan truyền ra ngoài. Giống như một hòn đá ném xuống nước tạo ra gợn sóng, trong thời gian ngắn đã truyền đến tai tất cả mọi người. Nhất thời, sóng ngầm cuộn trào, gần như tất cả khế ước giả đều bắt đầu dùng ánh mắt hung tợn trừng lên bầu trời, dường như muốn nó mau sáng lên, để đợt thú triều tấn công tiếp theo mau đến. Ngày hôm sau, buổi sáng, 9 giờ 18 phút, các khế ước giả lại đẩy lùi được trọn vẹn hai đợt thú triều, sự điên cuồng bị kích thích bởi những vật phẩm siêu giá trị đã dần dần lắng xuống. Cũng không biết từ đâu mà ra nhiều dã thú như vậy, mặc dù sau mỗi trận chiến, các khế ước giả đều đã dọn dẹp chiến trường sạch sẽ không còn một vết máu. Nhưng khi đợt tấn công tiếp theo ập đến, bầy dã thú với số lượng không thể tả xiết lại cuốn đất kéo trời trở lại. Chúng như thể bị một cơn cuồng phong quét tới, như thể bị mưa đá từ trong mây đen đến xuống, lại như một bụi gai trên mặt đất, từng tấc mọc lên từ trong đất, lại giống như từng bước vững chãi đi tới từ phía chân trời. So với các khế ước giả khác, Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch lại tỏ ra vô cùng kín tiếng. Phương Sâm Nham thậm chí còn hủy bỏ cả hành động chủ động ném dược tề để kiếm thêm điểm cống hiến chiến trường, lặng lẽ làm tốt việc trong phận sự của mình, quyết không tranh công. Vì chuyện này, ngay cả địa vị của họ cũng bị hạ thấp đi không ít, thực ra điều này cũng rất bình thường, tác dụng của bạn càng lớn, tự nhiên tiếng nói cũng càng có trọng lượng. Điều đáng nói là, lần này đã bắt đầu xuất hiện sinh vật truyền kỳ ba, chúng không còn tử chiến không lùi, mà đã có ý thức bỏ chạy. Vì vậy, sau khi hai đợt thú triều này bị đẩy lùi, số lượng khế ước giả ở khu Tây đã giảm hơn một nửa, những người còn lại cũng ai nấy đều mang thương tích, quan trọng hơn là chẳng vớ bấm được gì. Tuy không biết ba khu còn lại thế nào, nhưng chắc cũng tương tự. Ngay lúc Phương Sâm Nham ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Thạch, chuẩn bị hành động theo kế hoạch đã định, thì đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô lác đác từ trong số các khế ước giả còn lại. Ngay sau đó, từ lối đi của phi thuyền phía sau truyền đến cảm giác chấn động cực lớn, như thể một con dã thú nặng nề sắp bước ra từ bên trong. Thế nhưng, thứ từng bước đi ra từ lối đi lại không phải là dã thú, mà là quái vật được tạo ra từ sự kết hợp giữa trí tuệ con người và sắt thép, một vũ khí khủng bố chuyên dùng cho chiến tranh. Cuối cùng cũng có khế ước giả không nhịn được nữa, mặc dù chỉ còn cách 20.000 điểm cống hiến chiến trường khoảng 1.000 điểm, nhưng anh ta thực sự đã gần đến mức dầu cạn đèn tắt, nên đã trực tiếp đổi lấy hệ thống khung xương ngoài AMR. Lái cỗ máy manh thú siêu thời đại này quang lâm chiến trường. Người đổi cỗ máy này chính là nữ nhân cầm cung dài của phe con trai cả đảng. Cô ta liếc nhìn nhóm Phương Sâm Nham bằng ánh mắt khinh miệt, sau đó hoàn toàn thay thế vị trí cốt lõi của Tiểu Thạch và Phương Sâm Nham, bắt đầu điên cuồng tàn sát đợt thú triều thứ ba. Ngay sau đó, số khế ước giả chủ động đi đổi giáp AMR ngày càng nhiều, bởi vì họ kinh hoàng phát hiện ra cường độ tấn công của thú triều ngày càng lớn, số lượng cũng vô cùng kinh người. Trong một lần tấn công ngày hôm qua, Dực Long Bức Ông bay trên trời chỉ xuất hiện một lần, nhưng hôm nay chúng lại nghiễm nhiên trở thành chủ lực, cộng thêm những sinh vật chạy dưới đất trông như ác quỷ, tạo thành một mô hình tấn công lập thể vô cùng đáng sợ. Nếu kẻ nào còn một lòng ôm mộng tích đủ 20.000 điểm cống hiến chiến trường, kết cục chỉ có một, đó là chết. Bầy Dực Long Bức Ông che trời lấp đất có thể vượt qua mọi chướng ngại vật để tấn công trực tiếp bất kỳ ai. Tuy nhiên, đối với nhóm Phương Sâm Nham mà nói, cả ba người đều đã mua lớp bảo vệ thủy tức, thứ này giảm 30 sát thương đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Ngay cả Mạc Can Sa dưới sự bảo vệ của Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch cũng tỏ ra vô cùng ung dung. Đợt thú triều thứ ba cuối cùng cũng bị đẩy lùi. Cùng lúc đó, người điều khiển trên phi thuyền còn dùng loa phát thanh thông báo lớn, xin chú ý, xin chú ý. Đợt thú triều tiếp theo chính là đợt tấn công cuối cùng trong ngày hôm nay. Tin tức này không nghi ngờ gì đã tiêm một liều thuốc trợ tim cho tất cả các khế ước giả. Họ nhìn những bộ giáp AMR hùng tráng đứng bên cạnh mình, những con quái vật sắt thép này không hổ danh là cô máy giết chóc, họ nhất thời cũng quên đi vết thương trên người, sinh ra lòng tin vô hạn. Vì vậy, sau khi băng bó và chỉnh đốn vết thương đơn giản, họ liền đứng vào vị trí thuận lợi, chuẩn bị bắt đầu trận chiến mới. Chính vì những con quái vật sắt thép này đã hoàn toàn thay thế vị trí của Tiểu Thạch, nên khi đợt thú triều thứ tư ập đến, hoàn toàn không ai chú ý rằng ba người nhóm Tiểu Thạch đã biến mất khỏi đội hình. Dĩ nhiên họ không thể liều lĩnh xông vào khu rừng xinh đẹp, nguy hiểm và xa lạ gần đó, mà men theo lối đi tiến vào sâu bên trong máy bay vận tải. Bên trong lối đi bằng thép, có một sự im lặng lạnh lùng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng. Ánh đèn chỉ dẫn nhấp nháy mờ ảo, sâu thẳm, dường như muốn che đậy đi những thứ xấu xa trong bóng tối. Lúc này, tại khu vực trung tâm của máy bay vận tải chỉ còn lại một thành viên của công ty ZZA. Anh ta trông vẫn rất lịch sự, cúi người nói, thưa ngài, xin hỏi tôi có thể phục vụ gì cho ngài không? Phương Sâm Nham đứng trước mặt anh ta, mỉm cười nói, có. Sau đó, ba người nhờ sự giúp đỡ của Kim Vắng, đã tiêu sạch số điểm cống hiến chiến trường vốn đã không còn nhiều trên người. Tuy không thể mua trang bị chiến trường, nhưng bổ sung một ít vật tư, đạn dược, lều trại các loại thì vẫn dư giả. Phương Sâm Nham nghĩ một lát, lại mua thêm một bó thuốc nổ mạnh. Thứ này tuy uy lực lớn, nhưng lại gây sát thương phạm vi không phân biệt được ta. Hơn nữa dã thú bị nó nổ chúng sẽ không tính điểm cống hiến và cũng không rất ra chìa khóa, vì vậy các khế ước giả không mấy ưa chuộng, rất ít người mua. Chương 19, chờ mặt, tàn sát. Sau khi mua sắm xong xuôi, Diệp Sĩ và Mo Gặng Xạ đã rời đi, chỉ còn một mình Phèn Sèn Nghị Ản đứng tại chỗ. ánh mắt hắn dường như lấp lóe cùng với ánh đèn rọi bên cạnh, không khí trở nên lúng túng một cách kỳ quái trong vài giây. Phèn Sen Ni An mỉm cười nói, tôi còn một việc cần ngài giúp đỡ. Thành viên của công ty ZZA đáp lại một cách trôi chảy và máy móc, mới nói, nhưng tôi phải nhắc nhở anh, điểm cống hiến chiến trường hiện tại của anh không đủ để chi tiêu. Chuyện đó không quan trọng. Sợi dây chuyền trên cổ Phèn Sen Ni An đột nhiên lóe lên ánh sáng ám kim rực rỡ, rồi hắn cất giọng bình thản, yêu cầu của tôi không liên quan đến điểm cống hiến chiến trường. Tôi hy vọng những nhân vật cấp cao của công ty ZZA đang ở trên con tàu và kỳ dị này có thể thả các thành viên cấp cao của bộ tộc Na'vi mà các người đã bắt giữ hoặc là những thứ cực kỳ quan trọng đối với sinh vật thần bí ấy hoa, thánh mẫu, của hành tinh này mà các người đã thu thập được. Phèn Sen Ni An vừa dứt lời, sắc mặt của thành viên công ty ZZA lập tức thay đổi, hắn theo bản năng đưa tay sờ về phía hông. Nhưng đúng lúc này, một tiếng gầm rú trầm đục vang lên giữa không trung, tựa như âm thanh của một chiếc máy bay hạng nặng đang hạ cánh. Giây tiếp theo, một nắm đấm với những gai thép nhọn hoắt của Phèn Sen Ni An đã nện thẳng vào mặt hắn. Trên nắm đấm còn lóe lên ánh sáng xanh lục u u. Lúc này, Phèn Sen Ni An đương nhiên đã sử dụng năng lực của quả cam khô héo, dùng tuyến bạch huyết ghê tởm đó bôi lên vũ khí, khiến ba đòn tấn công tiếp theo chuyển hóa thành đòn tấn công axit ăn mòn. Hơn nữa, sau khi kích hoạt năng lực định dạng của chip ma trận Smith trên sợi dây chuyền ám kim, sức mạnh của Phèn Sen Ni An đã tăng vọt lên 49 điểm sức mạnh kinh hoàng, chỉ còn một bước nữa là đột phá cực hạn. Cú đấm này như từ trên trời giáng xuống, gầm thét lao tới, trực tiếp gây ra sát thương nghiền ép và hiệu ứng đẩy lùi. Kỹ năng huyết nộ. Thành viên công ty ZZA này vốn đang đội một chiếc mũ bảo hộ hình tròn, nhưng cú đấm mạnh đến nỗi chiếc mũ thép lõm vào một cách rõ rệt. Kèm theo đó là tiếng xèo xèo của axit ăn mòn, tiếng hét thảm của gã còn chưa kịp thoát ra đã bị chặn cứng trong cổ họng. Gã bị đánh bay xa 2-3 mét, vũ khí trong tay không thể cầm nổi, văng ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, gã ngã song xoài trên mặt đất rồi trượt về phía sau, bộ giáp ma sát với sàn thép tóe lửa, tạo ra những âm thanh chói tai. Phèn Sen Ni An sải bước đuổi theo, không cho đối phương một giây nơi nghỉ, thậm chí còn mang theo một vẻ hung tợn tàn bạo. Hắn lặng lẽ đuổi kịp thành viên ZZA này, rồi lại vung nắm đấm. Kết quả, gã này hét lên một tiếng trong tuyệt vọng, máu tươi và răng văng đầy đất, thế mà trong cơn giãy giụa hấp hối vẫn cố gắng né được. Khung cửa tóe lửa, vang lên tiếng xé rách chói tai, Phèn Sen Ni An tiện tay nắm lấy rồi xé ra, một mảng thép đã bị hắn xé toạc. Mày nghĩ mày chạy thoát được à? Khoe miệng Phèn Sen Ni An nhếch lên một nụ cười lạnh. Lúc này hắn đã chắc chắn, thực lực của thành viên ZZA này không hề mạnh, thứ duy nhất gã có chính là thân phận của mình. Nhìn bóng lưng gã đang bỏ chạy, Phèn Sen Ni An lập tức rút khẩu giã tâm ra, trong tiếng súng gầm rú, một phát bắn từ phía sau đã làm choáng gã. Khi Phèn Sen Ni An lao tới gần, dù thành viên ZZA này đã tỉnh lại, nhưng đối mặt với nắm đấm của Phèn Sen Ni An, gã chỉ có thể giơ hai tay lên bắt chéo để đỡ đòn. Có thể nghe rõ tiếng xương khớp hai tay gã kêu răng rắc, mặt gã đỏ bừng, dường như có thể phun ra một ngụm máu bất cứ lúc nào, hai mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Tiếp đó, Phèn Sen Ni An lại giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào ngực của thành viên công ty ZZA này mà đấm xuống. Cú đấm này xuyên thủng lồng ngực, đâm sâu vào giữa những xương sườn và lá phổi, sau đó kinh lực mới bùng nổ, tạo ra một lỗ máu sâu hoắm to bằng cái bát sau lưng thành viên ZZA. Xương cốt vỡ nát, nội tạng, máu tươi, phụt một tiếng phun ra, như thể một cơn mưa máu chút xuống giữa không trung. Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, tĩnh mịch như nấm mộ. Sau đó Phèn Sen Ni An thu tay về, vẩy vẩy, máu và một vài mảnh mô cơ, nội tạng văng lên bức tường thép bên cạnh như mưa. Thi thể này tuy không rút ra chìa khóa, nhưng bên hông lại có một tấm thẻ màu trắng bạc trông rất đặc biệt. Ấn ký ác mộng thậm chí còn đưa ra thông báo, bạn đã phát hiện vật phẩm đặc biệt, thẻ thân phận của công ty ZZA. Có nhắc không? Không còn nghi ngờ gì nữa, Phèn Sen Ni An ra tay giết người tàn nhẫn chính là vì thứ này. Hắn bước tới, dùng ngón tay còn đang nhỏ máu nhặt tấm thẻ lên, rồi khẽ gật đầu. Quả nhiên là như vậy ạ. Dù lối đi lên tầng trên của phi thuyền đã đóng lại, nhưng Mo Gẳng Sạ và Dì Sĩ đã rời đi trước đó đều đã đứng chờ sẵn ở cửa, đương nhiên là để chặn viện quân có thể xuất hiện cho Phèn Sen Ni An. Lúc này, hai người không khỏi nhớ lại những lời Phèn Sen Ni An đã nói trước đó, không biết các anh có phát hiện ra không, lần này sau khi tiến vào thế giới đã xuất hiện rất nhiều điểm bất hợp lý. Chúng ta vào sinh ra tự chiến đấu cho công ty ZZA, phần thưởng nhận được khi giết những con quái thú đó lại là điểm cống hiến chiến trường, trong khi theo thông lệ trước đây, đó phải là danh vọng. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy, người của công ty ZZA căn bản không đặt chúng ta ngang hàng với họ, thái độ đối xử với chúng ta càng giống như nô lệ đấu thu ở La Mã cổ đại. Thắng thì ném cho ít tiền, thua thì đáng đời phải chết. Về cơ bản, chúng ta không hề nhận được sự tôn trọng từ họ. Dựa trên cường độ chiến đấu liên tục của chúng ta để phân tích toàn diện, đầu tiên có thể khẳng định, những con quái thú này không thể vô duyên vô cớ điên cuồng tấn công chúng ta như vậy. Cho dù một hai đợt sinh vật đầu tiên có thể giải thích là do bị xâm phạm lãnh thổ hoặc hang ổ, những đợt sau có thể giải thích là do bị mùi máu tanh của đồng loại dụ đến, nhưng ví dụ điển hình nhất chính là châu bằn là loài ăn thực vật. Tuy không loại trừ khả năng chúng sẽ ăn thịt khi đói, nhưng hãy nhìn thảm thực vật phong phú xung quanh chúng ta xem. Chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó khác, thúc đẩy cả những loài động vật ăn cỏ to lớn và mạnh mẽ này cũng phát động những cuộc tấn công liều chết vào chúng ta. Theo nghiên cứu và suy đoán của tôi, hành tinh vẹn đỏ dạ này tuy kỳ lạ, bí ẩn, quỷ dị, nhưng kẻ có khả năng thúc đẩy nhiều sinh vật đến đây tấn công liều chết như vậy chỉ có thể là hai loại. Khả năng nhỏ hơn là một tư thế cực kỳ mạnh mẽ của người Na'vi, thực lực của loại tư thế này thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với tư thế của bộ tộc Ổ Mạ Tỷ Cả trong phim. Khả năng lớn nhất chính là kẻ thống trị thực sự của hành tinh này, sinh vật thần bí ấy toa, thánh mẫu, mà ngay cả trong phim cũng chưa từng xuất hiện bản thể thật sự. Tôi không chắc công ty ZZA đã đắc tội với ai trong hai người họ, nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là trên con tàu này chắc chắn có thứ gì đó mà họ bằng mọi giá phải có được. Nếu chúng không lấy được thứ đó, thú triều sẽ không bao giờ dừng lại, những con quái thú mạnh mẽ và điên cuồng này sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà trả tới. Còn chúng ta, căn bản không thể chống lại cả một hành tinh, cái gọi là cố thủ 3 ngày chỉ là một con đường chết. Nói thẳng ra, những thành viên RRA này chỉ đang ôm một tia hy vọng mong manh, coi chúng ta như bia đỡ đạn để kéo dài thời gian hết mức có thể. Một khi thú triều thật sự uy hiếp đến tính mạng của họ, họ mới chịu bỏ chạy hoặc khuất phục, giao ra thứ mà lũ quái thú cần. Còn nữa, đừng tưởng có hệ thống khung xương ngoài AMD là có thể tung hoành ngang dọc. Trông nó có vẻ có thể phát huy hỏa lực cực mạnh và bạo liệt trong thời gian ngắn, nghiền nát lũ quái thú thành bã, nhưng tôi không biết các anh có để ý đến gợi ý nhiệm vụ trước đó không. Khi máy bay vận tải và kỳ dị hạ cánh khẩn cấp, đã kinh động không ít chủng tộc hoang dã bản địa, vì vậy trong thời gian ngắn, kẻ địch các bạn phải đối mặt chỉ có dã thú và thổ dân, đương nhiên còn có người của mình. Xin chú ý 4 chữ, thổ dân. Điều này có nghĩa là sau khi đợt tấn công của thú triều tiếp theo được nâng cấp, rất có thể sẽ có cả người Na'vi tham chiến những gã quái vật da xanh to lớn với tài bắn cung trăm phát trăm trúng, mũi tên thậm chí còn tầm kịch động. Còn về người của mình mà hắn đề cập hừ hừ, lẽ nào bây giờ các anh vẫn chưa hiểu sao? Cái gì? Anh nói những phần thưởng siêu giá trị đổi bằng điểm cống hiến chiến trường ư? Đó thực chất chỉ là mồi nhử mà công ty RRA tung ra để dụ dỗ các khế ước giả mà thôi. Dựa theo cường độ tăng dần của thú triều, nếu không mua trang bị chiến trường của họ, việc tích đủ 20.000 điểm cống hiến chiến trường chắc chắn là một sự kiện có xác suất cực nhỏ. Gần như có thể khẳng định, kẻ đầu tiên mua khoang hồi sinh phần lớn đều là thành viên nội bộ của RRA, chính là để kích thích chúng ta tiêu dùng. Và một khi anh đã mua trang bị chiến trường, anh sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu dùng ác tính. Mua khung xương ngoài thì phải mua vũ khí thì phải mua đạn dược, mua giáp thì phải sửa chữa. Mặc dù có những thứ này, việc tàn sát dã thú có vẻ như mài dao không chậm việc đốn tuổi, nhưng cường độ ngày càng tăng của thú triều đang ép anh phải không ngừng đầu tư vào vũ khí và áo giáp cho đến khi chiến tử. Mà những thứ này, vốn dĩ công ty RRA phải cấp miễn phí cho chúng ta, vì thực tế chúng ta đang dùng mạng sống của mình để bảo vệ họ. Thiết bị hồi sinh cần 20.000 điểm cống hiến chiến trường để mua đang ở ngay trước mắt, nhưng trên thực tế, đối với đại đa số mọi người, nó giống như củ cà rốt treo trên cây gậy, vĩnh viễn không thể với tới. Chương 20, đi trước một bước cuối cùng, điều tôi muốn nói với các người là, hãy mở ấn ký mạo hiểm của chúng ta ra lần nữa, xem kỹ nội dung nhiệm vụ, trong vòng 3 ngày, bảo vệ động cơ lõi của phi thuyền và kỵ dị này không bị phá hủy, chứ không phải bảo vệ an toàn tính mạng cho các thành viên RRA trong 3 ngày, càng không phải là ngăn chặn bầy thú tấn công vào phi thuyền trong 3 ngày. Chỉ cần chúng ta trả lại thứ mà lũ dã thú này muốn, lẽ nào chúng lại lãng phí răng nanh, vuốt sắc, nọc độc của mình lên một con tàu kim loại khổng lồ lạnh lẽo, không có máu thịt hay sao? Đây mới là con đường duy nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ lại những lời này của Phương Sâm Nham, cả đá ngầm lẫn mổ gặng xạ đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Lúc này, họ không khỏi nghiền ngẫm lại câu gợi ý mà không gian mộng hiểm đã đưa ra, cho nên kẻ địch các người phải đối mặt trong thời gian ngắn chỉ có dã thú và thổ dân, đương nhiên còn có người của mình. Trước đó, cả hai đều hiểu 3 chữ người của mình là chỉ các khế ước giả khác. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng cách hiểu đó đã sai. Trước khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, khả năng các khế ước giả chém giết lẫn nhau vì phân chia lợi ích không đều là có, nhưng nâng lên đến mức độ kẻ địch thì có phần hơi quá. Dưới áp lực khổng lồ từ biển thú mênh mông, sẽ chẳng có ai nảy ra những ý nghĩ lệch lạc đó. Đối tượng mà câu gợi ý nhiệm vụ này nhắm đến, hiển nhiên chính là đám nhân viên RRA đang trốn ở tầng trên của phi thuyền. Lúc này, Phương Sâm Nham đằng đằng sát khí xài bước tới, dưới chân hắn vẫn còn bệt máu mờ nhạt, kéo dài vào trong bóng tối. Và thứ Phương Sâm Nham đang cầm trong tay, chính là tấm thẻ kim loại màu trắng bạc dẫn lên tầng trên, vẫn còn đang nhỏ máu. Lớp vỏ bọc trầm lặng, kín đáo mà Phương Sâm Nham ngụy trang trước đó đã hoàn toàn vỡ nát, mang lại cảm giác hung bạo, mạnh mẽ và một sự kiêu ngạo sắc bén. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham chuẩn bị quẹt thẻ vào khe xác minh danh tính bên cạnh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức đưa tấm thẻ trong tay cho đá ngầm đứng bên, rồi nói nhỏ trong tiếng đội, làm theo lời tôi. Nói xong, Phương Sâm Nham lùi lại nửa bước, đứng sau lưng đá ngầm, túi đầu thu mắt lại, bóng tối che khuất khuôn mặt hắn. Khí chất của cả người cũng thay đổi một cách kỳ lạ, chỉ còn thấy được thân hình cường tráng và đôi tay nắm chặt. Trong khoảnh khắc này, đá ngầm lại một lần nữa trở thành hạt nhân của cả đội. Chỉ hơn 10 giây sau, một nhóm người khác từ cuối hành lang phi thuyền bước vào. Nhóm người này trông rất mệt mỏi, khắp người đầy vết máu, nhưng họ lại toát ra một khí thế hùng hậu, áp thẳng tới, dường như không khí cũng bị dồn nén, lùi lại theo từng bước chân của họ. Một người phụ nữ cao ráo với mái tóc dài như đang bay ngược chiều gió đi ở phía trước. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất đặc biệt đó, quyến rũ như đao, sắc sảo như đao, phiêu giật như đao. Mỗi bước chân của cô ta tựa như mây cuốn mây tan, sấm rền gió cuốn. Các khế ước giả bên cạnh đều vây quanh bảo vệ, như thể sẵn sàng biến thành nhánh bước, vũ khí của cô ta để quét sạch mọi chướng ngại vật. Nhìn thấy người phụ nữ này, Phương Sâm Nham không khỏi nhớ đến kim loại đạo sư, người phụ nữ cố chấp, kiên cường, thậm chí có phần điên cuồng. Trong ma trận chìa khóa ma hệ thống tiêu hóa kim loại, Phương Sâm Nham đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng chấn động hồng nhan thoáng chốc hóa thành xương trắng. Nhưng sau khi nghe tin kim loại đạo sư có thể hồi sinh, Phương Sâm Nham lại cảm thấy một mối đe dọa sâu sắc và áp lực to lớn như có gai đâm sau lưng. Trước đây, trong lòng Phương Sâm Nham, mức độ mạnh mẽ của kim loại đạo sư còn hơn tư rất nhiều, nhưng bây giờ xem ra, vị trí của hai người có lẽ phải đảo ngược lại. Vào lúc này, người phụ nữ tên Tư này lại dẫn dắt các thành viên cốt cán và một bộ phận thành viên thường của hội Quang Chiếu đến đây. Số người của hội Quang Chiếu lẻn vào phi thuyền rõ ràng đông hơn nhóm Phương Sâm Nham rất nhiều, vì vậy độ khó để tránh hai mắt người khác, lén lút ẩn mại nhờ cũng tăng theo. Nếu nói một cách nghiêm túc, phán đoán và suy luận của Tư về tình hình hiện tại không hề thua kém Phương Sâm Nham chút nào, chỉ vì đội hình cổng kềnh nên mới đến chậm một chút mà thôi. Nhưng chút thời gian đó đã đủ để tạo ra sự khác biệt sai một ly, đi một dặm. Mọi việc đều có hai mặt lợi và hại, ví dụ như bây giờ, đội của Tư có ưu thế tuyệt đối về thực lực tổng thể so với nhóm Phương Sâm Nham, nhưng đằng sau ưu thế tuyệt đối đó, chính là cái giá phải trả cho việc chậm một bước vì quy mô đội quá lớn. Đối mặt với đội ngũ cốt cán của hội Quang Chiếu đang đội ba kéo đến, đã ngầm đột nhiên bước ngang một bước, từ trong bóng tối bước ra giữa hành lang. Bước chân này của hắn rất rộng, dẫm xuống cực mạnh, đến nôi đế giày cứng va chạm với sàn thép, phát ra một tiếng bộp giòn rã. Trong khoảnh khắc, sự xuất hiện của đá ngầm giống như một ngọn núi hùng vĩ đột ngột chắn ngang trước mặt hội Quang Chiếu. Ngọn núi này có thể không hiểm trở, nhưng lại mang đến cảm giác hùng vĩ trải dài ngàn dặm, dường như sẽ không bao giờ sụp đổ cho đến tận cùng thế giới. Sự xuất hiện đột ngột của hắn thậm chí khiến người của hội Quang Chiếu phải đồng loạt dừng bước, còn sinh ra cảm giác cay xè xuống mũi, như thể vừa đâm đầu vào một bức tường vô hình. "Là anh?" Tư không khỏi kinh ngạc thốt lên. Ba khối cầu ánh sáng hình thoi xoay quanh cô ta đột nhiên tăng tốc vài vòng, cho thấy tâm trạng của cô không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đá ngầm đang hơi túi đầu đống giơ tay lên, tấm thẻ màu trắng bạc đang nhỏ máu kia đang nằm ngay giữa những ngón tay của hắn. "Tôi biết cô đang nghĩ gì, Tư, nhưng tôi cũng biết cô đang tìm gì. Rất tiếc, cô đến muộn rồi. Tấm thẻ này là chìa khóa duy nhất dẫn lên tầng trên của phi thuyền vận tải và kỳ gì. Hay là các người muốn thử xem, tôi phá hủy tấm thẻ này trước, hay các người giết tôi để tấm thẻ này rớt ra trước?" A Cạ Phi bước lên một bước dài, lạnh lùng cười nói, "Đá ngầm mày may mắn sống sót sau khi cả đội bị diệt, thì nên biết quý trọng mạng sống chứ không phải vội vàng đi tìm chết." Đá ngầm hoàn toàn không để ý đến đã, nói với Tư, "Cô nên suy nghĩ cho kỹ, người của giờ A ở tầng trên có thể thay đổi quyền hạn của tấm thẻ này bất cứ lúc nào, khiến nó mất hiệu lực. Mỗi một giây trì hoãn, rủi ro chắc chắn sẽ lớn thêm một phần." Tư hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát nói, "Anh muốn thế nào?" Đá ngầm quả quyết đáp, "Đương nhiên là hợp tác." Tư thản nhiên nói, "Hợp tác? Được thôi. Vậy đưa thẻ cho tôi đi, hoặc anh mở cửa ngay lập tức cũng được." Đá ngầm lạnh lùng nhìn Tư một cái, "Nếu cô cảm thấy nói đùa như vậy rất thú vị, thì tôi cũng không ngại tiếp tờ hụ cờ ở đây với cô. Điều kiện của tôi là, liên minh đội 3 ngày, phạm vi liên minh phải có điều khoản không thể gây sát thương lẫn nhau, chi phí các người trả, chiến lợi phẩm thu được trong thời gian liên minh chia 5 năm. Tư còn chưa kịp lên tiếng, xe bùn ở phía sau đã bước tới, gầm lên, "Mày nằm mơ." Nhưng ngay khi xe bùn vừa dứt lời, Tư đã rất dứt khoát nói, "Được. Tên đội mới của anh là gì?" Xe bùn ngỡ ngàng quay lại, vội vàng hét lên, "Tư." Tư chậm rãi lắc đầu, khẽ thở dài, "Chúng ta đã chậm một bước, và thời gian không chờ đợi ai, cho nên thực tế chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể vì hành động theo cảm tính và 20,000 điểm thông dụng còn con mà đem mạng sống của mọi người ra đánh cược được." Phương Sâm Nham đứng trong bóng tối nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi thầm cảm thán sự quyết đoán của Tư. Một người phụ nữ như vậy, làm việc không hề dây dưa dài dòng, chuyện nhỏ có thể phân quyền, nhưng chuyện lớn thì một lời quyết định, vô cùng quả cảm. Phong cách hành sự này giống như nguyên lực mà cô ta khống chế, sắc bén, nhọn hoắt, nhưng lại vô hình bao trùm xung quanh bạn. Chưa đầy 10 giây, Phương Sâm Nham và Mộ Gặng Xạ đều nhận được thông báo từ ấn ký mộng hiểm, đội của bạn đã đạt được khế ước liên minh tạm thời, cao cấp, với hội Quang Chiếu, đội, thời hạn 72 giờ. Trong thời gian duy trì liên minh, các bên đồng minh không thể gây sát thương lẫn nhau. Minh ước đã lập, được không gian mộng hiểm công chứng, nên về cơ bản có thể yên tâm. Đã ngầm cầm tấm thẻ thân phận màu trắng bạc, quẹt vào ổ khóa điện tử trước mặt. Cách một tiếng, tấm thẻ bị nuốt vào trong. Ngay sau đó, một chiếc thang xoắn ốc bằng thép từ từ hạ xuống từ phía trên. Yêu ngộng trong số các thành viên cốt cán của hội Quang Chiếu đã đột ngột hóa thành một luồng sương mù lao thẳng lên trên. Tốc độ của cô ta trông có vẻ không nhanh, nhưng thực tế lại lướt qua trong nháy mắt, vượt mặt cả đá ngầm đang đứng gần nhất. Tuy nhiên, yêu ngộng lại khựng lại ở cửa cầu thang, vì bên cạnh lập tức vang lên âm thanh cảnh báo điện tử tổng hợp, nói rằng đây là khu vực cấm, nếu cố tình tiến vào, sẽ bị trừ toàn bộ điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA, đồng thời bị tất cả vũ khí trên tàu tấn công. Đã đến được đây, yêu ngộng chắc chắn đã sớm tiêu hết điểm cống hiến chiến trường của công ty ZZA, nhưng câu nói phía sau lại không thể không khiến người ta chủ bước. Bị tất cả vũ khí trên tàu tấn công. Lúc này, Phương Sâm Nham đã lao lên phía trước, tự tin cởi khẩy trong tên đội, phi thuyền vận tải và kỳ dĩ được thiết kế với mục đích ban đầu là vận chuyển giữa các vì sao, chứ không phải để chiến đấu. Hơn nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, lẽ nào vẫn còn là thời đại hàng hải mà có chuyện cận chiến trên tàu sao? Cho dù là chiến hạm cũng không thể lắp đặt quá nhiều vũ khí bên trong. Nếu nói kết cấu bên ngoài của nó có thể lắp thêm hệ thống vũ khí, thì bên trong tuyệt đối không thể trang bị quá nhiều vũ khí trên tàu được. Quan trọng hơn, nếu đó thực sự là khu vực cấm, nó đã sớm bắn một loạt đạn qua đây rồi, còn nói nhảm với các người làm gì? Chương 21, đột phá nhanh chóng sau khi Phương Sâm Nham chiếm được tiên cơ, Mạc Can Sa và Tiểu Thạch cũng lập tức xông lên, chặn đám người của hội Quang Chiếu ở phía sau. Xông lên phía trước tuy có rủi ro, nhưng phần lớn cũng có lợi. Chỉ thấy nhóm Phương Sâm Nham vừa lao lên đã thấy hai nhân viên giờ ai nhìn sang, rồi cả hai quay đầu bỏ chạy không ngừng lại. Cả đám người lập tức đuổi theo. Lúc này, ưu thế tốc độ của những người chuyên cận chiến nhanh nhẹn đã thể hiện rõ. Chỉ trong khoảng cách 50m, nhóm Phương Sâm Nham đã bị yêu mộng và một khế ước giả cầm đoàn đao bỏ lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, hai nhân viên ZZA đang chạy trốn phía trước bỗng nhảy lên, ngấp sau một chiếc bàn giấy bên cạnh, làm đổ cả một hàng giá sách. Giữa lúc sách vở bay tứ tung, cánh cửa kim loại cách nhóm Phương Sâm Nham hơn 20m đột ngột mở ra, hai họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía họ. Ngay khi hai họng súng xuất hiện, Phương Sâm Nham đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh khó tả chạy dọc sống lưng. Hắn phát tín hiệu cảnh báo trên kênh đội, ba người lập tức lao sang hai bên. hai họng súng đột ngột bắn ra hai tia sáng xanh chói mắt. Một tia bắn thẳng về phía yêu ngậu, sau đó hai họng súng nhanh chóng rút vào sau cánh cửa, dường như tiếp tục cẩn nấp để nạp đạn. Đối mặt với tia sáng xanh kỳ lạ đang lao tới, cơ thể cô gái quỷ dị yêu ngậu đông hóa thành một làn sương mù màu tím nhạt khó tả, dường như hoàn toàn mất đi thực thể. Tia sáng xanh bắn xuyên qua rồi tan biến vào hư không, còn yêu ngậu hiện lại hình người, chỉ có sắc mặt hơi tái đi. Nhưng tia sáng xanh còn lại đã bắn trúng khế ước giả cầm đòn đao. Hắn vung dao lên đỡ, tia sáng xanh không hề lệch đi đâu mà găm thẳng vào lưỡi dao. Không có tiếng nổ lớn hay vụ nổ nào, nó cứ thế tan biến trên lưỡi dao như băng tuyết tan chảy. Ngay sau đó, từ bề mặt con dao, một màu xanh nhạt không rõ ràng nhanh chóng lan ra, lan khắp toàn thân của khế ước giả này. Gã đột nhiên hét lên thảm thiết, bật người dậy, cơ thể phồng lên như quả bóng được bơm căng, cuối cùng nổ tung, biến thành một màn xương máu màu xanh nhạt. Cảnh tượng vô cùng thê lương và tàn khốc. Xương máu còn chưa tan, một bóng người cao ráo với tà áo bay phấp phới đã lóe lên từ phía sau. Sắc mặt nàng lạnh như xương, giơ tay trái lên, có thể thấy những ngón tay thon dài, trắng non đông chốc nắm lại thành quyền. Tiếp đó, từng chút ánh sáng không màu khó tả chạy ra từ kẽ tay nàng. Ánh sáng ấy tựa cát, tựa mưa, tựa lệ, từng chút một bay lả tả xuống mặt đất. Sau khi chạm đất, chúng nhanh chóng lướt về phía trước. Khi ánh sáng từ kẽ tay ngừng rơi, Tư đột nhiên giật mạnh tay trái lên trên. Từ phía sau hành lang xa xa, một thành viên giờ a hét lớn một tiếng rồi bay thẳng về phía này. Tay hắn vẫn còn cầm khẩu súng kỳ lạ và mạnh mẽ kia, còn trên hai chân hắn, những hạt ánh sáng không màu khó tả kia đang bao bọc lấy. Nguyên lực hội tụ nắm chặt. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành viên ZZA này vừa bị kéo đến đã lập tức bị cả nhóm đánh cho tàn phế. Lúc này, thành viên ZZA còn lại lại nhảy ra, họng súng đen ngòm cũng nhắm thẳng vào Tư một cách tàn nhẫn. Nhưng cô gái này đã sớm có phòng bị, tay trái chỉ về phía thành viên ZZA, hắn lập tức đứng sững tại chỗ như bị sét đánh. Thậm chí có thể thấy máu tươi từ hốc mắt, mũi, miệng hắn bắn ra tung tóe, văng đầy cả tấm kính che mặt. Gã này đã tính được lúc nhảy ra, nhưng không tính được kết cục khi nhảy ra. Nguyên lực châm cứu bạo phá mà Phương Sâm Nham từng có dịp trải nghiệm trước đây, giờ lại được thi triển lên người gã xui xẻo này. Nhân lúc hắn bị giữ chân, yêu ngọc đã như một đám mây mù hư ảo vô hình, lướt tới với một tư thế khó tả. Quá trình lướt tới dường như rất dài, lại dường như rất ngắn, nhưng khi nàng hiện rõ trở lại, thành viên giờ ác kia đã toàn thân đẫm máu, ngơ ngác ngã xuống. Rõ ràng sau khi liên tục thi triển hai năng lực mạnh mẽ này, Tư cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nàng khẽ động bước chân, quay lại ẩn mình trong sự bảo vệ của các khế ước giả. Vừa rồi, nàng váy dài thướt tha, bung nở như hoa, ung dung khắc địch, phong thái điềm nhiên, thật sự mang một vẻ đẹp tĩnh lặng tựa hoa mùa hạ, tựa côn trùng mùa thu, khiến người ta khó lòng quên được. Sau cuộc đột kích này, tất cả mọi người đều không dám lơ là, để ạ cả phỉu và tiểu thạch đi trước mở đường. Khi đến cuối một góc rẽ, hai bên đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm dữ dội, một thành viên giờ a cao lớn, vũ trang đầy đủ xông ra từ bên cạnh. Hai tay hắn cầm một khẩu súng máy hình trụ có hình dáng kỳ lạ, họng súng đen ngòm chĩa thẳng tới, vừa bước tới áp sát vừa bắt cỏ. Vô số tia sáng nóng rực bắn ra từ họng súng, găm vào tấm khiên tháp của ạ cà phỉu, tiếng ken ken vang lên loạn xạ, đồng thời bắn ra vô số tia lửa rực rỡ. Cảnh tượng hoa lệ này lại chứa đầy sự tàn khốc của cái chết. Ạ cà phỉu cũng là người từng trải trăm trận, hắn nhận ra tay súng giờ ai trước mặt không quá mạnh, chỉ là nắm bắt thời cơ rất tốt, cộng thêm lợi thế địa hình. Hắn vẫn còn vài cách để phản công, nhưng vừa hít một hơi sâu, hắn đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, trong lòng lập tức kinh hãi, nhận ra mình đã bị viên đạn xuyên qua khiên lớn bắn trúng. Khẩu súng máy này lại có khả năng xuyên thấu. May mắn là lúc này, các khế ước giả phía sau hắn cũng đã phản công. Mạc Can Sa và hai người tấn công tầm xa khác đồng thời ra tay, những viên đạn nóng rực cũng bắn về phía thành viên giờ A vũ trang đầy đủ kia. Dù toàn thân hắn được bao bọc bởi lớp giáp kiên cố, nhưng tiếng đang vẫn không ngừng vang lên, bước tiến của hắn cũng chậm lại. Một vệt lửa lướt qua, lớp giáp ở đầu gối của thành viên giờ A nứt ra một khe hở, ngay sau đó đầu gối trái của hắn trúng liền 7-8 viên đạn. Dù sức phòng ngự của cơ thể hắn không thấp, cũng không thể chịu nổi hỏa lực liên tục từ mấy khẩu súng. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, máu thịt bay tứ tung giữa không trung, cả chân trái bị bắn gãy, còn ngực và bụng cũng liên tiếp trúng đạn, toàn thân máu tuôn như suối, nhanh chóng bị giết chết. Sau khi giết chết mấy thành viên của công ty ZZA này, quan hệ giữa họ và tập đoàn khổng lồ này chắc chắn đã trở thành thù địch. Mấy người này đều rơi ra chìa khóa, nhưng phẩm chất chỉ ở mức trắng và xanh nhạt. Ngoài một bộ giáp màu xanh nhạt, những thứ còn lại đều là đồ lặt vặt, chỉ có thể bán đi chứ không có tác dụng gì khác. Khi cả nhóm xông vào phòng điều khiển trung tâm của phi thuyền bạ kỳ gì, họ phát hiện những người ở lại đây đã đi sạch, các loại tài liệu vứt bừa bãi. Lúc này, trên không trung truyền đến tiếng rít gào, Mạc Can Sa vội chạy đến nhìn qua cửa sổ, lập tức phát hiện một chiếc phi thuyền cứu sinh nhỏ đang phun ra luồng lửa đuôi màu xanh nhạt, bay vút lên trời. Chết tiệt, để chúng nó chạy thoát rồi. Sai Bùn gầm lên giận dữ, nhưng Vương Sâm Nham lại khẽ lắc đầu, nếu bọn chúng có thể chạy thoát, thì đã rút lui từ lâu rồi, tại sao phải dụ chúng ta đến đây để câu giờ chờ viện binh? Thực ra chúng chỉ làm vậy khi không còn cách nào khác. Gần như chắc chắn, thứ chúng ta cần tìm vẫn còn trên phi thuyền. Hơn nữa Phương Sâm Nham dừng lại một chút rồi nói một cách lạnh lùng, bọn chúng phần lớn không thoát được đâu. Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng con quái vật sắt thép và kỳ dị này rơi xuống do hỏng hóc máy móc sao? Huống hồ, mật độ của lũ bằng xỉ phi long bên ngoài bây giờ có vẻ khá kinh khủng. Lời của Phương Sâm Nham vừa dứt chưa đầy một phút, đã có người hét lớn từ phía cửa sổ, nhìn kìa, chúng bị bắn hạ rồi. Chưa đầy 10 giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ đó kéo dài liên tục, có lẽ là sau khi phi thuyền rơi, hàng hóa trên đó cũng phát nổ dây chuyền. Các khế ước giả không khỏi nhìn về phía Phương Sâm Nham, nhưng Tư lại khẽ nhếch mép cười, đánh giá về Phương Sâm Nham rõ ràng đã thấp đi một chút. Bởi vì thực ra Tư cũng đã sớm nghĩ đến việc đám người kia không thể thoát, nhưng đối với những chuyện dù nói ra hay không thì kết cục cũng đã định, người thông minh thật sự sẽ biết che giấu tài năng, tránh gây chú ý và cảnh giác cho người khác. Nàng không để ý rằng, sau khi Phương Sâm Nham nhìn thấy biểu cảm của nàng, ánh mắt hắn cũng lóe lên một tia sáng. Nguyên Trạm trong hội quang chiếu có vẻ là một cao thủ máy tính, hắn bước lên phía trước, đi đến bảng điều khiển và bắt đầu thao tác. Những ngón tay hắn lướt như bay trên bàn phím, tạo ra tiếng lách cách liên hồi. Một lúc sau, hắn trầm giọng nói, "Ở đây." Nói xong, hắn kéo một cần gạt bên cạnh xuống. Tiếng phun khí cực lớn vang lên, từ khoang hàng bên ngoài của phi thuyền và kỳ dị bắt đầu phun ra một lượng lớn khí trắng, theo sau là những tiếng kim loại va chạm nặng nề. Một thùng hàng khổng lồ được thả ra, trượt mạnh xuống theo một mặt phẳng nghiêng. Thùng hàng này dài ít nhất hơn 10 mét, rộng 3 mét, trọng nặng không dưới 20 tấn. Một món hàng vận chuyển khổng lồ như vậy, quả nhiên là thứ mà phi thuyền cứu sinh nhỏ không thể mang theo. Cùng lúc đó, tất cả dã thú đều điên cuồng gầm thét, bỏ mặc kẻ thù của mình và lao về phía thùng hàng đó. Lúc này, ba người Phương Sâm Nham mới kinh ngạc phát hiện, số lượng sinh vật chuyển kỳ bậc 3 bên ngoài đã lên đến hơn 20 con, thậm chí còn xuất hiện một con tử thần thú bậc 4 làm thủ lĩnh bầy thú. Xem ra, suy đoán của Phương Sâm Nham quả nhiên không sai. Nguyên nhân hình thành thú triều không phải là do tổ bị kinh động hay sự cám dỗ của máu canh, mà là do đám người ZZA này đã chạm đến vảy ngược của kẻ thống trị hành tinh này. Giữa làn khí trắng mịt mù, thùng hàng bằng thép nhanh chóng được mở ra, để lộ thứ chứa đựng bên trong. Chương 22, càn quét bên trong thùng container bằng thép, một khối băng khổng lồ dài đến 10 mét hiện ra. Khối băng trong suốt như pha lê, để lộ rõ mồn một vật thể bị đông cứng bên trong. Đó là một búi rễ cây đàn sen phức tạp, xung quanh còn có rất nhiều sợi tơ màu trắng lơ lửng, chiều dài cũng phải đến 7, 8 mét. Thứ này vừa có kết cấu của thịt, lại vừa mang dáng dấp của thực vật, nhất thời khó mà xác định được nguồn gốc của nó. Sau khi nhìn thấy thứ này, không ít khế ước giả đột nhiên hừ lên một tiếng rồi lùi lại mấy bước, thậm chí có người còn dỉ máu ở mũi và khóe miệng. Phản ứng của cô gái tên Tư là dữ dội nhất, cô trực tiếp nhắm nghiền hai mắt rồi ngã ngồi xuống đất, trông như một đóa hoa đã cạn kiệt sức sống, dường như đã phải chịu một đả kích cực kỳ nặng nề. Phương Sâm Nham lập tức nhận ra, những người chúng chiêu không ngoại lệ đều là các khế ước giả có chỉ số tinh thần, trí lực khá cao. Còn những kẻ có tinh thần kém, trí lực thấp, độ tương thích nguyên tố cực tệ như cậu, dù có trợn mắt nhìn thứ đó cả ngày cũng đảm bảo chẳng có chuyện gì. Rõ ràng, sóng tinh thần của vật này vô cùng mãnh liệt, khế ước giả càng có thành tựu cao về mặt tinh thần và trí lực thì càng bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới sự tấn công điên cuồng của bầy thú, khối băng nhanh chóng vỡ nứt, cuối cùng tan chảy hoàn toàn trên mặt đất. Sau khi tiếp xúc với mặt đất, thứ trông như rễ cây kia dường như mọc ra vô số rễ con từ bên trong, cắm sâu vào lòng đất. Sau đó, có thể thấy vô số sợi tơ màu trắng từ bốn phương tám hướng lan tới, bắt đầu phân giải búi rễ cây với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Nó nhỏ dần và biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút đã bị phân giải hoàn toàn trước mắt mọi người. Đúng rồi, trong nguyên tắc có đề cập, trong rễ cây và đất đai của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ tồn tại một loại liên kết thần kỳ. Mỗi cái cây đều có hàng triệu điểm kết nối, giống như mạng máy tính kết nối các máy tính, hay dây thần kinh kết nối các tế bào, liên kết toàn bộ hành tinh thành một thể thống nhất. Những sợi tơ màu trắng này rất giống vật trung gian kết nối đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu Phương Sâm Nham, quả nhiên mình không đoán sai. Thứ mà nhóm người của ZZA có được này chắc chắn cực kỳ quan trọng đối với sinh mệnh thể thần bí và hùng mạnh của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ là Ấy Hoa, Thánh Mẫu. Nhìn cách nó bị phân giải, nó hẳn là một loại thức ăn cực kỳ quan trọng của Ấy Hoa, giống như muối đối với con người, lượng hấp thụ không cần nhiều, nhưng mỗi ngày đều không thể thiếu. Từ những hiện tượng quan sát được hôm nay, thậm chí có thể suy luận thêm một bước bản thể của sinh mệnh thể thần bí Ấy Hoa, rất có thể có liên hệ về bản chất với loài nấm trên trái đất. Vì nguy cơ từ bầy thú tấn công đã được giải quyết triệt để từ gốc rễ, nên những con thú điên cuồng kéo đến cũng dần tan đi. Lúc này, Phương Sâm Nham lập tức nghĩ đến một chuyện, nhưng cậu không đội nói ra. Ngay sau đó Nguyên Trạm lên tiếng, có một tin tốt, thiết bị liên lạc trên chiếc tàu vận tải và kỳ dị này đã bị hỏng rồi, là do va chạm mạnh lúc hạ cánh. Tin nhắn liên lạc cuối cùng họ gửi đi là yêu cầu phi thuyền mẹ trên không hoặc căn cứ cổng địa ngục chi viện trước khi rơi. Sau đó thì không thể liên lạc với bên ngoài được nữa. Nói cách khác, bất cứ việc gì chúng ta làm, phi thuyền mẹ hoàn toàn không biết. Chính xác hơn, quan hệ thù địch giữa chúng ta và ZZA sẽ dần dần khôi phục trong vòng 24 giờ, cuối cùng trở lại thành thân thiện. Sắc mặt tái nhợt, Tư khẽ thở phào một hơi rồi ra lệnh, theo thông tin tôi thăm dò được, động cơ mà nhiệm vụ yêu cầu bảo vệ thực ra không lớn lắm, nó nằm ngay phía trên phòng điều khiển trung tâm này của chúng ta. Cử 3 người đến đó canh giữ. Dù bầy thú đã rút lui, không có nghĩa là nó sẽ không bị phá hủy. Từ bây giờ cho đến khi nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, cứ 3 tiếng đổi ca một lần. Tiểu Thạch, đã là đồng minh thì người của anh cũng phải tham gia. Tiểu Thạch lạnh nhạt đáp, không vấn đề. Tư ho nhẹ vài tiếng rồi nói tiếp, tiếp theo, à Cạp Thơ, Nguyên Trạng, Tiểu Thạch ở lại một chút. Bây giờ nhân lúc còn hợp tác, chúng ta đang có đội hình xa xỉ với 2 mở tờ hàng đầu ở giai đoạn hiện tại, có thể bàn bạc xem làm thế nào để tối đa hóa lợi ích từ chuyện này. Những người còn lại tự do hoạt động. Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa nghe xong liền đi về phía tầng dưới của phi thuyền, trông như thể định đi dọn dẹp chiến trường. Nhưng vừa ra khỏi tầm mắt của người trong hội Luminati, Phương Sâm Nham lại rẽ ngoặt, đi vào một lối đi bên cạnh. Mạc Can Sa ngạc nhiên hỏi, chúng ta qua đó làm gì? Phương Sâm Nham lạnh nhạt nói, theo suy đoán của tôi, hẳn là còn có thứ gì đó đang chờ chúng ta phát hiện. Mạc Can Sa lắc đầu, đại ca, anh đánh giá thấp đám người của hội Luminati rồi. Tôi tin rằng lúc chúng ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bọn chúng đã lục soát tầng này sạch hơn cả khúc xương bị linh cầu liếm qua rồi. Huống hồ, đám người ZZA bỏ trốn kia cũng sẽ không bỏ sót thứ gì quý giá đâu. Chết tiệt, tôi lại thấy đến chỗ đám khốn đó rơi máy bay tìm kiếm mới là ý hay. Phương Sâm Nham mỉm cười, anh sai rồi, còn một nơi mà bọn họ không vào được, hẳn là có vài thứ giá trị. Trong lúc nói, chiếc thẻ kim loại màu trắng bạc trên ngón tay cậu đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Một không gian nhỏ hẹp màu thép, trang trí đơn giản, những chiếc tủ được hàn chặt vào vách, chăn quân dụng bằng len. Đó là tất cả những gì hiện ra trước mắt Phương Sâm Nham và Mạc Can Sa. Phía sau họ, một cánh cửa trượt bằng kim loại đã được mở ra, trên công tắc của nó cắm chính là chiếc thẻ kim loại màu trắng bạc kia. Mạc Can Sa dùng thẳng nòng sùn gật đẩy tủ quần áo bên cạnh ra, mắt hắn bông sáng lên, súng lục SL9 chính là khẩu súng mà đại tá Mải Cạ Dịch dùng trong phim để bắn bị thương nữ tiến sĩ, phẩm chất đen. Vũ khí này không thể rót khí hồn. Tình trạng: hư hỏng nhẹ. Vị trí trang bị: một tay. Chiều dài: 228 mm, trọng lượng: 1.1 kg. Phụ kiện đã lắp, thiết bị cảm biến quang học và hồng ngoại, có thể tháo rời, giúp tăng tầm bắn hiệu quả của súng thêm 300 m. Sức tấn công: 60-80. Trang bị: cảm giác 2, nhanh nhẹn 5. Trang bị: sức mạnh 2, thể lực 1, sức hút 3, trí lực 1. Lượng đạn: ít 4, trạng thái bán hư hỏng, lẽ ra phải là ít 8, tốc độ bắn 3 giây, phát. Yêu cầu trang bị: nhanh nhẹn 30 điểm, cảm giác 25 điểm, chiến đấu tầm xa cơ bản LV5. Hiệu ứng đặc biệt của loại vũ khí này: đôi ong xuyên thấu, khi tấn công có 33 xác suất bỏ qua 50 sức phòng ngự của mục tiêu và gây sát thương xuyên thấu. Hiệu ứng này có độ ưu tiên cao. Khẩu súng lục này có lẽ đã bị chủ nhân cũ phát hiện có chút trục trặc nhỏ, nên không mang theo bên mình mà vứt bừa trong tủ, định bụng tan làm sẽ sửa. Ai ngờ lần đi làm này lại là lần vĩnh biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ này thuộc về Mạc Can Sa. Điểm mạnh của vũ khí này không nằm ở đâu khác, mà chính là ở phụ kiện được lắp thêm. Đối với một khẩu súng bắn đĩa, thiết bị cảm biến quang học và hồng ngoại này chỉ là gân gà, nhưng đối với một khẩu súng lục, nó lại vô hình trung tăng tầm bắn hiệu quả lên gấp mấy lần. Còn có hiệu ứng xuyên thấu với độ ưu tiên cao. Tỷ lệ kích hoạt cao 33, bỏ qua phòng ngự cao 50. Nếu kết hợp với năng lực của bản thân Mạc Can Sa, thứ này tuy là một khẩu súng lục nhưng uy lực tuyệt đối không thua kém một khẩu súng bắn tỉa liên thanh cỡ nhỏ. Thu được chiến lợi phẩm, Mạc Can Sa tiếp tục tìm kiếm, tuy không tìm thấy gì thêm nhưng cũng đã mãn nguyện. Hắn nhìn Phương Sâm Nham đang đứng ngẩn người trước bàn làm việc, vỗ vai cậu nói: "Đại ca, không tệ rồi, khẩu súng này tuy là phẩm chất đen nhưng còn tốt hơn nhiều trang bị cốt truyện màu bạc đấy. Không tìm thấy thứ khác cũng khá ổn rồi." Khóe miệng Phương Sâm Nham nở một nụ cười khó đoán: "Anh sai rồi, thu hoạch lớn nhất của chúng ta khi đến đây là thứ này." Mạc Can Sa nghi hoặc nhìn theo ngón tay của Phương Sâm Nham, ở đó là một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh da trời có khóa, trên đó là những nét chữ nguyện ngoạc. Phương Sâm Nham đang đọc nội dung như sau: "Hôm nay là ngày 3 tháng 1, ồ, nhầm rồi, ngày 2 tháng 1. Chúa phù hộ, tôi luôn quên mất cái hành tinh quỷ quái này một ngày có 25 tiếng. Hôm nay chúng tôi được lệnh đi khảo sát khu vực 7, tôi nghi ngờ lại bị đám người vượn khổng lồ da xanh kia để mắt tới rồi. Chúa phù hộ, nghe nói trong số những người Na'vi này cũng chia thành bộ tộc đã khai hóa và thổ dân chưa khai hóa. Nói đơn giản hơn, bạn có thể dùng hình mẫu của bộ tộc ăn thịt người ở New Guinea để áp vào những bộ tộc chưa khai hóa đó. Trong mắt chúng, con người và những sinh vật như linh dương đầu bò đều như nhau, đều thuộc chủng tộc có thể ăn và có thể bắt. May mắn là, những người Na'vi gần cổng địa ngục dường như đều là bộ tộc đã khai hóa. Họ sẵn lòng dùng một số phương thức hòa bình để tiếp xúc với con người. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà cổng địa ngục có thể được xây dựng. Ngày ngày 11 tháng 1, lũ lụt. Lạy Chúa, lạy Chúa. Tại sao mùa này lại có lũ lụt chứ? Nếu không phải lúc đó tôi trèo lên một cây dương xỉ xúc tu, có lẽ cũng đã bị dòng sông đục ngầu đó cuốn đi rồi. Bác bố bị kẹt trong dòng lũ, nguồn cung cấp oxy dường như có vấn đề. Tôi đã tận mắt thấy sắc mặt anh ta từ bình thường chuyển sang màu của sốt cà chua đã nấu chín thôi được rồi. Tôi biết ngài Smith sẽ bày tỏ sự tiếc nuối về việc này và nói với chúng tôi rằng đây lại là một tai nạn ngoài dự kiến mà thôi. Chỉ là tần suất của những tai nạn này có hơi nhiều quá rồi thì phải. Chương 23, manh mối và bố cục. Tôi đã ở trong hầm mỏ ở Pennsylvania suốt 5 năm, nơi đó đã được xem là khu vực nguy hiểm cao độ theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng kể từ khi đến cái hành tinh chết tiệt này, số người chết tôi tận mắt chứng kiến trong một tháng đã vượt qua con số của 5 năm đó, không, là cả cuộc đời tôi cộng lại. Đô la thì đáng yêu thật, nhưng người chết thì làm gì có khả năng biến nó thành địa, thuốc lắc, hay mấy em mông to để mà tận hưởng. Ngày 23 tháng 1, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi gọi là bãi cạn tam giác. Theo máy dò bối, trữ lượng tinh thể quặng siêu dẫn vẽn đỏ ra ở đây cao đến mức đáng kinh ngạc, lại còn là mỏ lộ thiên. Chỉ số của máy dò không thể nói dối, nhưng chúng tôi lại chẳng tìm thấy dù chỉ nửa mảnh mạch khoáng trên lý thuyết. Thôi được rồi, lũ chuyên gia chết tiệt ở tổng bộ bảo chúng tôi rằng, có lẽ là do chúng phân bố trên một khu vực quá rộng, với kỹ thuật tinh luyện hiện tại của chúng ta thì chưa thể khai thác được. Không có giá trị khai thác quy mô lớn. Tổ tra lũ chuyên gia, chúng ta đã liều mạng mất 7 người trên đường đi chỉ để nhận được cái đáp án chết tiệt này ư? Nhưng tôi cũng nhặt được một viên tinh thể quặng siêu dẫn vẽn đỏ dạ ở con sông gần đó, độ tinh khiết của nó trông khá cao, và thứ này có vẻ không ít. Tôi sẽ lén mang nó về giám định, nếu nó thực sự là tinh thể độ tinh khiết cao, thì đây chính là hũ vàng đầu tiên trong đời tôi. Đồng đội cái gì, kỷ luật cái gì, công ty ZZA cái gì, tất cả cút xéo hết đi. Ngày 25 tháng 1, chúng tôi lại lên đường. Để phòng trường hợp những tế bào não không đáng tin cậy của mình quên mất vài thứ quý giá, tôi sẽ ghi lại tọa độ của bãi cạn tam giác, nó ở vị trí ít. Ngày 27 tháng 1, chúng tôi lại bị trưng dụng. Đội thám hiểm của chúng tôi đã buôn ba suốt 2 tuần không được nghỉ ngơi, lại còn mất 7 người, vậy mà lại bị trưng dụng. Hơn nữa, điểm đến dường như phải đi xuyên qua cao nguyên phong thạch. Lệ trời, tôi biết nơi đó có một bộ tộc người Na'vi hùng mạnh với dân số hơn 400 người. Tên bộ tộc của chúng là Ma Tắc Khắc, dịch ra có nghĩa là mũi tên kịch độc. Quan trọng hơn là, bộ tộc man dợ này chưa được khai hóa. Ngày 29 tháng 1, đúng vậy, tôi xác nhận, tôi từ chối mệnh lệnh thám hiểm lần này. Dù phải trả giá bằng nửa năm lương tôi cũng không tiếc, mặc xác lũ đô la đó đi. Mạng sống vẫn là quan trọng nhất. Tôi có dự cảm rằng phần lớn bọn họ sẽ không thể sống sót trở về. Nơi yên nghỉ cho xác của họ có thể là dưới gốc cây, trong dạ dày dã thú, trên những cọc gỗ phơi khô con mồi, hoặc bị răng nanh và lưỡi của thổ dân Na'vi nghiền nát nuốt chửng. Còn tôi, kẻ ở lại trên con tàu vận tải và kỳ gì này, chắc chắn có thể sống sót trở về cổng địa ngục. Đọc đến đây, Phương Sâm Nham khẽ gật đầu, còn Mạc Cản Sa thì kinh ngạc nói, chết tiệt, thời đại này rồi mà còn có người dùng bút viết nhật ký à? Tôi tưởng họ phải dùng hình ảnh 3D toàn ảnh lập thể rồi chứ. Phương Sâm Nham thản nhiên đáp, hình ảnh dù sao cũng là ảo, còn sổ nhật ký thậm chí có thể được xem như di vật giao lại cho người nhà. Quan trọng hơn, cậu không thể trông mong họ lúc nào cũng có đủ điện để dùng khi đang buôn ba trong rừng rậm. Vào lúc khốn cùng nhất, một cành cây cháy dở cũng có thể dùng tạm làm bút để ghi lại tình hình. Lúc này, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Phương Sâm Nham lặng lẽ cất cuốn nhật ký đi, bắt đầu nghịch khẩu súng mà Mạc Cản Sa vừa có được. Người đi qua là một thành viên của Quang Chiếu Hội, hắn thò đầu vào, ánh mắt nghi hoặc quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên khẩu súng mới có hình dáng độc đáo của Mạc Cản Sa, rồi ánh mắt lộ vẻ hâm mộ và bỏ đi. Tiếp theo, Phương Sâm Nham muốn ra ngoài xem xét, đặc biệt là nơi vật thể bí ẩn bị phân giải, dù chỉ hiểu thêm một chút về sinh mệnh thể bí ẩn ấy thôi, thánh mẫu cũng tốt. Còn Mạc Cản Sa thì muốn xem có thể kiếm chắc được gì không, kiếm chắc ở đây không chỉ bao gồm dã thú hấp hối, mà dĩ nhiên còn có cả khế ước giả. Hai người đi dọc đường, phát hiện số khế ước giả còn sót lại ở chiến trường khu Tây không nhiều, tất cả đều dựa vào tưởng thở hổn hển, tràn đầy niềm may mắn vì sống sót sau kiếp nạn. Những khế ước giả sử dụng hệ thống khung xương ngoài AM tờ ngược lại chết nhanh nhất. Lũ rực long rơi từ trên trời lao xuống dường như có một sự căm ghét đặc biệt với loại quái vật cơ giáp này, nên chúng trở thành mục tiêu tấn công trọng điểm. Một khi hệ thống khung xương ngoài AM tờ ngã xuống, rất khó để đứng dậy được dưới sự tấn công điên cuồng của bầy dã thú. Khi đi đến gần lối ra bên ngoài phi thuyền, cả hai người cũng không khỏi dùng mình kinh hãi. Máu, rất nhiều máu. Mỗi bước chân dường như đều dẫm lên những vũng máu lớn. Màu đỏ thê lương ấy dường như khiến tim người ta cũng phải run rẩy, trong đầu như bị rót đầy máu tươi nóng hổi, đến nỗi người, sự vật, cảnh vật xung quanh đều như được nhuốm trong một lớp màu đỏ máu mỏng manh trong suốt, khiến không khí cũng phảng phất mùi thịt sát. Khắp nơi là chân tay cụt và sát thú, nhưng rõ ràng bầy dã thú đông đảo đã chiếm thế thượng phòng, mới có thể ép lùi các khế ước giả phòng thủ vào trong phi thuyền. Dù xung quanh đã yên tĩnh, nhưng nhìn cảnh tượng thảm khốc này, tiếng gào thét của khế ước giả và tiếng gầm rú của dã thú dường như bất giác vẫn vang vọng bên tai, đan xen thành một thứ âm thanh tuyệt vọng thê lương chỉ có thể tồn tại ở địa ngục. Đây là một trận chiến tàn khốc khó tả. Không có kẻ chiến bại, không có tù binh, càng không có lòng thương hại. Kẻ yếu là thức ăn, kẻ mạnh mới có thể sinh tồn. Mạc Cản Sa nhìn thấy phía trước có một bàn tay máu thịt bầy nhảy đến mức thấy cả xương trắng gãy lòi ra, vẫn đang co giật nhẹ nhẹ trên một chiếc bàn trong hành lang. Thế nhưng, một chiếc vuốt đầy lông lá đột nhiên vồ lấy bàn tay bị thương đó. Tiếng nai nướt, tiếng xương vỡ và tiếng rên rỉ ử hòa vào nhau. Một con xài lang độc bị thương nặng và đói khát từ đâu lao ra, dù vết thương kinh hoàng ở bụng nó khiến ruột gan lòi cả ra ngoài, nó vẫn tham lam ngấu nghiến phần còn lại của khế ước giả, đôi mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu. Mạc Cản Sa bắn một loạt ba phát, viên đạn nóng rực đầu tiên găm vào miệng nó, làm vẽ ra một đám máu và khiến nó lộn nhào. Tiếp đó hai viên đạn theo vết thương ở bụng chui vào cơ thể nó, va chạm vào nhau rồi nổ tung, kết liễu hoàn toàn con thú. Hắn nhìn cảnh tượng máu thịt tan hoang phía trước, không khỏi lẩm bẩm một câu, chết tiệt, nơi này còn người sống sót không vậy? Phương Sâm Nham đi ra ngoài, nhìn quanh bốn phía, rồi ngẩng đầu nhìn trời, thở ra một hơi thật dài, tư này không hề đơn giản, lại có thể nhìn thấu cạm bẫy trong nhiệm vụ, theo sát gót tôi đến đây. Quan chiếu hội tuy tổn thất thành viên cũng hơn một nửa, nhưng các thành viên cốt cán lại không hề hơn gì. Trong những trận chiến tiếp theo, không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ ở vị trí lãnh đạo. Mạc Cản Sa nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, Tư vốn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và thông minh. Nghe nói năm đó chính vì cô ta mà Kim Loại Đạo Sư mới dứt khoát rời khỏi đội ngũ lúc bấy giờ để thành lập hội cộng sinh. Ngoài ra, lúc nãy tôi thấy nguyên trạng của Quang Chiếu Hội khi thao tác máy tính dường như đã có được một thông tin khá quan trọng. Đó là tọa độ vị trí căn cứ cổng địa ngục. Nếu Quang Chiếu Hội không có thành ý hợp tác, họ đã không chia sẻ thông tin này với chúng ta. Vị trí của cổng địa ngục. Phương Sâm Nham nhíu mày, gật đầu nói, tôi biết rồi. Lúc này, con người đã phát hiện ra hành tinh Vẹn Đỏ Dạ được mấy chục năm. Để khai phá hành tinh nguy hiểm, xinh đẹp và giàu có này, rõ ràng không phải là một việc dễ dàng, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Trong đó, tiền đề quan trọng nhất chính là xây dựng một căn cứ kiên cố. Bởi vì khoảng cách giữa hành tinh Vẹn Đỏ Dạ và trái đất quá xa xôi, nên chi phí vận chuyển sẽ kinh khủng đến mức đáng sợ. Vì vậy, hầu hết các bộ phận kim loại, vũ khí súng ống đều sẽ được thăm dò, khai thác, tinh luyện và lắp ráp ngay tại hành tinh Vẹn Đỏ Dạ. Sau mấy chục năm xây dựng vất vả, hiện tại căn cứ này đã có quy mô ban đầu. Do con người sống ở đây bị bao vây bởi không khí độc hại và các loại sinh vật hung dữ trên Vẹn Đỏ Dạ, giống như sống trong địa ngục, nên họ gọi nơi ở này là cổng địa ngục, theo Edgar. Tên chính thức của nó là khu thuộc địa ngoài hệ mặt trời không một của Cục Quản lý Phát triển Tài nguyên. Trước đó Nguyên Trạm đã xác nhận, thiết bị liên lạc trên con tàu vạ kỵ dị này đã bị phá hủy khi hạ cánh. Nhân viên của công ty ZRA ở cổng địa ngục hẳn là không biết những gì đã xảy ra sau khi hạ cánh, thái độ của họ đối với nhóm người này hẳn là thân thiện. Điều này đồng nghĩa với rất nhiều nhiệm vụ phụ và thời gian lưu lại trong thế giới này sẽ được kéo dài đáng kể. Do đó, tọa độ của cổng địa ngục trở nên vô cùng quý giá. Phương Sâm Nham gật đầu, đi về phía nơi vật chất bí ẩn bị phân giải nhanh chóng theo kế hoạch đã định. Vì trên đường đi có quá nhiều xác chết và máu tươi, nên khi hắn đến nơi, đã có không ít khế ước giả đang xem xét ở đó. Có thể thấy thảm cỏ nơi đây dù bị rất nhiều dã thu dẫm đạp, nhưng không biết vì sao lại mọc um tùm hơn. Không chỉ vậy, trong không khí còn có một mùi kỳ lạ mà Phương Sâm Nham chưa từng ngửi thấy bao giờ. Ở lại đây chưa đầy 5 phút, đã ngầm đột nhiên liên lạc với Phương Sâm Nham qua kênh đội, tư đưa ra hai yêu cầu, cả hai yêu cầu này nghe có vẻ đều rất công bằng, tôi có nên đồng ý không? Chương 24, lời mời của Hắc Bang Bằng Sán trầm ngâm một lúc rồi nói, yêu cầu thứ nhất của cô ta có phải về tọa độ cổng địa ngục không? Yêu cầu thứ hai có phải là muốn chúng ta dẫn đội đến chiếc phi thuyền của ZZA bị bắn hạ lúc trước không? Tiêu Thạch xứng lại một chút rồi đáp, đúng vậy, tọa độ cổng địa ngục cô ta ra giá 30.000 điểm thông dụng, nhưng nếu chúng ta chịu dẫn đội đi thăm dò chiếc phi thuyền đó thì sẽ được miễn phí. Phương Sâm Nham không chút do dự nói, từ chối hết. Nếu có nhiều cổng địa ngục thì cô ta càng phải cầu cạnh chúng ta, trong tình trạng nhân lực của Quang Chiếu Hội đang thiếu hụt như hiện nay, nếu có thêm một mở tờ và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tôi, tỷ lệ thành công của Quang Chiếu Hội sẽ cao hơn. Còn việc dẫn đội đi thăm dò phi thuyền đó rõ ràng là một nhiệm vụ gân gà. Chắc chắn tất cả mọi người đều đang dòm ngó có vớ được chút lợi lộc thì cũng dễ đắc tội với những người còn lại, phải xét vấn đề từ góc độ của một lãnh đạo như tư, trên vai cô ta gánh vác lợi ích của ít nhất mấy chục người, còn chúng ta chỉ có 3 người. Dù có trở mặt thành thủ, lưỡng bại câu thương thì chúng ta vẫn lợi hơn. Tiêu Thạch thở dài một hơi, lúc này anh càng nhận thức rõ hơn rằng mình thật sự không hợp làm lãnh đạo đoàn đội. Ok, tôi từ chối rồi, tình hình rơi vào bế tắc. Phương Sâm Nham nói, vậy thì rút thăm quyết định thời gian chúng ta canh gác lõi động cơ của phi thuyền đi. Cậu từng nghe câu cầu đồng tồn gì chứ? Vì nhiều vấn đề không đạt được thống nhất nên rơi vào bế tắc, vậy thì cứ làm những việc đã thỏa thuận xong trước, cũng có thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Tiện thể nói luôn, Tư có vẻ là một người phụ nữ không chịu thua. Lúc ký khế ước không làm hại nhau trong 3 ngày, tôi đã gõ của cô ta 20.000 điểm thông dụng, nên giờ cô ta muốn gõ lại 30.000 điểm. Sau khi tôi đề nghị rút thăm, không khí đã dịu đi. Chúng ta trực ca từ 22 giờ đến 1 giờ sáng. Giờ chúng ta nên làm gì? Tiêu Thạch hỏi. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, lực lượng của chúng ta hiện hơi mỏng. Ok, những khế ước giả còn sống sót đến giờ chắc chắn đều có thực lực không tồi. Có thể thử chiêu mộ vài thành viên tạm thời. Ngoài ra, tôi tin trên tàu vạ kỵ dị này chắc chắn có bản đồ các khu vực mà con người đã thăm dò. Dù bản đồ này rất có thể đã rơi vào tay Quang Chiếu Hội, nhưng cũng không loại trừ khả năng người khác có được. Nếu có bất kỳ manh mối nào, hãy báo cho tôi biết. Sau trận chiến này, trong số khoảng 400 khế ước giả ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng 70 người. Đương nhiên, trong hơn 300 người bị loại, có khoảng 100 người tử trận, số còn lại có lẽ đã dùng dịch chuyển cưỡng ép. Quang Chiếu Hội tổng cộng còn lại khoảng 25 người, là đoàn đội có nhân lực đông nhất. Với thế mạnh này, ít nhất họ cũng sẽ lôi kéo được thêm 5-6 khế ước giả khác. Nếu tính cả các đoàn đội khác cũng chiêu mộ người, đối tượng mà Phương Sâm Nham có thể thuyết phục chỉ còn chưa đến 10 người. Tuy nhiên, đối với Phương Sâm Nham, nếu mọi việc thuận lợi, ít nhất trong thế giới này hắn tạm thời sẽ không thiếu người. Nhưng đoàn đội đã thành lập thì tự nhiên phải lo xa, nếu có thành viên mới đáng bồi dưỡng và lôi kéo xuất hiện, cũng có thể cân nhắc thu nạp sớm những cổ phiếu tiềm năng này. Lúc này, các khế ước giả đã gần như xác định được 7 thú đã rút lui, bắt đầu tụ tập lại từng nhóm 2-3 người để bàn bạc về hướng đi sắp tới. Thực tế, không chỉ mình Phương Sâm Nham có đầu óc tinh tưởng và vận may mạnh mẽ. Ví dụ, lúc này vẫn có vài khế ước giả sở hữu hệ thống khung xương ngoài AM tờ hoàn toàn mới, hiên ngang vác vũ khí khổng lồ đi lại quanh phi thuyền. Rõ ràng, nhóm người này sau này chắc chắn sẽ trở thành lực lượng nòng cốt. Hơn nữa, theo thông tin từ Mạc Can Sa, ngay cả thiết bị đó cũng đã có tổng cộng 4 bộ được mua. Rất nhanh, có ít nhất một đội gồm 30 người đã xuất phát. Người của Quang Chiếu Hội chiếm một nửa đội thăm dò, và đích đến chính là nơi chiếc máy bay của thành viên ZZA rơi cách đó khoảng 5-6 cây số. Chuyến đi này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Quang Chiếu Hội. Một là vì nơi máy bay rơi có thể còn lại tài sản khổng lồ. Hai là, nếu còn thành viên ZZA nào sống sót, họ nhất định phải diệt khẩu. Nếu không, một khi chuyện xảy ra ở đây bị báo lên cấp trên, tọa độ cổng địa ngục mà Quang Chiếu Hội đang nắm giữ sẽ lập tức từ vô giá trở thành vô nghĩa, không đáng một xu. Lúc này, ánh mắt Phương Sâm Nham đột nhiên hướng về phía bên phải, nơi có 2 người đang cùng đi tới. Người này Phương Sâm Nham cũng quen, chính là khế ước giả có năng lực thăm dò rất mạnh, Vũ Trạch, và người còn lại là Lý Nhĩ, chuyên gia nhanh nhẹn dùng song đao. Sau khi hai người họ đến trước mặt Phương Sâm Nham, Vũ Trạch mỉm cười lên tiếng, "Thủy thủ, chào anh, lần này tôi đến đây có vài chuyện muốn thương lượng với anh." Phương Sâm Nham gật đầu, "Anh nói đi." Vũ Trạch nhìn thẳng vào mắt Phương Sâm Nham, thành khẩn nói, "Sau những ngày kề vai chiến đấu, tôi và Lý Nhĩ đều cảm thấy anh là một người rất lợi hại, còn Tiêu Thạch thì khỏi phải nói, là một mở tờ hiếm có. Vì vậy, tôi và Lý Nhĩ bằng lòng Lý Nhĩ có lẽ tính tình nóng nảy, liền nói trên bảo, tôi và Vũ Trạch bằng lòng làm người giới thiệu cho các anh, gia nhập Hắc Bang Bằng của chúng tôi." Phương Sâm Nham nghe hai người này một sướng một họa, nói thật, ban đầu trong lòng cũng có chút mong đợi, cũng có vài phần cảm giác vương bá khí tỏa ra, anh hùng bốn phương tìm đến đầu quân. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Lý Nhĩ, hắn suýt nữa thì hộc máu. May mà lúc này hắn đã quen che giấu cảm xúc của mình, bèn cố ý hít một hơi lạnh nói, "Hắc Bang Bằng." Vậy các anh Vũ Trạch tự tin cười nói, "Đúng vậy, tôi và Lý Nhĩ đều là thực lực giả, đương nhiên có tư cách giới thiệu các anh vào đoàn đội hùng mạnh của chúng tôi." Phương Sâm Nham nhìn họ một cái, không kiêu ngạo cũng không tự tin nói, "Hắc Bang Bằng tuy mạnh, nhưng dù đoàn đội mạnh đến đâu, thành viên dự bị cũng luôn ở thế bị bóc lột. Cổ nhân có câu, tha làm đầu gà còn hơn làm đối phượng, chưa chắc đã bằng tôi và Tiểu Thạch tự lập một đoàn đội rồi từ từ phát triển. Lý Nhĩ Bộ nói, có chúng tôi giới thiệu, thời gian dự bị của các anh chỉ có một thế giới, sau đó có thể hưởng đãi ngộ của thành viên chính thức. Như vậy còn chưa tốt sao? Phương Sâm Nham mỉm cười lắc đầu, đối với khế ước giả bình thường thì rất tốt, nhưng đối với tôi và Tiểu Thạch thì chưa đủ. Hai vị có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Sắc mặt Vu Trạch hơi thay đổi. Phương Sâm Nham là một khế ước giả loại phụ trợ hiếm có, còn Tiểu Thạch lại là một mở tờ càng hiếm có hơn. Cả hai đều là nhân tài hiếm thấy trong không gian. Hơn nữa, thủy thủ này tuy sức mạnh không cao nhưng tầm nhìn đại cục rất tốt, lại vô cùng tinh danh, rõ ràng là loại người chưa thấy thỏ đã không thả chim ưng, e rằng dùng những lý do mơ hồ này không thể thuyết phục được hắn. Bèn nghiêm túc nói, vì thủy thủ đã nói thẳng, tôi cũng không vòng vo nữa. Chúng tôi hiện cần lấy được ba thành tựu trong thế giới này, lược đoạn giả, xuyên thấu và liệp đầu giả, cần sự giúp đỡ của các anh. Phương Sâm Nham nghi hoặc hỏi, liệp đầu giả? Đó là gì? Lý Nhĩ đáp, lấy được 5 cây cung dài tùy thân của người Navi, nói một cách bình thường, anh có thể hiểu là tiêu diệt họ sẽ có tỷ lệ rất ra cung dài. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi hỏi, các anh lấy nhiều danh hiệu như vậy làm gì? Vũ Trạch cười nói, đều là anh em cùng nhau vào sinh ra tử, tôi cũng không giấu giếm gì. Ba danh hiệu phát sinh từ các cột mốc này tuy không phải hàng đầu, nhưng lại rất hữu dụng khi hợp thành danh hiệu. Ánh mắt Lý Nhĩ lóe lên một tia hung ác, mặt mày âm trầm nói, nếu các anh không muốn gia nhập Hắc Bang Bằng của chúng tôi, vậy chúng tôi có thể thuê hai người, thù lao là 5000 điểm thông dụng. Nghe đến giá cao 5000 điểm thông dụng, lông mày trái của Phương Sâm Nham nhướng lên như lưỡi dao, nhưng mặt hắn vẫn không đổi sắc, nhanh chóng mở tài liệu liên quan ra xem, yêu cầu của lược đoạt giả là thu thập 1000 đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn. Độ tinh khiết của tinh thể này không được thấp hơn 16.8. Yêu cầu của xuyên thấu là lấy được 10 chiếc sừng dài của Trọng Khải Mã. Kể cả thêm liệp đầu giả, yêu cầu của toàn bộ nhiệm vụ cũng không quá khó. Tuy nhiên, xem ra Lý Nhĩ và Vu Trạch không có ý định sử dụng sức mạnh của thực liệp giả, dù sao cơ hội sử dụng sức mạnh đó cũng chỉ có 4 lần. Mà cái giá Vu Trạch đưa ra rõ ràng là muốn chiếm hời của hai người Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham trầm ngâm một lúc rồi nói, muốn lấy những cột mốc này, chắc chắn cần có thông tin rất chi tiết, ví dụ như tinh thể quặng siêu dẫn vẽn đỏ giả có ở đâu, Trọng Khải Mã là thú cưới của người Navi, chắc chắn cũng có tập tính riêng. Lý Nhĩ lạnh nhạt nói, những thông tin này chúng tôi gần như đã thu thập đủ cả rồi. Phương Sâm Nham cười nói, nếu vậy thì ok rồi, điều kiện của tôi rất đơn giản, 20000 điểm thông dụng, 5 điểm tiềm năng, cộng thêm việc giao nộp toàn bộ tài liệu liên quan mà các anh đã thu thập. Hơn nữa, tất cả chiến lợi phẩm trong quá trình hoàn thành danh hiệu đều thuộc về chúng tôi, nếu không thì miễn bàn. Ánh mắt Lý Nhĩ lại lóe lên tia hung ác, lạnh lùng nói, ngươi sư tử ngoạm, không sợ ăn nhiều quá mà vỡ bụng à? Khoe miệng Phương Sâm Nham hơi nhếch lên, hắn đứng dậy phủi mông rồi nói, vậy thì thôi, hoặc tôi có thể tặng các anh một lời khuyên miễn phí, cứ thử tìm A Tạp Phỉ Nhĩ của Quang Chiếu Hội, hoặc mở tờ của các đoàn đội khác xem họ có chịu giúp các anh không. Chương 25, mượn gió bẻ măng trong lòng gì ẻn và Vu Trạch đều hiểu rõ, lúc này làm sao ạ kẻ phỉ ạ có thể đến giúp họ được. Ngoài Tiêu Thạch và ạ kẻ phỉ ạ ra, cũng chẳng còn ai sẵn lòng lộ diện với vai trò mở tờ. Nói thẳng ra, họ chỉ muốn mượn danh tiếng của bang bằng sực và thực liệp giả dự bị để ép giá hai người trước mặt. Chớ chê hay, gã thủy thủ này lại là một kẻ cứng đầu khó chơi, cực kỳ khó đối phó. Nói hay một chút là chưa thấy lợi đã ra tay, nói khó nghe thì chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. GN nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ hung tợn, vừa bước lên nửa bước thì bỗng một tiếng súng AK vang lên từ phía xa, bắn tung một mảng cỏ ngay trước mặt gã. Phương Sâm Nham chỉ mỉm cười, có lẽ hai vị vẫn chưa biết, anh Tiểu Thạch vừa mới ký một hợp đồng hợp tác đội với Tư Đấy. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt hai người kia lập tức cứng đờ. Phương Sâm Nham cười ha hả rồi quay người bỏ đi. Chưa đầy hai tiếng sau, nhóm khế ước giả đi tìm kiếm nơi rơi của chiếc phi thuyền cứu sinh cỡ nhỏ đã quay về. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì có giá trị trong đống đổ nát, điều duy nhất có thể xác nhận là không có ai sống sót sau cú va chạm dữ dội. Đáng chú ý là, dù việc khám phá xác phi thuyền không có thu hoạch, nhưng trong lúc bắn hạ nó, một sinh vật huyền thoại bậc hai rực long bức quỷ cũng bị đòn phản công của phi thuyền trước khi rơi làm gãy cánh và rơi tại chỗ. Con quái vật này dù bị thương nhưng bản tính hung hãn không đổi, nó đã tấn công dữ dội ngay khi nhóm khế ước giả đến gần. Kết cục dĩ nhiên không cần phải nói, con quái vật chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất đã bị biến thành từng mảnh thịt vụn. Quan trọng hơn, từ chiếc chìa khóa phẩm chất bạc mà nó đánh rơi, một sự kiện sát suất thấp đã xảy ra, một món trang sức phẩm chất vàng sẫm đã được mở ra. Tin tức này ngay lập tức gây chấn động trong cộng đồng khế ước giả. Nhưng món trang sức vàng sẫm đó lại rơi vào tay một khế ước giả vô danh. Nghe nói người này sau khi nhận được vật phẩm đã lập tức tách khỏi đám đông và biến mất trong biển rừng bao la của hành tinh vẹn đó ra, không cho các khế ước giả khác bất kỳ cơ hội nào để liên kết cướp bóc. Vàng sẫm trang sức. Hai từ khóa này dù đứng riêng cũng đủ khiến người ta sôi trào, huống chi là kết hợp lại với nhau. Sóng gió thật sự nổi lên, hiệu ứng cộng hưởng này không phải là phép cộng đơn thuần mà là cấp số nhân. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chẳng khác nào một liều thuốc kích thích cực mạnh cho những khế ước giả còn lại, gần như tất cả mọi người đều bắt đầu cân nhắc khả năng tiếp tục săn lùng sinh vật huyền thoại. Bởi vì trong số những khế ước giả còn ở lại, cứ 10 người thì có đến 5, 6 người là thực liệp giả dự bị những kẻ đã chạm đến ngưỡng sức mạnh tối cao. Nếu họ chịu sử dụng sức mạnh khó khăn lắm mới có được của mình, chưa chắc đã không thể tiêu diệt được sinh vật huyền thoại bậc 2, thậm chí là bậc 3 trong thế giới này. Ngay lúc sóng gió đang nổi lên trong giới khế ước giả, Tiêu Thạch lại dẫn một người đến tìm Phương Sâm Nham, nói rằng người này muốn gia nhập đội. Người này cũng không xa lạ gì, chính là tay bắn tỉa ở khu Tây, Kim Tích Dân. Gã này đã nếm được vị ngọt trong lần hợp tác trước, nên mới chủ động tìm đến. Phương Sâm Nham cũng không nói nhiều, liền bảo Tiểu Thạch thêm người vào đội, cho Kim Tích Dân một thân phận thành viên tạm thời. Mặc dù hiện tại anh ta chỉ được hưởng hiệu ứng cộng thêm của năng lực che chở cấp 1, không thể thấy được kho đội hay các năng lực cao cấp khác, nhưng ngay khi vào đội, 100 điểm sinh mệnh và 100 điểm tinh thần lực tăng thêm là thật sự có thể nhìn thấy. Hiệu ứng này khiến anh ta không khỏi thốt lên một tiếng tán thưởng. Mạc Can Sa cũng giới thiệu một người gia nhập, đó là gã đi theo con đường triệu hồi sư tên mẹ gì. Điểm mị lực của gã khá cao, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu về tập tính của các loài sinh vật. Đề nghị che giấu sát thú lúc trước có lẽ cũng do gã đưa ra. Người này ở thế giới thực là một nhà sinh vật học vậy nên dù không triệu hồi ra thú triệu hồi mạnh mẽ, gã vẫn khéo léo sống sót qua trận thú triều. Nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính là gã này đang lái một bộ giáp hệ sổ xì ta mở tờ. Mặc dù thứ này trông có vẻ mỏng manh giữa trận thú triều, nhưng đó là khi phải đối mặt với làn sóng quái vật cả trên không lẫn mặt đất, thậm chí còn có vài sinh vật huyền thoại vây công. Nếu trong những cuộc phiêu lưu bình thường, nó gần như có thể được coi là hạt nhân chiến thuật cả về công lẫn thủ. Nói thẳng ra, vào lúc này, dù cho người ngồi trong bộ giáp hệ sổ xì ta mở tờ là một phế vật, cũng có thể ngay lập tức được nâng lên vị trí thành viên cốt lõi của đội. Hơn nữa, khế ước giả đi theo con đường triệu hồi sư có một điểm rất quan trọng, tiềm năng của họ cực lớn, có thể lột xác hoàn toàn chỉ nhờ một con thú triệu hồi mạnh mẽ. Có lẽ do Mạc Can Sa từng ở hội cộng sinh khá lâu, nên hiểu rất rõ về các khế ước giả hệ triệu hồi, hoặc cũng có thể là do ấn tượng về sức mạnh của gã pháp nô để lại trong anh quá sâu đậm. Vì vậy, anh mới có thiện cảm với mẹ gì, một kẻ đã mất đi thú triệu hồi mạnh nhất của mình, và chủ động thuyết phục để đưa gã vào làm thành viên tạm thời của đội. Đối với mẹ gì, ấn tượng của Phương Sâm Nham chỉ dừng lại ở đề nghị dọn dẹp chiến trường của gã lúc đó. Sau đó cũng không thấy gã ra tay thế nào. Nghĩ đến đây, một tia lạnh lẽo và lo lắng không khỏi lướt qua trong lòng Phương Sâm Nham. Nhưng anh lập tức nhìn xuống đôi tay của mình. Đôi tay sở hữu 49 điểm sức mạnh đỉnh cao. Tức thì, một nụ cười nhạt hiện lên bên khóe miệng Phương Sâm Nham, và anh không đưa ra ý kiến phản đối nào. Lúc này đã gần trưa, các khế ước giả sở hữu sức mạnh phi thường nên cũng đói rất nhanh. Chẳng mấy chốc, khắp nơi đều xuất hiện cảnh những người quen biết tụ tập lại ăn uống như hổ đói. Mạc Can Sa bưng một chậu cháo ngô lớn, bột ngô để nấu cháo được rang trước rồi mới xay thành bột, trong cháo còn trộn cả hải sản, nấm, kem và thịt xông khói. Anh nheo mắt hút cháo, trông vô cùng thỏa mãn. Hút xong chậu cháo, Mạc Can Sa lại lôi ra một chiếc hamburger siêu to, bên trong kẹp thịt bò tái 6 phần, lá xà lách xanh mướt, dưới sốt sữa chua và cà chua. Anh cắn một miếng lớn rồi nốc một ngụm bia gừng tiếp ảo, ngai ngấu nghiến rồi nuốt xuống, tự nhiên phát ra một tiếng thở dài khoan khoái và kéo dài. So với anh, Tiểu Thạch lại trang trọng hơn nhiều, dao đĩa sáng loáng, đĩa sứ trắng tinh, khăn ăn gấp gọn. Sau đó là những lát dăm đông định bị tẩy, ăn xong lại dùng một miếng phô mai một sạt lạ của ý bữa chính cuối cùng làm mì ý xào thịt sông khói và sốt thịt băm tiểu đồng quê, kết thúc bằng một ly rượu vang trắng. Ngược lại, thức ăn của Phương Sâm Nham là đơn giản nhất, gần bến tàu Tây Ngũ có một quán lôi trừ hỏa thiêu nổi tiếng, hương vị Bắc Kinh chính gốc, là nghề gia truyền của một cựu binh mang đến Đài Loan, đã chuyển qua ba thế hệ. Nghe nói nồi nước dùng đã 27 năm không thay, chính ông chủ đã vô ngực thể thốt như vậy. Phương Sâm Nham chỉ cần đốt cồn đun nóng, lấy bánh màn tàu trắng ăn kèm với món lôi trừ hỏa thiêu nóng hổi, ăn một cách vui vẻ vô cùng. Mùi thơm đặc trưng của nó khiến Mạc Can Sa và Tiểu Thạch cũng không ngồi yên được, nhất quyết đòi ăn trực bằng được. Sau khi ba người ăn uống no say, Diễn với vẻ mặt âm trầm tìm đến tận nơi. Gã không nói hai lời, lập tức đồng ý với điều kiện của Phương Sâm Nham, trực tiếp giao toàn bộ tài liệu đã thu thập được cho anh. Cuối cùng, gã ký một thỏa thuận được ấn ký mậu hiểm công chứng với Phương Sâm Nham, trong đó ghi rõ cứ hoàn thành một cột mốc sẽ thanh toán 1/3 thù lao, cũng không sợ anh nuốt lời. Đáng chú ý là, lúc ký thỏa thuận, Phương Sâm Nham cảm thấy ánh nắng trên trời có chút chói mắt, bất giác cúi đầu xuống rủi mũi rồi hắt xì một tiếng thật to. Lúc này, trong lòng Phương Sâm Nham cũng mơ hồ dấy lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng anh kiểm tra lại thỏa thuận thì không phát hiện ra cạm bẫy nào. Anh liền quay sang nói nhỏ vài câu với Mạc Can Sa, Mạc Can Sa nghe xong sắc mặt thay đổi liên tục, rồi vui mừng bỏ đi. Sau khi nhận được tài liệu của hai người kia, Phương Sâm Nham giả vờ đưa cho Tiểu Thạch, để anh đọc bên cạnh nhằm kéo dài thời gian, còn mình thì cùng nghiên cứu kỹ xem có cạm bẫy gì trong đó không. Mặc dù xét đến việc hai gã này cũng muốn hoàn thành một mốc, nên khả năng tài liệu là giả không lớn, nhưng mọi việc đều phải tính đến trường hợp xấu nhất. Cẩn tắc vô hay nấy, cẩn thận một chút vẫn hơn. Diễn đợi dòng dã nửa tiếng, cuối cùng nhíu mày quát lớn, này, các người còn định đợi đến bao giờ? Tiêu Thạch lạnh lùng đáp, sắp rồi, đợi ga A cờ kia quay lại là được. Chưa đầy 10 phút sau, Mạc Can Sa cuối cùng cũng quay lại, dẫn theo tận 4 khế ước giả. Trong 4 người này có hụt của hội quang chiếu chính là người chuyên làm việc vặt cho hạ kẻ phỉ ạ, 3 người còn lại đều là những nhân vật thiên về tấn công tầm xa, hiện đang phụ thuộc vào hội quang chiếu. Hụt vừa bước tới, câu nói đầu tiên đã khiến Diễn tối sầm mặt mũi, toát mồ hôi lạnh, tim đập chân run, gần như suy sụp tại chỗ. Này, tiền bạc không thành vấn đề. Các người có thật sự đảm bảo có thể nhanh chóng hoàn thành cột mốc kẻ cướp được không? Lúc này, hai thành viên ngoại vi mà nhóm Phương Sâm Nham vừa chiêu mộ là Kim Tích Dân và mẹ gì cũng đã đến. Đối mặt với câu hỏi của Hụt, Mạc Can Sa tỏ vẻ khinh thường ra mặt, anh Tiểu Thạch thì anh biết rồi đấy. Hụt, ngay cả ạ kẻ phi ạ cũng rất nể trọng anh ấy. Hụt gật đầu, chuyện này thì đúng. Mạc Can Sa tiếp tục vô vai Phương Sâm Nham, thủy thủ thì không cần giới thiệu nữa nhỉ, anh ta đã kể vai sát cánh với các người lâu như vậy rồi. Sắc mặt Hụt có chút khó coi, bởi vì ở một mức độ nào đó, Phương Sâm Nham đã gây cho gã một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Hụt vẫn thẳng thắn thừa nhận, thủy thủ rất mạnh, ngay cả sếp cũng nói vậy. Chương 26, phục kích mã bọc giáp nghe đến đây, hạ kệ gần như đã không còn vấn đề gì. Nhưng ba khế ước giả bên cạnh có vẻ vẫn còn hơi do dự, vì vậy gã da đen bèn thừa thắng xông lên. Muốn người khác móc hầu bao một cách sảng khoái thì trước hết phải khiến họ tin phục đã. Gã chỉ vào bộ giáp ẹt sổ xịt mở tờ mà mẹ gì đang đố bên cạnh. Đây là chiến cụ do thành viên tạm thời của chúng tôi cung cấp. Không chỉ vậy, cậu ấy còn nắm rõ như lòng bàn tay tập tính của những sinh vật tựa như ác quỷ kia. Phương án chôn lấp và dọn dẹp xác chết trên chiến trường cũng là do cậu ấy đề xuất đầu tiên. Lần này, Hạ Kệ gật đầu ngay lập tức. Sự tồn tại của bộ giáp ẹt sổ xịt mở tờ đã quá đủ sức thuyết phục rồi. Cuối cùng, Mộ Gẳng Xa mới chỉ vào Lệ ở và Y Ú Giờ, nói: Hai vị này lại càng là những thực liệt giả dự bị mạnh mẽ, đã tiến hành điều tra vô cùng chi tiết từ trước. Hơn nữa, họ sẽ đồng hành cùng chúng ta, dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho mọi người. Với đội hình thế này, có mở tờ cứng cáp, nhân vật hỗ trợ hàng đầu, hỏa lực mạnh mẽ từ phương tiện cơ giới, sức tấn công từ thực liệt giả dự bị, lại thêm công tác chuẩn bị tư liệu chi tiết và hoàn hảo, chúng tôi mới dám đảm bảo sẽ hoàn thành cột mốc mà các vị mong muốn trước tối nay. Giá cả lại còn rẻ đến mức không tưởng, thưa các vị còn gì phải do dự nữa. Sau khi nghe Mộ Gẳng Xạ giới thiệu, không chỉ Hạ Kệ tỏ ra hài lòng mà ngay cả ba khế ước giả kia cũng không kìm được mà gật đầu. Một khế ước giả cầm cung tên thậm chí còn gọi thêm một người bạn nữa đến. Sau đó, Mộ Gẳng Xạ liền đi thu phí và ký khế ước. Mỗi cột mốc hoàn thành sẽ thu 5000 điểm thông dụng, 5 điểm tiềm năng, hoặc vật phẩm có giá trị tương đương. Mọi người đều cảm thấy giá cả hợp lý, không có chút dị nghị nào. Chỉ có Lệ ở và Y Vũ giờ đứng bên cạnh là hai mắt gần như muốn vỡ lửa. Toàn bộ thông tin về cột mốc này là do họ cầu xin khắp nơi, thậm chí liều cả tính mạng mới vất vả thu thập được, giờ lại phải hai tay dâng cho nhóm Phương Sâm Nham. Không ngờ đám người này vừa nhận được đã dùng chính thông tin đó để lập đội kiểm trắc. Không chỉ vậy, điều đáng căm hận hơn là bản thân họ không những chẳng nhận được một xu nào, mà còn phải trả tiền ngược lại cho đám người này. Bất công đến nhường nào. Trời cao có mắt, sao không trừng phạt lũ xuất sinh này đi? Tuy nhiên, Lệ ở và Y Vũ giờ dù ghét tị, đố kỵ đến phát hận, trong lòng chua xót khó tả, hận không thể vác dao đi giết người, nhưng lại chắc chắn không thể nào sao chép được mô hình của nhóm Phương Sâm Nham. Tại sao ư? Lý do rất đơn giản, đó là vấn đề về đội hình. Hai người họ tuy thực lực đã thuộc hàng tốt trong thế giới này, nhưng thực liệt giả dự bị có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu không phải tình thế vạn bất đắc dĩ, sinh tử trong gang tấc, thì tuyệt đối không thể sử dụng sức mạnh kinh khủng đó. Quan trọng hơn, dựa trên tình hình hiện tại của cả hai, Lệ ở là một khế ước giả hệ nhanh nhẹn, chuyên tấn công cận chiến điển hình, còn Y Vũ giờ có chỉ số cảm nhận rất cao, trong chiến đấu dùng một khẩu súng lục để bắn, chắc chắn đã che giấu thực lực. Nhưng cũng có thể khẳng định rằng cả hai đứa này đều không thể đứng ra đỡ đòn. Không có người đỡ đòn, thì thằng quái nào tin các người chứ? Độ mạnh của dã thú trong thế giới này gần như ai cũng biết rõ. Hai thực liệt giả dự bị thì đã sao? Tôn chỉ của không gian này là sinh tồn, ngươi giết địch nhanh thì địch giết ngươi cũng nhanh như vậy. So với họ, đội của Phương Sâm Nham dù người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ có đủ cả ba vị trí cốt lõi, mở tờ, hỗ trợ và mở tờ phụ, do giáp hệ sổ xì ta mở tờ kiêm nhiệm. Không nghi ngờ gì, chỉ cần là người có não một chút chắc chắn sẽ chọn họ. Lý do rất đơn giản, nói khó nghe một chút, dù có nguy hiểm gì xảy ra thì người gục ngã đầu tiên chắc chắn là mở tờ đứng phía trước, ít nhất cũng có thời gian để chạy trốn và xoay sở. Đây là một con sông rất trong trẻo, bên trái sông là vách núi hiểm trở, bên phải là thảo nguyên rộng lớn. Cách đó không xa là một khu rừng rậm rạp. Sông rộng khoảng 30 mét, nhưng nước lại khá đông, nhiều nhất cũng chỉ đến bắp chân. Bãi sông đầy những tảng đá lởm chởm, có thể thấy những con thủy cẩm màu tím đang đậu trên những tảng đá nhô lên khỏi mặt nước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm xuống dòng nước. Loài sinh vật này gọi là rơi gai, toàn thân có màu tím sặc sỡ, có bốn cánh, kích thước nằm giữa chim bồ câu và biển trời. Phần ngực màu vàng có cấu trúc dạng sợi độc đáo chứa đầy dây thần kinh cảm giác, có thể cảm nhận rất nhạy bén các dòng chảy nhỏ, vật thể và sự xáo động trong nước. Hàm răng đan chéo trong chiếc mỏ nhọn của chúng chủ yếu dùng để đối phó với các loài cá trơn trượt, chỉ có phần đuôi hình kim châm là có độc tính nhất định. Đối với khế ước giả, chúng gần như là loài sinh vật vô hại, trừ khi số lượng lên đến hơn trăm con. Nói một cách trực quan, có thể hiểu mức độ phổ biến của loài này tương đương với chuẩn chuẩn trong thế giới này dĩ nhiên là phiên bản cỡ lớn. Chết tiệt! Nham Thạch đang ẩn nấp trong khu rừng gần đó bực bội nhìn đồng hồ. Theo thông tin của Y Vũ giờ, giờ này mã bọc giáp, đại ủy họ sẽ đến đây uống nước. Tại sao chúng vẫn chưa tới? Chẳng lẽ thông tin sai rồi sao? Không đâu, tôi tin rằng những con mã bọc giáp, đại y họ sẽ, đó nhất định sẽ đến. Mẹ gì đột nhiên lên tiếng, hãy quan sát kỹ những tảng đá bên bờ sông, bề mặt của chúng đã bị mài rất nhẵn, hẳn là do có loại sinh vật lớn nào đó thường xuyên đến đây cỏ ngứa. Xung quanh tảng đá lớn nhất còn xuất hiện một khoảng đất trống trơn. Thêm nữa, thảm cỏ vốn tươi tốt gần đó giờ chỉ còn lại gốc, điều này cho thấy sinh vật đến đây là loài ăn thực vật, tiện thể coi mật hoa như món tráng miệng. Lý do cuối cùng, cũng là lý do quan trọng nhất. Nói đến đây, mẹ gì dừng lại một chút, lúc bắt đầu khảo sát địa hình, tôi đã lội nước đến gần vách đá xem thử. Phát hiện trên vách đá có nhiều dấu vết sạt lở, đá ở đó có màu vàng trắng. Tôi liếm thử thì thấy có vị mặn. Đây chính là lý do quan trọng nhất khiến lũ mã bọc giáp, đại ý họ sẽ đến. Chúng cần định kỳ đến đây lội nước để hấp thụ muối mỏ, duy trì sức khỏe cho cơ thể. Quả nhiên, lời của mẹ gì còn chưa dứt, xa xa đã vọng lại tiếng vó ngựa rồn rập. Trong trận thú triều tấn công phi thuyền trước đó, không hề xuất hiện bóng dáng của loài mã bọc giáp, đại ý họ sẽ, có lẽ là do nó không giỏi chiến đấu trực diện. Tuy nhiên, khi người Navi cưỡi lên chúng và dương cung dài, thì nó chắc chắn là cơn ác mộng của các sinh vật trong rừng rậm và thảo nguyên. Xuất hiện trước mắt mọi người là một đàn mã bọc giáp khoảng 50 con. Chúng có 6 chiếc chân dài khỏe khoắn, toàn thân không có lông, cổ dài, đầu nhỏ, trên người có những vằn sặc sỡ và những chấm nhỏ bí ẩn tựa như đồng tử. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp giáp chỉ tỉn kéo dài từ cổ lên đến sau gáy. Hai chiếc râu mọc ra từ vị trí thai, người Na Vi sẽ dùng dây thần kinh xúc giác trên tóc của mình kết nối với chúng để điều khiển hành vi. Vì trọng lực của hành tinh Vẹn Đỏ Dạ thấp hơn trái đất, nên mã bọc giáp có thể dài tới 5 mét, cao 4 mét, hầu hết đều tỏ ra thông minh, hiền lành. Nhưng loài vật này cũng rất dễ bị hoảng sợ, tốc độ chạy trốn tối đa có thể đạt 95 km/h. Dĩ nhiên, sừng của mã bọc giáp mà cột mốc xuyên thấu yêu cầu có được thông qua việc giết chết mã bọc giáp được. Vấn đề nan giải đặt ra trước mắt nhóm Vương Sâm Nham lúc này là làm thế nào để giết được loài ngựa khỏe mạnh này, một khi có giao tranh là chúng sẽ bỏ chạy. Phải biết rằng, mã bọc giáp là một loại thú cưỡi ưu tú, sức phòng thủ và lượng máu của nó đều không hề tầm thường. Với tập tính hễ bị tấn công là chạy xa, việc săn bắt nó dường như là một hành động cực kỳ khó khăn. Huống hồ nhóm Vương Sâm Nham cần phải săn ít nhất hơn 10 con để đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người. Vì vậy, lúc này cần đến cạm bẫy. Cạm bẫy được bố trí dựa trên nhu cầu cơ bản đã đưa những con mã bọc giáp này đến đây. Mẹ Dị Quả không hổ là kẻ nghiên cứu sâu về tập tính sinh vật, gã đã đặt một loại thuốc vào các hố muối mỏ trên vách đá ở bờ sông đối diện. Loại thuốc này được gã bào chế dựa trên tập tính của loài ngựa vằn trong thế giới thực, có thể khiến ngựa vằn bước vào kỳ động dục sớm hơn ai cũng biết rằng, sinh vật trong kỳ động dục thường trở nên nóng nảy, dễ tức giận và hành động bất chấp hậu quả. Giống như nhiều tội phạm bị kết án tử hình vì bốn chữ đi liền nhau là hiếp dâm giết người. Xét thấy hệ sinh thái và môi trường trên hành tinh Vẹn Đỏ Dạ gần như không khác biệt nhiều so với trái đất, còn mã bọc giáp ngoài kích thước và một vài cấu trúc sinh lý ra thì cũng cực kỳ giống loài ngựa trên trái đất, nên mẹ gì chắc chắn đến 70 là thuốc sẽ có hiệu quả. Dĩ nhiên, nếu thuốc kích dục cho thú của mẹ gì không có tác dụng, Phương Sâm Nham cũng có phương án dự phòng, đó là 7-8 sợi dây bẫy ngựa đã được giăng sẵn. Chỉ cần dồn lũ sinh vật này về một hướng bên bờ sông thì vẫn có cơ hội giữ lại được một nửa đàn ngựa. Nhìn những con mã bọc giáp đang uống nước bên bờ sông, cọ sát cơ thể vào những tảng đá, rồi lội sang vách đá đối diện vừa cào vừa gặm muối mỏ, lòng mọi người cũng có chút thất vọng. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, hai con mã bọc giáp đột nhiên hí một tiếng dài, ngửi ngửi vào mông của con khác giới, rồi túi đầu húc mạnh vào nhau. Tiếng bụt 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 trầm đục vang lên như thể hai binh sĩ cổ đại mặc giáp đang quyết đấu. Mẹ Dị vỗ tay một cái, phấn khích nói, thành công rồi. Tiếp theo, ngày càng nhiều con mã bọc giáp bắt đầu động dục và quyết đấu. Có thể thấy của quý của rất nhiều con được đã cương cứng một cách đầy uy lực, không khí cũng thoang thoảng một mùi tanh nồng nặc, khó ngửi. Lúc này, Phương Sâm Nham ra hiệu cho Kim Tích Dân, tay súng bắn tỉa liền giơ súng lên. Không có tiếng súng nổ vang trời. Đó là vì anh ta đã sử dụng chế độ bắn liên thanh giảm thanh. Dù làm vậy sẽ khiến uy lực của súng giảm đi đáng kể, nhưng lại có thể tối đa hóa hiệu quả tấn công liên tục và bí mật vào kẻ địch. Chương 27, xâm nhập rừng rậm Vẹn Đỏ Dạ, đạn nóng rực rít gào bay ra liên hồi, chính xác găm vào lớp giáp kỵ tịnh của một con ngựa giáp nặng. Dịch thể màu vàng nhạt văng tung tóe, theo lẽ thường, con thú nhút nhát này chắc chắn sẽ lập tức bỏ chạy thật xa. Nhưng lúc này, trong trạng thái động dục, nó lại chịu đựng cơn đau đớn dày vò, quay đầu lại với đôi mắt đỏ ngầu, dương bộ móng vuốt khổng lồ và cứng rắn lao thẳng về phía này. Bầy ngựa rơi vào kỳ động dục kỳ lạ, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Không khí tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc, những con ngựa giáp nặng cái hưng phấn cào đất, mong chờ kẻ chiến thắng trong cuộc quyết đấu giữa các con được. Hành vi của con ngựa tức giận cách đàn này không hề thu hút sự chú ý của chúng. Con ngựa giáp nặng kia vừa xông vào khu rừng rậm, liền bị một tiếng gầm giận dữ xé nát tim gan của dạn đá làm giảm tốc. Ngay sau đó, một nhóm khế ước giả đã chờ sẵn từ lâu liền lao lên như hổ đói bổ mồi, không ngoại lệ, tất cả đều dồn toàn bộ đòn tấn công vào một bên chân của nó. Dù ngựa giáp nặng có sức phòng ngự đáng kinh ngạc, nhưng sau khi bị đánh gãy hai chân cùng một bên, tốc độ di chuyển của nó giảm mạnh. Tiếp đó, mọi người bắt đầu tấn công vào ngực nó. Cơ ngực của loài sinh vật này có hình dạng thẳng hàng, trên đó có nhiều lỗ thở. Những van này giúp tăng đáng kể lượng không khí hít vào, từ đó mang lại cho loài vật này tốc độ và sức bền đáng gờm. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này lại thiếu sự bảo vệ và cực kỳ yếu ớt, được xem là yếu điểm của nó, thường có thể gây ra sát thương rất cao. Phèn Sen Nhi án để ý đến Ly Hệ và Y User, biểu hiện của cả hai đều ở mức tròn bay. Đòn tấn công của Ly Hệ trông nhanh, hiểm và mượt mà, ánh đao lướt qua đâu là máu tươi văng tung tóe tới đó, vô cùng đẫm máu và sắc bén. Còn Y User thì rất thận trọng, dùng súng lục nhắm bắn, trông có vẻ tỷ lệ chí mạng của anh ta không tồi, đi theo con đường gây sát thương cao trong một lần bắn. Chưa đầy vài phút, con thú đã bất lực ngã quỵ xuống đất, hai mắt trắng dã, co giật trong vô thức. Vì theo thỏa thuận trước đó trong quá trình hoàn thành cột mốc, mọi chiến lợi phẩm đều thuộc về đội vương bài, nên Phèn Sen Nhi án không chút khách khí lấy đi chiếc chìa khóa trắng mà nó đánh rơi, mở ra được một chiếc sừng nhọn cần thiết cho danh hiệu xuyên thấu. Lúc này, Jin Si Min đã dựng súng bắn tỉa lên, tiếp tục lén lút dụ địch. Nhưng lần này, anh ta lại bắn trúng mắt một kẻ xui xẻo đang quyết đấu với đồng loại. Gã này lập tức nổi giận đùng đùng, bỏ mặc đối thủ mà lao thẳng tới. Đối thủ của con ngựa đực này cũng không chịu bỏ qua, đuổi theo sát nút nhóc con, mày đá tao 7-8 phát, cắn anh 5-6 miếng rồi định chạy à? Không có cửa đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội của Phèn Sen Nhi án dư sức xử lý cùng lúc hai con ngựa giáp nặng bình thường. Thời gian trôi qua, chưa đầy một giờ sau, họ đã tàn sát sạch sẽ bầy ngựa giáp nặng, chỉ còn lại vài con ngựa cái như bừng tỉnh từ trong động, hoảng hốt bỏ chạy. Trong số chiến lợi phẩm rơi ra, ngoài mấy cuộn da, xương ngựa, còn có 3 bó liên kết thần kinh của ngựa giáp nặng được đánh dấu là vật phẩm quý giá, xem ra mang đến căn cứ cổng địa ngục của công ty ZZA hẳn sẽ rất có giá trị. Lúc này, mọi người cũng đã có đủ 2 chiếc sừng dài của ngựa giáp nặng. Sau khi làm theo hướng dẫn của ấn ký mộng ma và hiến tế chúng cho không gian, Phèn Sen Nhi án cũng nhận được thông báo, bạn đã hiến tế 2 chiếc sừng dài của ngựa giáp nặng. Bạn nhận được danh hiệu xuyên thấu. Xuyên thấu, khi bạn tấn công kẻ địch, có 0.3 đến 0.8 tỷ lệ bỏ qua phòng ngự của mục tiêu và gây toàn bộ sát thương. Tốc độ tấn công càng nhanh, tỷ lệ càng nghiêng về khoảng 0.3, tốc độ tấn công càng chậm, tỷ lệ càng nghiêng về khoảng 0.8, trong cùng một thời điểm chỉ có thể có một danh hiệu phát huy hiệu quả, bạn có muốn trang bị danh hiệu xuyên thấu ngay bây giờ không? Cột mốc nâng cao, động xuyên đã mở. Điều kiện hoàn thành động xuyên, bạn nhận được 5 chiếc sừng dài kết tinh của ngựa giáp nặng. Gợi ý, sừng dài kết tinh của ngựa giáp nặng chỉ có thể nhận được từ những sinh vật cấp tinh anh. Sau khi hoàn thành cột mốc xuyên thấu, có 2 khế ước giả không hứng thú với 2 cột mốc còn lại, họ nhận tiền rồi rời đi theo thỏa thuận đã ký trước đó. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy đội vương bài này khá uy tín, nên đã giới thiệu một khế ước giả khác muốn hoàn thành cột mốc kẻ cướp đoạt đến. Theo kế hoạch của Phèn Sen Mỹ Ản, lần tiếp theo sẽ là hoàn thành cột mốc kẻ cướp đoạt. Cột mốc này yêu cầu thu thập 1.000 đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đó ra. Độ tinh khiết của tinh thể này không được thấp hơn 16.8, nhưng Mộ Gặng Xạ lại đã hoàn thành nhiệm vụ này. Anh ta đã ở lại thế giới Sở Tạ Xịp Trục thêm 7 ngày, và tinh thể quặng thu thập được thông qua con ong thợ tộc chúng bắt được, kinh ngạc là lại có thể sử dụng chung ở thế giới này. Quan trọng hơn, độ tinh khiết của tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ đã được tộc chủng tinh luyện lại cao hơn 95, điều này có nghĩa là Mộ Gặng Xạ chỉ cần bỏ ra chưa đến 200 đơn vị tinh thể của thế giới Sở Tạ Xịp Trục là có thể hoàn thành cột mốc này. Theo thông tin mà Yếu Giờ cung cấp trước đó, trong vòng 50 km gần đây có tổng cộng hơn 6 mỏ tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ. Tuy nhiên, quy mô của những mỏ này rất nhỏ, đối với con người của ZZA, chi phí khai thác quá lớn nên không có lợi, vì vậy đã bị công ty ZZA trực tiếp bỏ qua. Trong 6 mỏ này, có 3 mỏ có độ tinh khiết vượt quá 30. Rõ ràng, xét về hiệu suất, đến 3 mỏ này là phù hợp nhất. Bởi vì một khi nhặt được một đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao, thì sẽ tương đương với việc thu thập được vài đơn vị tinh thể tiêu chuẩn. Nhưng cái gọi là rủi ro và lợi ích luôn song hành. Những cây khổng lồ được gọi là cây nhà, kẽ lũ tràn, thường mọc trên các mạch quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ. Mạch quặng càng phong phú thì cây nhà mọc lên càng to lớn. Mặc dù bản thân loại cây này không có bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng đối với bộ tộc Navi thiện chiến, cây nhà là nơi nương tựa và sinh sống của cả bộ lạc. Các hốc cây tự nhiên là nhà của họ, người Navi ngủ, ăn, dậy vải, nhảy múa, làm chuyện ấy và ăn mừng họa của họ ở đó. Nói thẳng ra, nơi nào có hàm lượng tinh thể quặng siêu dẫn vẽn đỏ dạ càng cao, cây nhà mọc lên càng lớn, thì quy mô bộ tộc Navi sống ở đó càng đông. Quan trọng hơn là tất cả người Navi đều vô cùng thành kính với quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết cao. Tín ngưỡng cùng nhiệt gần giống như tôn giáo này đã ăn sâu vào tâm trí họ, bất kể là người Navi chưa khai hóa hay đã khai hóa. Vì vậy, hành động đến đó thu thập quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ gần như tương đương với việc xông vào nhà bạn, đào sâu ba thước, rồi không một lời chào hỏi mà cướp đi tượng Phật và bài vị tổ tiên trong nhà. Thử hỏi nếu bạn gặp phải tình huống này, bạn có lập tức vác dao ra liều mạng với hắn không? Phèn Sen Nhi ạn không biết người trái đất có làm vậy không, nhưng anh biết người Navi chắc chắn sẽ làm vậy. Vì thế, khi đến gần mục tiêu trong phạm vi 1 cây số, tất cả mọi người đều trở nên vô cùng cẩn trọng. Thực tế, di chuyển trong khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp này là một việc cực kỳ khó khăn. Những dây leo màu tím rủ xuống như rắn, những loài thực vật kỳ lạ màu xanh vàng mập mạp cao đến đầu gối, các tầng sinh thái đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới đan xen trên không, loài nấm mã bột màu vàng đất chỉ cần chạm vào là nổ tung, cùng vô số côn trùng và sinh vật có tính công kích cực mạnh. Ngay cả hai bạn cũng không lúc nào được yên tĩnh, tiếng ve sầu, tiếng côn trùng đập cánh, thậm chí cả tiếng lết kêu từ trên không trung hòa lẫn vào nhau. Không sai, đúng là tiếng lết từ trên không. Rất nhiều cây gỗ mục nát đã hình thành các hốc cây, thời tiết mưa nhiều và ẩm ướt khiến các hốc cây trở thành những bể chứa nước bất đắc dĩ. Vô số loài hết cây đã sinh sôi nảy nở ở đây, tiện thể nói thêm, hầu hết chúng đều có độc tính rất mạnh. Dạ đá đi lệch khỏi con đường phía trước một chút, vô tình giẫm gãy một cành cây khô, một tiếng rắc khẽ vang lên, lập tức một bóng vàng từ bên cạnh lao ra. Dạ đá giơ khiên lên nữa, không ngờ Ly Hệ ở phía sau đã ra tay, con dao găm chém ngang, cảm giác không quá nhanh, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua, đã chém bóng vàng kia thành hai đoạn. Bóng vàng bị chém thành hai đoạn rơi xuống đất, điên cuồng rãy rủa trong cơn hấp hối. Mãi cho đến khi thần chết giáng xuống, người ta mới nhận ra đó là một sinh vật giống rắn, nó có cái đầu hình tam giác, cằm nô ra, miệng đầy răng nhọn đã cắn chặt vào một cành cây khô, dường như trước khi chết cũng muốn trả thù thế giới này. Bên dưới đầu của con vật này còn mọc một cặp chân dao giống như bọ ngựa, trông vô cùng sắc bén, nếu bị cắt chúng chắc chắn sẽ dễ dàng khoét đi một miếng thịt. Dạ đá liếc nhìn Ly Hệ, trong mắt không có sự cảm kích, cũng không nói lời cảm ơn, tiếp tục im lặng tiến về phía trước. Đối với hành động dạy hoa trên gấm này, Dạ đá không hề để tâm. Ly Hệ lấy lòng thất bại, cơ mặt giật giật, thử nhẹ một tiếng rồi cất dao găm lại vào thắt lưng. Phía trước, cây cối có phần thưa thớt, xuất hiện một loại thực vật màu đỏ cam rực rỡ. Chúng thường mọc thành từng cụm 2-3 cây, cao khoảng 6 đến 8 mét. Loại thực vật này không có gân lá, ở trạng thái màng mỏng bán trong suốt, trông giống như nhiều con ốc biển xếp chồng lên nhau từ lớn đến nhỏ, tạo thành hình xoắn ốc đi lên. Mà cái gì, người đang điều khiển hệ thống khung xương ngoài AMT, chắc chắn đã chạm vào một trong số chúng. Cây này lập tức phản ứng cực kỳ nhạy bén, xoay tròn và co lại, trong nháy mắt đã biến mất trên mặt đất, hoàn toàn ẩn mình vào lòng đất. Xa xa còn vọng lại vài tiếng giẫm lên lá khô và bỏ chạy, mà kệ gì nhìn thấy, đồng tử lập tức co rút lại, đây chẳng lẽ là la xoắn? Mọi người cẩn thận, chúng ta đã rất gần mục tiêu, nên có thể bị người Navi tấn công bất cứ lúc nào. Chương 28, bán địa. La xoắn là một loài sinh vật tương tự cây trinh nữ trên trái đất, bởi vì bản thân không thể tự do di chuyển, nên phản ứng cực nhanh giúp chúng tự bảo vệ khỏi sự tấn công của các sinh vật khác. Động vật khác trong rừng cũng dựa vào la xoắn để cảnh giác với nguy hiểm xung quanh. Đồng thời, khi một số sinh vật nhỏ rơi vào giữa các phiến lá của chúng, chúng có thể nhanh chóng khép lại, nuốt và tiêu hóa con mồi để có thêm dinh dưỡng. Dĩ nhiên, khi người Navi cần lều và bao tải, thân và lá của lá xoắn chính là nguyên liệu cực kỳ chất lượng. nếu muốn chế tác những bộ lễ phục lộng lây và các loại trang phục khác, chỉ cần giết một con hiệu công chôn dưới gốc lá xoắn, trong vòng một tuần, cây lá xoắn này sẽ khô héo và kết quả. Sau đó, những chiếc lá rụng xuống khi nó tàn úa lại vô cùng lộng lây và tinh xảo, như thể để tưởng nhớ cho sự lụi tàn của chính mình. Đây là nguyên liệu cuối cùng để làm nên những bộ lễ phục. Nghe nói còn có ạ vạ tạ nhìn thấy người Na'vi chiết xuất sắc tố màu cam của lá xoắn để làm thuốc nhuộm. Vì vậy, nhìn thấy lá xoắn cũng giống như thấy những thửa ruộng do nông dân khai phá, gần như có thể khẳng định người Na'vi không chỉ ở gần trong gang tấc, mà ít nhất bọn họ đã tiến vào phạm vi sinh hoạt của bộ tộc này. 38 giây sau khi mẹ Di cảnh báo, đội ngũ tạm thời này đã bị tấn công. Người bị tấn công không phải ai khác, mà chính là mẹ Di. Nói chính xác hơn, mục tiêu bị tấn công là cửa sổ làm bằng kính nhựa nhiệt dẻo sợi polycarbonate, đờ vờ bờ của buồng lái hệ thống khung xương ngoài AMD mà mẹ Di điều khiển. Theo sách hướng dẫn sử dụng, cửa kính này có thể chống chịu hiệu quả loạt đạn bắn liên thanh 14.5mm. Một mũi tên dài đúng nghĩa đã bắn trúng nó một cách cực kỳ chính xác, rồi bật văng ra một cách dứt khoát. Dù vậy, đầu tên cứng rắn vẫn để lại trên cửa kính một vết nứt hình mạng nhện to bằng ngón tay cái. Phía sau vết nứt khoảng 8cm, chính là mắt trái của mẹ Di. 7 giây sau khi mũi tên rơi xuống đất, Ly Hệ đã nhặt nó lên, và 1 phút 13 giây sau, nó được chuyển đến tay đá ngầm. Mũi tên dài đến 2m. Mũi tên đã vỡ nát, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra nó được mài từ đá thủy tinh núi lửa. Đối với con người, bắn ra một mũi tên như vậy quả thực là quá sức. Nhưng đối với người Na'vi có chiều cao trung bình 3m, sức mạnh gấp 4 lần người thường, việc kéo một cây cung lớn làm từ cành cây quê hương để bắn ra mũi tên dài 2m cũng tự nhiên như hít thở, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí còn thuần thục như dây chuyền xẻ thịt trong nhà máy, bởi vì đối với họ, bắn trượt là một chuyện chết người theo đúng nghĩa đen. Chết vì đói. Người ta thường nói sở thích nào đó là sinh mạng thứ hai của họ, ví như nhiếp ảnh đối với Trần Quán Hy, bóng rổ đối với Jordan, hay viết lách đối với Quyền Thổ. Nhưng đối với người Na'vi, sinh mạng của họ được chống đỡ bằng chính thuật bắn cung. Đây chính là điểm đáng sợ trong thuật bắn cung của người Na'vi. Có lẽ các khế ước giả có mặt ở đây không phải đến bây giờ mới nhận ra điểm mấu chốt này, nhưng giữa tưởng tượng và thực tế luôn có một khoảng cách. Khi một ví dụ sống động bày ra trước mắt, sức thuyết phục của nó trở nên rõ ràng và không thể chối cãi. Trong thoáng chốc, cả đội đều có cảm giác tiến thoái lưỡng nan. Bọn chúng đang sợ hãi, đang lo lắng. Nếu không, mũi tên này đã nhắm vào các người chứ không phải tôi rồi. Mẹ gì, người vừa bị tấn công, lại đột nhiên lên tiếng. Chó gặp phải đối thủ khó nhằn sẽ sủa rất to, rắn hổ mang gặp phải kẻ địch khó thắng, cổ sẽ phồng lên và dựng thẳng đứng. Đây thực chất là một hành động uy hiếp và cảnh cáo. Anh có bao giờ thấy chó sủa gầm gừ với khúc xương chưa? Nếu nắm chắc phần thắng, rắn hổ mang dựng người phồng cổ lên làm gì, để dọa con mồi chạy mất à? Nó sẽ không do dự mà lao vào cắn con mồi ngay. Phải công nhận, câu nói này của mẹ gì đến rất đúng lúc, vực dậy tinh thần đang sa sút của cả đội. Thực tế, bất kể là ai, chỉ cần nghĩ đến bốn chữ, kẻ địch sợ ta, tinh thần ai nấy cũng phấn chấn, sĩ khí tăng vọt. Sau khi lết đi thêm 70, 80m nữa, khung cảnh trước mắt mọi người đột nhiên thoáng đãng, có thể thấy rõ rừng cây phía trước đã trở nên thưa thớt hơn. Ngay cả cỏ dại trên mặt đất dường như cũng kính cẩn giảm mình xuống. Kỳ lạ hơn nữa là, một vài tảng đá trông rất nặng lại lơ lửng một cách kỳ ảo giữa không trung, thậm chí còn toát ra vẻ hiên ngang như thể đó là điều hiển nhiên, dùng sức ấn cũng khó mà lay chuyển. Trên đá thậm chí còn tích tụ rất nhiều đất bùn, mọc cả rêu xanh và những bụi cây um tùm. Rõ ràng, đây chính là sự kỳ diệu của tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ ra. Loại quặng đất đỏ này không chỉ duy trì được tính siêu dẫn ở nhiệt độ thường, mà còn có thể cộng hưởng với từ trường của hành tinh để tạo thành những xoáy vĩnh cửu lơ lửng giữa không trung. Điều này cho thấy nhóm của Phèn Sen Nhì Ản đã đến được đích, nhưng muốn lấy được thứ mình cần, có lẽ họ phải tiếp tục tiến vào khu vực trung tâm. Đi chưa đầy 5 phút nữa, mọi người đã có thể nhìn thấy từ xa một cây đại thụ sừng sững giữa khu rừng rậm rạp. Cây đại thụ này cành lá xung xuê, cao gần 100m, đường kính thân cây phải cần ít nhất 40 người mới ôm xuê. Cành cây đầu tiên cách mặt đất 40m cũng có đường kính đến 4m. Ở phần gốc gần mặt đất, vô số rễ bệnh khổng lồ như những chiếc xúc tu cắm sâu vào lòng đất, bề mặt vỏ cây mềm mại và dẻo dai của nó còn có một đặc điểm, khi thân cây to ra, nó sẽ tạo thành những nếp dọc đều đặn thành các rãnh sâu, có chỗ sâu đến nửa mét. Một cây đại thụ khổng lồ như vậy, chỉ đứng nhìn từ bên cạnh thôi cũng đã mang lại cảm giác uy nghiêm, trang trọng. Nó mọc theo hình xoắn ốc nhẹ, và phần thân cây gần mặt đất đã được quấn lên rất nhiều đồ trang trí, đây có lẽ là dấu hiệu cho thấy người Na'vi đã chiếm cứ nơi này. Dưới gốc cây có thể thấy những hang động ra vào cao lớn, từ đó có thể suy ra bên trong nó chắc chắn giấu ruột. Dù vẫn còn cách một khoảng khá xa, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy cây đại thụ này mang một thần uy trang nghiêm, khiến người ta bất giác muốn cúi đầu bái lạy. Ngay khoảnh khắc đó, ba mũi tên như từ trên trời giáng xuống, lao vút tới. Phèn Sen Nhì Ản và đá ngầm tỏ ra khá bình tĩnh, bởi vì trước đó họ đã may mắn được chứng kiến tài bắn cung của thủ lĩnh Uzu Hai Lột, nên khi chứng kiến ba mũi tên này, họ không khỏi có cảm giác từng trải sóng gió. Quan trọng hơn là ba mũi tên này cũng không nhắm vào hai người họ, mà tiếp tục nhắm vào bộ giáp AMD mà mẹ gì có lẽ đã tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và tâm huyết để đổi lấy. Rõ ràng, ba người Na'vi ra tay này trước đây chắc chắn đã từng chiến đấu với con người và còn chịu thiệt thòi lớn dưới tay bộ giáp AMD, nên mới liệt nó vào mục tiêu đe dọa hàng đầu. Lựa chọn của họ không thể nói là sai, nhưng sự thật tàn khốc là trong khu rừng rậm này, mối đe dọa lớn nhất đối với họ tuyệt đối không phải là hệ thống khung xương ngoài AMD được trang bị tận răng, mà là những khế ước giả cận chiến chuyên về nhanh nhẹn như Ly Hệ, người có tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả họ. Ngay lúc kẻ địch tấn công, các khế ước giả vốn đã căng thẳng thần kinh liền đồng thời làm hai việc, một là né tránh, hai là phản công. Và EU giờ một lần nữa chứng tỏ giá trị của mình, một hình ảnh 3D do nét cũng được chuyển đến mắt mọi người thông qua ấn ký mộng ma. Người Navi, thường, thuộc, bộ tộc kỳ ngoa đài cầm chiều cao, 317cm, cân nặng, 142kg lực lượng, 23 điểm nhanh nhẹn, 38 điểm thể lực, 8 điểm cảm giác, 24 điểm sức hút, 35 điểm trí tuệ, 7 điểm tinh thần, 10 điểm cận chiến cơ bản, LV7, bộ pháp cơ bản, LV7 năng lực sinh vật, lôi nham chi ủng LV2, người sở hữu được tăng thêm 3.000 điểm sinh mệnh. Năng lực đặc biệt của người Navi, bị động thuật bắn cung, đây là kỹ năng sinh tồn bắt buộc của người Navi, do đó sát thương tấn công tầm xa của họ tăng 50, độ chính xác hiệu chỉnh 15cm, bắn cách mục tiêu 15cm sẽ tự động hiệu chỉnh trung đích, khi tấn công tầm xa có thêm 15 tỷ lệ gây bạo kích. Năng lực đặc biệt của người Navi, bị động cấu chỉ, giúp tốc độ di chuyển của họ không bị suy giảm trên mọi địa hình trừ vùng nước. Năng lực đặc biệt của người Navi, bị động thâm đồng, đồng tử lớn giúp họ thu thập ánh sáng tốt hơn và có khả năng nhìn trong đêm. Hệ thống xương kệ dạ tỉn, bị động cấu trúc đôi hóa độc đáo và các lớp sợi xốp kệ dạ tỉn trong xương của người Navi khiến xương của họ khó gãy. Ngay cả khi bị gãy, xương vẫn giữ được hình dạng cơ bản, giảm 80 sát thương khi rơi từ trên cao. Điểm yếu, giao diện thần kinh, tóc của người Navi thực chất là các dây thần kinh mọc bên ngoài cơ thể. Họ sử dụng cổng cắm bẩm sinh này để giao tiếp với thiên nhiên và các sinh vật. Cắt bỏ nó sẽ khiến người Navi phải chịu đau đớn tột cùng, gây ra tổn thương vĩnh viễn khủng khiếp. Mẹ gì tuy là một nhà sinh vật học chính hiệu, nhưng anh ta cũng là một khế ước giả thực thụ, hơn nữa còn là một khế ước giả có thể sống sót để tiến vào chiến trường không gian. Điều này chứng tỏ anh ta chắc chắn đã trải qua đủ thử thách máu lửa. Vì vậy, sau khi bị bắn liên tiếp 4 mũi tên, khi kính của buồng lái bộ giáp AMT đã xuất hiện những vết nứt mạng nhện to bằng bàn tay, anh ta không chút khách khí điều khiển cỗ máy mạnh mẽ đến từ tương lai này. Nhấc khẩu pháo tự động 30mm Gauss 90 cực kỳ uy lực lên nhắm về phía đó, rồi với chút sốt của và tức giận trả thù, anh ta xé cỏ. Vô số viên đạn xuyên giáp đủ dạn nỉ ùn nghèo nóng rực kéo theo vệt lửa dài bay bụi đi, xé toạc không khí tạo ra những tiếng rít chói tai, bắn cho cảnh lá trong khu rừng nguyên sinh bay tứ tung, khói bụi mịt mù. Chương 29, càn quét xào huyệt dưới làn đạn càn quét như vũ bão của bộ giáp cơ động AMT, ngay cả những cây đại thụ cứng chắc có đường kính 2-3 mét cũng không thể làm vật che chắn lâu dài, chỉ vài giây là bị bắn gãy lìa. Vì vậy, khi thế công hỏa lực như cuồng phong báo táp kia vừa yếu đi một chút, liền thấy mấy bóng ảnh màu lam dài ngoằn phóng bật ra, dùng những động tác kỳ quái tản đi bốn phía trong khu rừng rậm, cảm giác như những con cá nhảy khỏi mặt nước, chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi lại vẫy vơi biến mất dưới làn nước sâu. Phương Sâm Nham đúng lúc này ló ra từ sau một gốc cây, uy một chân xuống đất giơ súng lên. Anh hiếm khi nheo một mắt, nghiêng đầu áp sát vào kính ngắm, rồi hai tay nâng khẩu súng bắn đinh lên. Có thể thấy một chấm đỏ kỳ dị đang di chuyển nhanh chóng trong rừng, đó chính là thiết bị ngắm laser hồng ngoại chính xác đi kèm khẩu súng. Khi nó trùng lên một bóng người màu lam, Phương Sâm Nham với vẻ phấn khích tột độ, dứt khoát bóc cỏ. Trong khoảnh khắc này, cuối cùng anh cũng đã hoàn thành được tâm nguyện thời thơ ấu của mình, giống như nhân vật chính trong phim xã hội đen Hồng Kông, hoặc là kẻ phản diện bị nhân vật chính hạ gục, cầm súng bắn đâu chúng đó, lại sát tứ phương. Không còn nghi ngờ gì nữa, khiếm khuyết về thiên phú bắn súng của Phương Sâm Nham đã được công nghệ cao bù đắp trong nháy mắt. Anh đã bắn trúng kẻ địch, có thể thấy bóng người cao gầy màu lam kia lập tức ngã chúi xuống, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn thấy được chất lỏng màu máu đỏ rực phun ra từ đùi trái. Nhưng ngay khi Phương Sâm Nham phấn khích hét lên OK, phía sau bóng người cao gầy kia đột nhiên quất ra một thứ dài như roi, cuốn một vòng cực kỳ khéo léo lên cành cây bên cạnh, cơ thể đang mất thăng bằng lại lần nữa bay vút lên, ẩn mình sau một cây đại thụ. Ôi, tôi nguyền rủa tất cả những cái đôi khéo léo. Phương Sâm Nham vừa nạp đạn vừa bực bội nói, nếu khẩu súng này có thể bắn liên thanh, tôi đảm bảo nó có thêm 10 cái đôi nữa cũng vô dụng. Mạc Can Sa bên cạnh ngậm điếu xì gà, vểnh đôi môi dày lên nói, lời khuyên duy nhất của tôi dành cho cậu là cất cô nàng xinh đẹp này đi rồi đứng trước mặt tôi, cố gắng hết sức chặn mấy mũi tên chết tiệt kia. Đó là cách tốt nhất để cậu thể hiện sự tồn tại của mình đấy. Cút. Phương Sâm Nham bực bội đáp, uy lực xuyên giáp mạnh mẽ của súng bắn đinh khiến đạn của nó khá đắt đỏ, và chế độ bắn duy nhất của loại vũ khí này là bắn phát một. May mà tốc độ nạp đạn của Phương Sâm Nham lúc này đã khá nhanh, khoảng cách giữa hai phát bắn đã được khống chế trong vòng 5 giây. Nhưng chỉ trong chốc lát, người Navi kia lại xuất hiện trong tầm mắt của Phương Sâm Nham. Nhưng hắn ta lảo đảo bước ra từ chỗ nấp, đã hoàn toàn mất đi giá trị để bị bắn, bởi vì hắn bị lì ẹn mặt mày âm châm ép ra. Khế ước giả chuyên cận chiến nhanh nhẹn này nhẹ nhàng nhảy lướt qua sau lưng người Navi mắt đã vô thần, như thể vừa rào, thản nhiên lộn một vòng qua đầu hắn ta rồi đáp xuống phía sau. Con dao găm trong tay trái căn bản không hề bung lên, cứ bình thản chuyển động theo cơ thể, chỉ lóe lên một vệt sáng đen tuyền thê lương. Ánh dao găm đó tựa như một vầng trăng đen mọc nghiêng, lại còn được tô điểm thêm vài phần thê lương. Cắt đứt bím tóc của người Navi, cắt đứt thiết hầu của người Navi, giữa dòng máu tươi phun trào dữ dội, người Navi vốn đã trúng 5 viên đạn xuyên giáp ụ dạn nỉ ùn nghèo và một viên đạn đinh hợp kim titan này liền mất mạng ngay tức khắc, trở về với vòng tay của thần linh bọn họ. Năng lực cấp B, nhận vũ thuật chắc thiết. Bím tóc của người Navi lững lờ rơi xuống từ trong rừng, bụp một tiếng rơi xuống đất, rồi hóa thành vô số sợi tơ nhỏ chui vào lòng đất của hành tinh vẹn đỏ dạ. Người Navi tiếp theo cũng không trụ được bao lâu, bị khẩu súng bắn tỉa gầm rú của kim tích dân bắn nổ đầu ngay khi đang nhảy. Người Navi còn lại dường như đã mất hết lý trí trong đau đớn và phẫn nộ, gầm lên một tiếng rồi không né tránh nữa mà xông thẳng ra. Hắn ta trông có vẻ là một kẻ giỏi cận chiến, không đeo cung tên mà cầm một thanh đoạn đao làm từ răng dã thú, điên cuồng vung vẩy trong không trung, dường như làm vậy có thể ngăn được đạn bay tới. Sau đó, rồi mặt gì đang rất bực mình liền điều khiển bộ giáp cơ động AMT nhắm vào hắn. Rồi, không có rồi nữa. Gã này trong nháy mắt bị 37 viên đạn đu dạn nhì ùm nghèo bắn trúng, tạch 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 tạch, co giật giữa không trung, bị bắn thành một cái tổ ong đúng nghĩa. Phương Sâm Nham lúc này lại nhìn về phía Đáng Ẩm. Trong quá trình bị tấn công, ba người Navi kia tuyệt đối không phải chỉ biết chịu đòn mà không đánh trả. Chúng cũng đã phản công ngay trong lúc đang chạy. Một mũi tên bắn trượt, nhưng mũi tên còn lại nhắm thẳng vào Vũ Trạch. May mà Đá Ngầm xông lên trước chặn được đòn này, nhưng mũi tên có góc độ hiểm hóc này lại cắm thẳng vào vai anh. Mũi tên dài 2 mét, mũi tên tẩm độc tố thần kinh. Phương Sâm Nham liếc nhìn Đá Ngầm biết anh muốn hỏi gì, đã khàn giọng trả lời, 72 điểm, không bạo kích, sát thương duy trì cộng dồn 48 điểm, bị làm chậm. Nếu Đá Ngầm không mặc bộ giáp hỉ giả của công ty ZZA, thì đòn tấn công tầm xa của một người Navi bình thường cũng có thể gây cho anh gần 100 điểm sát thương, huống chi còn có sát thương duy trì và hiệu ứng làm chậm của độc tố thần kinh. Độ khó này đã gần bằng cường độ của một tên ọc bình thường trong thế giới trước rồi. Càng phải nhận thức được rằng, người Navi là tấn công tầm xa, điều này đồng nghĩa với khả năng bị tấn công tập trung. Nếu Mạc Can Sa đồng thời bị ba người Navi trở lên tấn công, không nghi ngờ gì là có khả năng bị đánh cho tàn phế hoặc chết ngay lập tức. Độ khó B quả nhiên mạnh đến vậy. Nói cách khác, nếu tiếp theo chúng ta muốn khám phá thế giới này sâu hơn, độ khó sẽ đạt tới A hoặc thậm chí cao hơn nữa. Phương Sâm Nham thầm than trong lòng. Trong số chìa khóa rơi ra từ ba người Navi bị giết, chỉ có hai chiếc rơi ra vật phẩm cần thiết cho cột mốc thợ săn đầu người, cây cung dài tùy thân của người Navi, có thể thấy vật phẩm này không phải rơi ra với tỷ lệ 100. Vậy thì để hoàn thành cột mốc này, ước tính mỗi người phải giết khoảng 10 người Navi. Lúc này, các khế ước giả khác đã bắt đầu cảnh giác tiến lên. Mặt dị rất chuyên nghiệp điều khiển bộ giáp cơ khí mạnh mẽ đi đầu, đồng thời tiếp tục phân tích chiến đấu trong đội. Trong phim, bộ tộc cổ mạ tỷ cả mà nhân vật chính gia nhập có khoảng 500 người, số người Navi có khả năng cởi ý cờ rằng là từ 10 đến 20 người. Cây quê hương mà họ sinh sống cao 460m, đường kính khoảng 50m. Còn cây quê hương trước mắt chúng ta chỉ cao chưa đến 100m. Dựa thêm vào một số tài liệu tôi thu thập được trước đó, cái gọi là bộ tộc trì hỏa kỳ này hẳn chỉ có khoảng 3 đến 5 người, là một bộ tộc sắp suy vong. Mặt gì đi suốt chặng đường, tận dụng triệt để kiến thức nhà sinh vật học của mình để phán đoán, điều đáng quý hơn là mỗi lần phán đoán đều có lý có cứ, vô cùng chính xác, vì vậy dù mới gia nhập nhưng anh ta đã ngầm chiếm hết sự chú ý của những người khác. Nghe anh ta nói xong, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rồi ùn ùn lao về phía cây quê hương kia, cảm giác sung sướng khi càn quét xào huyệt của sinh vật hình người, dù là trong đêm, cũng là điều mà ai cũng mong đợi nhất, không có ngoại lệ. Quan trọng hơn là, dù có hiệp định trong khế ước về việc phân chia chiến lợi phẩm, nhưng chỉ có chìa khóa rơi ra từ việc giết quái mới tự động được phân cho đội trưởng đội át chủ bài là Đáng Ẩm, còn những thứ nhặt được trong xào huyệt sẽ không bị đội át chủ bài lấy đi. Nhưng khi nhóm Phương Sâm Nham đi sau cùng còn chưa xông vào hang cây của cây quê hương, một khế ước giả hệ nhanh nhẹn xông vào đầu tiên đã bước ra với vẻ mặt vô cùng khó coi. Nhìn biểu cảm của anh ta, dường như vừa muốn nôn ọe, lại vừa có xung động muốn rút dao chém người. Phương Sâm Nham lòng hơi nghi hoặc bước vào, liền ngửi thấy một mùi khói hun. Thân cây quê hương tuy giống ruột, nhưng những bộ rễ dạng bản khổng lồ phân bố khắp nơi lại mang đến cảm giác vững chắc đầy sức sống. Hang cây không ẩm ướt như tưởng tượng, ngược lại còn có cảm giác khô ráo, ấm áp và sạch sẽ. Những thứ như côn trùng, kiến, mùn gỗ mục đáng lẽ phải có lại chẳng thấy đâu. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, không gian ở đây không lớn lắm, thậm chí không có tầng thứ hai. Tựa vào vách cây hay có thể gọi là tường gỗ, treo một vài thứ trang trí giống như chiến lợi phẩm, nào là sừng, xương sọ, còn có những ngọn giáo, cung tên bị hỏng được xếp ngay ngắn bên cạnh. Chính giữa thân cây có một hố lửa, trong hố là tro tàn đã nguội lạnh. Bên cạnh hố lửa có đặt đuốc, những ngọn đuốc này được bó lại từ lá chuối khô và những thứ tương tự, còn được tẩm một chất giống như dầu, có lẽ là chất nhựa tiết ra từ một loại cây nào đó. Phía trên hố lửa có những sợi dây leo khô bắt ngang, treo lủng lẳng những miếng thịt thú đã được cắt và hun khói, không nghi ngờ gì, làm vậy có thể bảo quản được lâu hơn. Phương Sâm Nham không nhận ra loại thịt thú ở hàng bên trái là gì, nhưng miếng thịt thứ hai từ trái sang ở hàng bên phải thì anh lại nhận ra, và còn rất quen thuộc. Đó là một cái đầu người. Một cái đầu người đã bị lửa thiêu rụi râu tóc, sau đó dùng cành cây chống miệng ra rồi hơ lửa cho khô. Mắt và hốc của cái đầu đã bị quét sạch, để lại những hốc đen ngòm đáng sợ, làn da vì bị hong khô mà co rúm lại, khiến cho biểu cảm trông như đang co giật thành một nụ cười kỳ dị. Nói một cách nghiêm túc, phương pháp xử lý này giống hệt cách con người xử lý gà lạc, vịt lạc, đầu heo lạc. Từ đó có thể suy ra, những miếng thịt treo bên cạnh phần lớn từng là một bộ phận trên cơ thể người này. Chương 30, thịt hun khói dã man 16 giờ 14 phút không còn nghi ngờ gì nữa, gã nhóc xui xẻo vừa chết chắc chắn là thành viên của ZZA. Trông có vẻ hắn chẳng có chút quan hệ nào với Phương Sâm Nham, nhưng trong lòng Phương Sâm Nham vẫn không tìm được một cảm giác khó tả dâng lên, hắn bất giác nện một cú đấm trời giáng vào cái cây bên cạnh. Đây là sự ưu việt bẩm sinh của loài người với tư cách là linh hồn của vạn vật. Đây là sự phẫn nộ bản năng khi phải chứng kiến đồng loại bị coi là thức ăn. Đừng có nói mấy cái vớ vẩn như tại sao con người ăn thịt heo, thịt bò, thịt gà mà không thấy tàn nhẫn. Đã là con người thì đương nhiên phải có niềm kiêu hãnh và ý thức bảo vệ đồng loại. Lúc này, Tiểu Thạch cũng bước vào, chứng kiến tất cả, sắc mặt hắn lập tức tái mét. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói, lũ khốn này, tôi thật sự muốn quất xác chúng nó. Bọn chúng đã cướp mất của chúng ta một nhiệm vụ rồi. Phương Sâm Nham đột nhiên lên tiếng. Nghe Phương Sâm Nham nói vậy, Tiêu Thạch lập tức nghĩ ra điểm mấu chốt. Gã bị hun khói thảm thương này khỏi phải nói cũng là thành viên của ZZA. Hắn ta phần lớn là đến từ căn cứ cổng địa ngục, nếu có thể lấy được thẻ bài thân phận của hắn, vậy thì đây hẳn là một nhiệm vụ dạng giao trả vô cùng đơn giản mà phần thưởng của nhiệm vụ này lại mang tính chất hên xui như xổ số. Rất có thể gã này chỉ là một tên lính đánh thuê bình thường chìm nghỉm giữa đám đông, vậy thì phần thưởng sẽ rất ít. Nhưng nếu thân phận của hắn cao hơn nhiều, thì rõ ràng phần thưởng sẽ vô cùng hậu hĩnh. Phương Sâm Nham rõ ràng đã nhìn thấy đống đồ lộn xộn bị bới tung bên cạnh bếp lửa rồi mới nói những lời này. Trong đống đồ đó có da lông lộn xộn của bượn cáo vẽ đỏ ra, đầu của sói bị tợ mà tất cả kẻ khế ước đến giờ đã giết đến mọi tay, còn có bộ quân phục giản dị bị xé nát, tóc hai và nội tạng vương vãi. Rõ ràng, đây chính là nhà bếp của người Navi. Tiếp theo, Phương Sâm Nham ngẩng đầu lên, có thể thấy khoảng trống ở trung tâm cây nhà rất lớn, cao ít nhất cũng 10-20 mét, còn có những hốc cây thông ra bên ngoài, xem ra vấn đề thông gió không thành vấn đề. Hắn bước ra ngoài thì thấy mẹ dì đang ngước nhìn trời đăm chiêu, thấy Phương Sâm Nham, gã không nói gì mà đi thẳng. Phương Sâm Nham đứng vào vị trí của mẹ dì, ngẩng đầu nhìn lên. Cành lá của cây nhà rậm rạp là điều không cần phải nói, nhưng giữa không trung lại có mấy vật thể trông như quả đậu khổng lồ màu nâu trong suốt đang đung đưa. Đây rõ ràng là giường của người Navi, buổi tối trèo lên là có thể ngủ ngon lành trên đó như một chiếc võng. Đồng tử Phương Sâm Nham hơi co lại, hắn cũng không nói gì mà bỏ đi. Tiếp theo đương nhiên là làm cu ly. Cây nhà cần dựa vào sức mạnh trong tinh thể quảng siêu dẫn vẽn đỏ dạ để phát triển, nhưng nó không phải hấp thụ hay cướp đoạt gì, mà là do tinh thể quảng siêu dẫn vẽn đỏ dạ có thể tạo ra một xoáy từ trường vĩnh cửu. Thân cây khổng lồ của cây nhà cần môi trường không trọng lực này để có thể sinh trưởng đến cực hạn. Trữ lượng của mạch quảng tinh thể vẽn đỏ dạ càng nhiều thì xoáy từ trường tạo ra càng lớn, lực hỗ trợ cho sự phát triển của cây nhà càng mạnh, cây nhà sẽ càng trở nên to lớn. Điều này cũng giống như việc loài sinh vật lớn nhất trên trái đất là cá voi xanh sống dưới nước, chỉ nhờ vào lực nổi của nước, nó mới có thể tồn tại với kích thước khổng lồ như vậy. Nếu cá voi xanh lên cạn, nó chắc chắn sẽ bị chính trọng lượng kinh hoàng của mình đè bẹp. Vì vậy, cây nhà thường lớn hơn rất nhiều so với các loại cây khác không phải là không có lý do. Do đó, không cần phải nói nhiều, chỉ cần đào xuống theo rễ của cây nhà là có thể tìm thấy một lượng lớn tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đó ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống khung xương ngoài AMT là công cụ tốt nhất để làm việc này. Mọi quá trình thực hiện đều vô cùng hoàn hảo. Tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ được đào lên cũng liên tục không ngừng. Tuy nhiên, tất cả các kẻ khế ước có mặt tại đây ngoại trừ đội át chủ bài đều lập tức phải đối mặt với một vấn đề vô cùng khó xử. Vấn đề này đã từng làm khó Tiểu Thạch và Mạc Can Sa trong thế giới sở tạ sĩ trục. Đó là tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ không thể dữ liệu hóa, vô cùng tốn chỗ và vô cùng nặng. Nếu không phải là kẻ biến thái như Phương Sâm Nham, người đã từng bước đi lên mà không hề đi đường tắt, sở hữu quân hàm chính quy, thì dung lượng không gian lưu trữ của ấn ký ác mộng sẽ cực kỳ có hạn. Rất tiếc, mấy người có mặt ở đây đều không phải là loại biến thái như Phương Sâm Nham, vì vậy họ đã cố hết sức cũng chỉ nhét vừa đủ lượng tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ cần thiết để hoàn thành cột mốc, thậm chí có hai kẻ khế ước còn không nhét đủ, đành phải vắt một cái túi lớn rời đi một cách khá hài hước đương nhiên, họ cũng không quên trả cho nhóm Phương Sâm Nham thủ lao hoàn thành cột mốc. Đương nhiên, cũng chỉ vào lúc này, ba thành viên cốt cán của đội át chủ bài mới nhận thức sâu sắc được rằng, ý nghĩa của kho đội với dung lượng khổng lồ 10x 10x 11.000 mét khối này lớn đến mức nào. Sau khi Phương Sâm Nham quét và gửi số lượng tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ mình thu được cho ấn ký ác ngộng, hắn liền nhận được thông báo, bạn đã thu thập được 1.000 đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ. Độ tinh khiết của tinh thể này không được thấp hơn 16.8, bạn nhận được danh hiệu, kẻ cướp đoạt. Kẻ cướp đoạt, khi bạn tiêu diệt kẻ địch, có 2 tỷ lệ nhận thêm chìa khóa, phẩm cấp của chìa khóa tỷ lệ thuận với sức mạnh của kẻ địch đó. Cùng một thời điểm chỉ có một danh hiệu phát huy hiệu quả, bạn có muốn trang bị danh hiệu, kẻ cướp đoạt ngay bây giờ không? Cột mốc nâng cao, kẻ cướp bóc đã mở. Điều kiện đạt được, bạn thu thập được 3.000 đơn vị tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ. Độ tinh khiết của tinh thể này không được thấp hơn 51.3, gợi ý, tinh thể quặng siêu dẫn vẹn đỏ dạ có độ tinh khiết không thấp hơn 51.3 gần như không thể được tạo ra tự nhiên, cho nên cậu hiểu mà, hãy đến cổng địa ngục để tìm nó đi. Danh hiệu này có vẻ cũng khá tốt, nhưng nó có giúp ích gì cho việc hợp thành danh hiệu không? Phương Sâm Nham lúc này vẫn còn khá mơ hồ về chuyện hợp thành danh hiệu. Lúc này, tất cả thành viên chính thức của đội át chủ bài đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện kho đội, rõ ràng không có ý định chia sẻ bí mật quý giá này với Lê, Vũ Trạch hay thậm chí là Kim Tích Dân và mẹ gì. Lúc này ánh nắng đã bắt đầu nghiêng bóng, xuyên qua kẽ lá của cây nhà tạo thành những đốm sáng trên mặt đất. Những kẻ khế ước tham gia giữa chừng đều đã rời đi, họ cũng không mấy hứng thú với cột mốc kẻ săn đầu người. Vì vậy, đương nhiên họ phải trân trọng thời gian lưu lại quý báu để làm những việc khác. Đột nhiên, bộ giáp hệ thống khung xương ngoài AMT đang tiếp tục đảo đới bông rung lên một trận, từ 6 ống động cơ phía sau ngực phun ra mấy luồng khói đen dày đặc, sau đó tiếng gầm của động cơ trong lồng ngực cũng đột ngột lớn hơn, cảm giác như một chiếc xe tải khổng lồ quá tải đang y ạch leo dốc, toàn bộ cỗ máy cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Sao thế? Mạc Càn Sa đột nhiên hỏi. Mẹ Di lẩm bẩm mấy câu trong miệng, có vẻ cũng khá sốt của vì sự hao mòn của hệ thống khung xương ngoài AMT, sau đó gã rồ mấy chân ga rồi nói, chết tiệt, dưới lớp đất dường như có một thứ gì đó rất lớn. Giúp một tay được không? Tiêu Thạch là người nhiệt tình nhất, lập tức xông tới giúp đỡ, tiện tay bẻ một đoạn thân cây bên cạnh vừa bẩy vừa đập, mãi mới phối hợp được với bộ giáp máy móc kia để lôi thứ đó ra khỏi lòng đất. Sau đó, mọi người đều có chút kinh ngạc, thứ đó hóa ra là một cỗ quan tài được làm bằng đá xanh. Quan tài đá. Cỗ quan tài này cao khoảng 3 mét, dài 5 mét. Hoa văn trên đó phần lớn đã phai màu biến mất, nhưng chỉ riêng những đường nét hoa văn còn sót lại cũng đã toát lên một vẻ hung tàn bay lượn như muốn gào thét thoát ra. Có thể thấy, người Navi đã chôn cất cố quan tài này với một sự thành kính và tôn trọng mãnh liệt. Chỉ là cố quan tài này lại được chôn ngay dưới lối vào lớn nhất của cây nhà. Theo phong tục của người Navi mà mẹ gì tìm hiểu được, tuy họ có tục thổ táng, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫm đạp lên mộ của người mà mình tôn kính. Hành vi này thực sự khiến người ta khó hiểu, đã muốn tôn kính, tại sao lại phải dẫm đạp và khinh miệt? Đã muốn dẫm đạp, vậy thì cần gì phải tôn kính? Nhưng lúc này, Phương Sâm Nham lại vô tình nhìn thấy ánh mắt của Vu Trạch và Lệ, một cảm giác khó tả lóe lên trong đó. Một vẻ bừng tỉnh, mặc dù biểu cảm này của họ chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng đã bị đôi mắt của Phương Sâm Nham bắt trọn, bị bộ não của Phương Sâm Nham ghi nhớ lại. Ồ, xem ra hai gã này biết trong cố quan tài đá này chứa thứ gì rồi. Lúc này, Mạc Can Sa và mẹ gì đã hợp sức mở nắp quan tài. Vì trên mặt đã đeo mặt nạ dưỡng khí, nên cũng không cần đến móng lửa đen hay gặm nếp, cũng không sợ bánh đúng hay thi độc. Hệ thống khung xương ngoài A mở đờ đấm một cú, nắp quan tài đá tinh sạp nhưng không chắc chắn liền nứt toát, Mạc Can Sa đá thêm một cước, quan tài lập tức lệch sang một bên, thứ bên trong liền lộ ra dưới ánh mặt trời. Đó là một cái đầu lâu. Một cái đầu lâu khổng lồ. Cố quan tài đá đã được coi là khá to lớn, nhưng so với cái đầu lâu vừa dài vừa to này, nó chỉ vừa vặn nhét vào được mà thôi. Cái đầu lâu khổng lồ như vậy đặt trong một cố quan tài thế này trông thậm chí còn có phần hài hước, giống như một cái chân quá béo bị nhét ép vào một chiếc quần quá chật. Cơ bắp bên trong cái đầu lâu bị kẹt trong quan tài đá thối giữa, nhãn cầu khô quắt lại thành một lớp màng mỏng, nhưng lớp da bền dai bên ngoài vẫn còn nguyên, với những vằn sọc màu đỏ và vàng xen kẽ rõ rệt. Có thể tưởng tượng được, ngay cả trong bóng tối, những vằn sọc như vậy cũng cực kỳ nổi bật, khiến người ta chỉ cần nhìn từ xa là nhận ra ngay. Trong giới tự nhiên, điều này đại diện cho sự kinh hoàng, đại diện cho sự uy hiếp, đại diện cho việc chỉ cần ánh mắt chạm tới là đã sợ mất mật, đại diện cho khí phách bá đạo quét ngang cả hành tinh này. Chương 31, trở mặt cái đầu lâu khổng lồ như vậy, những đường vân sặc sỡ như vậy. Trên khắp hành tinh vẹn đỏ ra, chỉ có một loài sinh vật dám tiến hóa thành hình dạng này. Đó là bá chủ bầu trời, bị ảnh bá vương phi long. Đối với người Na'vi trên khắp hành tinh vẹn đỏ ra, nó chẳng khác nào thành đổ long đao hay phệ hồn trượng của game thủ truyền kỳ năm 2002, hoặc cặp phong kiếm hay song đao lì đạn của người chơi vào thời kỳ 60-70. Người Na'vi có thể cưỡi được nó, nghe nói trong lịch sử chỉ có 5 người, và họ được gọi thẳng là kỵ sĩ mị ảnh. Bất kể là thực lực cá nhân hay sức hiệu triệu, họ gần như là lãnh tụ của toàn bộ tộc Na'vi. Thế nhưng, tại sao một bộ xương đầu rồng mang ý nghĩa đặc biệt như vậy lại bị chôn ngay trước cửa cây quê hương để người ta trả đạm? Phương Sâm Nham không biết trong đó có ý nghĩa đặc biệt gì, nhưng hắn lại để ý thấy vẻ vui mừng không hề che giấu của Vu Trạch và Lý Nhĩ. Dựa vào việc họ có thể dễ dàng lấy ra không ít thông tin, có thể tin rằng hai gã này chắc chắn đã từng đến thế giới kỳ diệu này, nên việc họ biết ý nghĩa của nó cũng không có gì lạ. Nhưng vậy thì sao chứ? Khóe môi Phương Sâm Nham nhếch lên một nụ cười lạnh. Đương nhiên, hắn cũng nhanh chóng xóa đi cảm xúc này trên mặt, rồi ngẩng đầu lên, nói với Vu Trạch và Lý Nhĩ một cách rất chân thành, "Chúng ta phải đi thôi, uy tín là trên hết. Đã ký khế ước với hai vị thì chắc chắn phải ưu tiên đảm bảo các vị hoàn thành cột mốc thợ săn đầu người. Nếu kéo dài đến tối, năng lực nhìn đêm và chiến đấu đêm của người Na'vi sẽ phát huy đến cực hạn, sẽ phiền phức hơn nhiều, độ khó săn giết cũng sẽ tăng gấp bội." Ngay lúc này, Vu Trạch, người vốn luôn tỏ ra trầm lặng, đống ngẩng đầu lên. Mắt gã rõ ràng đang nhìn Phương Sâm Nham, nhưng lại cho người ta ảo giác rằng gã đang nhìn tất cả mọi người. Dường như trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy, con người ấy, hàng mi ấy, cặp lông mày nhàn nhạt ấy bỗng trở nên mờ ảo, giống như ngũ quan của gã được vẽ bằng mực, chỉ cần gợn nhẹ trong nước là sẽ tan ra hoàn toàn. Thứ duy nhất rõ ràng là ấn ký mộng điểm trên ngực gã, đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu chói lòa. Muốn trách thì hãy trách tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây. Nói đến cực hạn của người Na'vi, giọng nói của Vu Trạch cũng đột nhiên trở nên phiêu dạng, thậm chí còn mang theo vài phần ngạo nghễ và điên cuồng khó tả. Vậy thì để các người xem thử, sức mạnh cực hạn của ta, sức mạnh cường đại khi tinh thần đột phá cực hạn. Khi chữ hạn cuối cùng được thốt ra, tất cả mọi người có mặt tại đó đều chìm vào một vùng trắng xóa mịt mùng. Cảm giác đó, giống như từ trong bóng tối đột nhiên bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Đợi đến khi thị lực hồi phục, Phương Sâm Nham đã kinh ngạc phát hiện, mặt đất trước mắt vẫn là mặt đất, rừng cây vẫn là rừng cây, cây quê hương vẫn là cây quê hương, đá tảng vẫn là đá tảng, bản thân hắn vẫn là chính mình, chỉ có hai điều duy nhất thay đổi. Vu Trạch biến mất, Lý Nhĩ lại trở nên nhiều hơn. Trước mặt mỗi người đều có một Lý Nhĩ đang đứng. Một Lý Nhĩ sắc bén ngùm ngụt như lưỡi dao. Tại sao chi giác của mình không cảnh báo? Đó là vì những gì Vu Trạch làm không trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của mình. Gã dường như chỉ làm hai việc, một là ẩn giấu bản thân, hoặc có thể nói là cả Lý Nhĩ, hai là tạo ra bốn hoặc năm ảo ảnh. Thật thú vị đây. Khóe miệng Vương Sâm Nham lộ ra một nụ cười lạnh. Ngay lúc này, năm gã Vu Trạch đồng thời ra tay. Đó chỉ là một cú đâm hết sức bình thường. Đây vốn là thế giới tự do chém giết, hoàn toàn không có cảnh báo, cũng chẳng có dấu hiệu báo trước. Nhưng chính vì không có dấu hiệu, nên Vương Sâm Nham không động đậy, hắn rất tự tin vào chi giác của mình. Quả nhiên là giả. Phương Sâm Nham niệm ai nói. Thế nhưng, không phải ai trong đội cũng có chi giác mạnh mẽ như hắn. Mã Khắc Cắt ngồi trong bộ giáp ngoại cốt cách ra mở tờ, đồng tử co rút lại đột đột. Mặc dù cỗ máy mạnh mẽ đổi được này không thể tấn công con người, nhưng sức phòng thủ của nó thì không cần phải bàn cãi. Chính vì vậy, khi Mã Khắc Cắt thấy Vu Trạch bay bút lên, rút dao găm, đâm tới, tâm trạng anh ta vẫn bình tĩnh. Bởi vì anh ta luôn cho rằng, mình không nên là mục tiêu đầu tiên, dù thế nào đi nữa, Mạc Can Sa và tay súng bắn tỉa kim tích dân kia trông có vẻ dễ giết hơn nhiều. Chứ khi làm sao có thể? Ý nghĩ này của Mã Khắc Cắt vừa lướt qua trong đầu, thì đã thấy Lý Nhị đâm thẳng một dao tới. Gã chọn vị trí vô cùng hiểm độc, đâm thẳng vào tấm kính chống đạn của buồng lái bộ giáp ngoại cốt cách ra mở tờ. Chính là nơi đã bị người Na'vi bắn liên tiếp 4 mũi tên tạo thành những vết nứt vỡ như mạng nhện. Một tiếng choang giòn tan băng lên, vết nứt càng dày đặc hơn, Mã Khắc Cắt lập tức hét lớn, tên này là thật. Cứu tôi. Đá tảng không chút do dự khởi động dũng cảm lao thẳng tới, tiện thể tung thêm một chiêu xé nát tim gan. Thế nhưng, sau khi làn sóng âm quần quận xung kích qua, lại kinh ngạc phát hiện bóng dáng Lý Nhĩ vặn bẹo rồi biến mất vào không trung. Lại là ảo ảnh. Nhưng nếu vậy, Nhát dao găm kia làm sao có thể đâm vỡ kính chống đạn đến mức sắp nát tan như thế. Trong khoảnh khắc này, cả Phương Sâm Nham và Mã Khắc Cắt đều nhớ đến khẩu súng lục trong tay Vu Trạch, chỉ nhìn thôi cũng thấy uy lực rất lớn. Đến cả con người Vu Trạch còn có thể hóa thành 5 người, vậy thì việc ngụy trang một phát bắn ngắm không hề khó, biến nó thành một đòn toàn lực của gã sát thủ dùng song đao, gần như là chuyện dễ như trở bàn tay. Có những chuyện một khi nói ra thì sẽ thấy chẳng có gì to tát, nhưng trước khi được phơi bày, lại thường khiến người ta vắt óc suy nghĩ. Sự việc phát triển đến mức này, có nghĩa là đã tặng phải lựa chọn giữa việc cứu Mạc Can Sa và tay súng bắn tỉa kim tích dân. Sở dĩ trong câu hỏi trắc nghiệm này không có đáp án Phương Sâm Nham, là vì Đá Tảng biết rất rõ, e rằng Phương Sâm Nham còn mong Lý Nhị chủ động tìm đến hắn. Vì vậy, Đá Tảng lao thẳng về phía Mạc Can Sa. Một người là thành viên đội lâm thời, một người là thành viên chính thức, một người đã cùng mình vào sinh ra tử, một người chỉ đứng từ xa bắn vài phát súng. Lựa chọn của Đá Tảng không có gì bất ngờ. Còn tay súng bắn tỉa kim tích dân thì trên người lập tức lóe sáng, thi triển năng lực nhảy lùi, dứt khoát kéo giãn khoảng cách với kẻ địch, rồi tức thì đoàn 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 bắn liên tiếp mấy phát súng, biến gã Lý Nhị trước mặt thành cái sảng. Vậy nên gã trước mặt kim tích dân vẫn là ảo ảnh, Lý Nhị trước mặt Phương Sâm Nham là ảo ảnh, Lý Nhị trước mặt Đá Tảng là ảo ảnh, Lý Nhị trước mặt kim tích dân cũng là ảo ảnh, gã đâm vào bộ giáp ngoại cốt cách gã mở tờ vẫn là ảo ảnh. Chẳng lẽ Đá Tảng thật sự cược đúng rồi sao? Không. Mạc Can Sa đang vô cùng căng thẳng, trở tay rút thanh đoàn mâu bạc sở đạ ra đỡ, lưỡi dao sắc bén đâm tới nhẹ nhàng lướt qua rồi hóa thành hư vô. Vẫn con mẹ nó là một ảo ảnh. Năm gã Lý Nhị tấn công các khế ước giả, tất cả đều là ảo ảnh. Vậy sự thật nằm ở đâu? Giây tiếp theo, câu trả lời đã được hé lộ. Là một cái cây. Một cái cây hết sức bình thường, mọc bên cạnh bộ giáp ngoại cốt cách ga mở tờ. Phía sau cái cây đó lóe lên, rồi Lý Nhị lao thẳng ra. Đôi dao găm trong tay gã tỏa ra hàn quang sắc lẹm, cùng lúc đâm vào tấm kính chống đạn. Một tiếng loảng xoảng vang lên, tấm kính chống đạn lập tức vỡ tan thành hàng ngàn hạt vuông trong suốt nhỏ li ti, rơi lả tả như mưa, lanh canh khắp mặt đất. Gương mặt Mã Khắc Cắt trong nháy mắt trở nên, ánh mắt cũng trở nên độc địa. Nhà sinh vật học hiền lành thậm chí còn thích thể hiện đã biến mất trong khoảnh khắc. Thay vào đó là một gã điên cuồng tột độ, anh ta không kìm được mà hai mắt đỏ ngầu gầm lên, tại sao chúng mày cứ phải ép tao? Tại sao chúng mày lại giết tao trước? Đó là vì tất cả những người ở đây đều phải chết. Chỉ khi các người chết, chúng ta mới có thể độc chiếm bí mật khổng lồ này, lợi ích khổng lồ này. Đã muốn giết, đương nhiên phải giết kẻ uy hiếp lớn nhất với chúng ta trước rồi. Giọng nói của Vu Trạch phiêu đãng, mơ ảo truyền đến từ bốn phương tám hướng, tựa như tiếng vọng trong rừng rậm. Ma Khắc Cát, hay ta nên cứ gọi ngươi là Ngài Hạ Lĩnh. Mặc dù ngươi đã đổi một cái tên ghê tởm như hiện tại, nhưng chuyện ngươi phản bội bang Hắc Đạo Bằng, cuốn đi một khoản tài sản lớn rồi bỏ trốn thì ta biết rất rõ, vì chúng ta chính là gián điệp mà rẽ ở cài vào đội Bằng. Thực ra ngươi nên có một trái tim biết ơn, nếu không phải rẽ ở của đội Quang Huy chúng ta vì muốn hồi sinh kim loại đạo sư mà ngang nhiên ra tay, thu hút sự chú ý của cấp cao bang Hắc Đạo Bằng, thì làm sao đám đó lại cho một kẻ như ngươi cơ hội lợi dụng. Thực ra, đám nhóc các người cũng nên cảm ơn bọn ta. Gã Mã Khắc Cắt này gia nhập đội của các người cũng chưa chắc có ý tốt gì, sau khi đào tẩu khỏi đội bang Hắc Đạo Bằng, hắn đã hủy hoại ít nhất 3 đội mà hắn gia nhập rồi. Cho nên các người cứ chấp nhận số phận đi, cho dù chúng ta không xuất hiện, các người cũng sẽ bị hắn hủy hoại thôi. Giọng nói lanh lảnh của Vu Trạch còn chưa tan biến trong rừng, Lý Nhị đã nhân cơ hội tuyệt vời này, đột ngột lộn một vòng về phía trước trên không. Bề mặt đôi dao găm trong tay loé sáng, cả người gã vì dùng sức quá độ mà bốn thành hình chữ C ngược, đôi tay ngửa ra sau đầu gần như chạm vào đôi chân con gập. Gã giữ nguyên tư thế khỏe khoắn này trong vài giây, rồi ánh sáng lóe lên, chém mạnh từ trên xuống dưới. Thế chém này vô cùng hung ác, vì tốc độ quá nhanh nên không khí cũng dấy lên một tiếng rít mạnh mẽ, tiếp đó là những tiếng kim loại vỡ vụn két két không ngừng vang lên, bộ giáp ngoại cốt cách gang mở tờ bị nhát chém kinh hoàng này bộ dọc từ đầu đến chân. Ngay cả cánh tay của Mã Khắc Cắt đang nắm cần điều khiển cũng bị chém bay trong màn máu phun tung tóe. Chương 32, mẹ gì đáng sợ. Sau khi Lì ở tung ra nhát chém đó, con dao găm tỏa ra ánh sáng đen mờ ảo trong tay trái cũng lặng lẽ tan thành cho bụi giữa không trung. Nhát chém hiểm ác tột cùng này lại phải trả giá bằng việc hiến tế một con dao găm màu đen đắt giá. Nhưng qua đó cũng có thể thấy, mẹ gì là kẻ ẩn mình sâu đến mức nào, ngay cả Lì ở, người chiếm thế thượng phòng, cũng phải kiêng dè đến vậy, thậm chí không tiếc hy sinh một vũ khí phẩm chất đen quý giá để trọng thương đối thủ. Gánh chịu nỗi đau đứt liệt chi, mẹ gì hét lên một tiếng thảm thiết. Ngay khoảnh khắc đó, gã lăn người ra xa, lồng ngực cũng bừng lên ánh máu, rõ ràng là đã chủ động đột phá cực hạn. Nhưng Lý ở, với tư cách là một người chuyên về nhanh nhẹn, dĩ nhiên hiểu rõ thế nào là áp chế đến cùng như hình với bóng. Cổ tay trái của hắn đã lật lại, nắm chặt một con dao găm khác sáng loáng ánh bạc, chân không hề dừng lại, truy sát gắt gao. Mẹ gì đang lăn lộn trên đất đột ngột ngẩng đầu nhìn Lý ở, đôi mắt gần như rỉ máu tựa như một lưỡi dao găm vào mặt hắn. Mẹ gì dùng lòng bàn tay phải vỗ mạnh xuống đất. Đột nhiên, mặt đất lập tức xuất hiện 3-4 vết nứt ngoằn ngoèo như mạch máu khổng lồ. Giữa lúc đất bụi bay mù mịt, bốn sợi dây leo khổng lồ màu nâu sẫm, to bằng cột điện, loang lổ vết máu đỏ sẫm, con vút quất ngang quét tới như những ngọn roi. Đầu của những sợi dây leo này mọc ra những bộ hàm lợm chầm răng cưa, không ngừng xoay tròn cắn xé, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Thế nhưng, đòn phản công của mẹ gì lại chẳng có chút tác dụng nào. Bốn sợi dây leo quét qua, ngay cả những cây cối và dương xỉ to bằng miệng bắt xung quanh cũng bị quất gãy, lá cây bị ảnh hưởng bay xa hơn chục mét, cảnh tượng chẳng khác nào bị một trận cuồng phong tàn phá. Nhưng khi những sợi dây leo đó quét qua người Lý ở, chúng chỉ tạo ra một gợn sóng lăn tăn như mặt nước. Ảo ảnh. Lại là ảo ảnh. Sự phối hợp của Lý ở và Yêu giờ thật sự biến thái đến mức này. Trong khoảnh khắc đó, không một ai biết được Lý ở đã chuyển từ thật sang ảo ảnh từ lúc nào, và khi nào sẽ từ ảo ảnh biến lại thành thật. Ai nấy đều cảm thấy bất an. Lúc này, Ánh tà dương từ xa chiếu tới, xuyên qua kẽ lá rọi lên mặt mọi người, mang theo cảm giác đau rát, đồng thời kéo bóng của mỗi người dài ra. Bóng của năm lì ở cũng đổ xuống đất, ảo ảnh của Yu giờ lại được tạo ra một cách chân thực đến kinh ngạc. Đã ngầm ánh mắt căng thẳng, gan rộng, tất cả đứng quay lưng vào nhau. Ngay khi gã vừa dứt lời, cái bóng dưới chân mẹ gì chợt biến ảo, lì ở từ trong đó lao vào ra, lướt xéo qua sau lưng mẹ gì rồi đáp xuống trước mặt gã, quay lưng bỏ chạy. Ánh dao găm lướt qua tựa như vầng trăng bạc từ từ mọc lên dưới ánh mặt trời. Nó lóe lên rồi biến mất trên cổ và ngực của mẹ gì. Mẹ gì lập tức rú lên một tiếng ai oán thê lương. Ánh sáng tựa trăng bạc kia vẫn chưa hết à, còn chém ra một luồng khí kình hình lượn sóng trên mặt đất, tạo ra một tiếng xoạt, hất tung một lớp đất đá lên trời rồi rơi lả tả xuống. Vết thương khổng lồ trên cổ và vai gã đã sâu hoắm thấy cả xương, máu tươi phun xối xả. Chúng phải đòn này mà mẹ gì vẫn không chết, rõ ràng là đã dùng loại thuốc nào đó. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hung tợn tàn độc của gã lóe lên rồi biến mất. Bốn sợi dây leo thịt đen kia đồng thời bay ra, đâm sâu vào cơ thể gã. Mạch máu trên mặt mẹ gì đột ngột nổi bùng lên, như thể những sợi dây leo đã thay thế cho mạch máu của gã điên cuồng truyền thứ sức mạnh kinh hoàng vào cơ thể. Cùng lúc đó, mẹ gì lại bất ngờ vung tay ngược lại, tóm chặt vào lưng của Lý ở đang chạy trốn phía trước. Lần này cuối cùng cũng trúng vào người thật của Lý ở. Ngay lập tức, có thể thấy máu thịt sau lưng Lý ở bắn tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Móng tay bật ra từ bàn tay mẹ gì tựa như những chiếc móc câu sắc nhọn màu đen, tàn nhẫn xé toạc một mảng da thịt lớn. Lượng máu tuôn ra ảo ạt thậm chí còn biến thành màu đen kịt ngay tức khắc. Đi đi, các con của ta. Mẹ gì đánh trúng một đòn liền điên cuồng hét lên. Hai sợi dây leo thịt trong cơ thể gã tách ra, lập tức chui xuống lòng đất. Ảo thuật có thể lừa gạt đôi mắt, nhưng không thể che giấu được bản năng truy tìm máu thịt của loại sinh vật kinh hoàng này. Thấy hai ụ đất do dây leo thịt tạo ra đang lao nhanh về phía trước, một gạng xạ và tay súng bắn tỉa kim sục min cũng đồng thời nhắm vào phía trước chúng mà điên cuồng xả đạn. Nhưng đúng lúc này, giữa những tiếng súng liên thanh có tiết tấu bỗng vang lên một tiếng nổ chói tai. Đó chính là tiếng gầm của khẩu súng lục hạng nặng trong tay Yếu Giờ. Tiếng súng vừa vang lên, vai trái của một gạng xạ lập tức nở ra một đóa hoa máu tươi. Phản ứng của một gạng xạ tuyệt đối không thể nói là chậm, gần như ngay khi chúng đạn, anh ta đã ném ngọn giáo gãy của mình về phía có tiếng súng, vì không xác định được mục tiêu nên không dùng kỹ năng. Thế nhưng, ngọn giáo bạc sắc bén đó chỉ có thể cắm sâu vào thân cây, phần đuôi rung lên bần bật. Tiếp đó, hai sợi dây leo thịt lại bất ngờ bẻ một vòng cung lớn, lao thẳng về phía một gạng xạ và kim sục bin. Đá ngầm lập tức xông lên, quát lớn, cẩn thận, hắn muốn dùng mùi máu của cậu để che giấu mùi máu của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, tay súng bắn tỉa kim sục min lập tức chạy xa khỏi mặt gạng xạ. Đây là một lựa chọn sáng suốt, nhưng ngay khi anh ta chạy được 7-8 mét, một người lại hiện ra từ cái bóng bị kéo dài phía sau. Lý ở lặng lẽ xuất hiện sau lưng anh ta, con dao găm bạc lấp lánh đã kề sát dưới cằm kim sục min một cách hoàn hảo, chờ cho kim sục min tự đưa yết hầu mỏng manh của mình vào lưỡi dao, rồi với một sự khoái trá tàn nhẫn, hắn kéo một đường. Máu tươi phun ra như suối, kim sục min trong tiếng hét tuyệt vọng bay họng súng điên cuồng bắn. Những viên đạn nóng rực xuyên qua cơ thể Lý ở phía sau, nhưng anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch đáng ghét đó từ từ tan biến. Ở phía sau, hai sợi dây leo thịt đã điên cuồng lao tới, cuốn chặt lấy một gạng xạ và kim sục min như những con chăn khổng lồ, điên cuồng và tham lam hút máu của họ, từ từ bổ sung sinh mệnh cho mẹ gì đang trọng thương. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đội đều nhận được thông báo, thành viên tạm thời, thực liệp giả 899.771 đã rời đội. Do có khả năng miễn trừ các hình phạt liên quan, nên sẽ không bị ảnh hưởng gì. Bây giờ thực liệp giả 899.771 có thể tùy ý tấn công các bạn, và các bạn cũng có thể tùy ý tấn công hắn. Ha 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 ha. Tiếng cười ngông cuồng của Yếu Giờ lại vang vọng khắp khu rừng. Các bạn nhỏ, ta không lừa các ngươi chứ, tên mẹ gì này gia nhập đội của các ngươi chẳng có ý tốt gì đâu. Hắn sẽ vứt bỏ các ngươi không thương tiếc sau khi hết giá trị lợi dụng. Phèn Sen Ni án lại chú ý đến phần giới thiệu về mẹ gì. Thực liệp giả, chứ không phải thực liệp giả dự bị. Quả nhiên Yếu Giờ và Lì ở đều nhắm vào hắn trước. Lúc này, mẹ gì lại dùng một giọng trầm thấp lạnh lùng nói, hai tên ngu xuẩn chết tiệt các ngươi, lại dám ép ta đến bước đường này. Nói thật, ta ở trong đội bạc này cũng khá thoải mái, có mở tờ như có hỗ trợ viên, nếu lại do ta chủ trì đại cục, thì đó sẽ là một chuyện tuyệt vời biết bao. Nhờ đến đã thành ra thế này, ta cũng rất lấy làm tiếc. A cờ vàng, còn có ngươi nữa, người cao ly, ta sẽ cố gắng để các ngươi sống sót mà nhìn thấy cái chết của hai tên ngu ngốc kia. Khi mẹ Di nói ra câu này, mặc gẳng xạ và kim sục min đã hoàn toàn bị hai sợi dây leo thịt cuốn chặt. Dây leo phân ra 5-6 nhánh, siết chặt lấy họ như những con chăn khổng lồ. Đã ngầm lao tới chém giết cũng vô ích. Phèn Sen Nhi An nhìn thấy cảnh đó, trong lòng nảy sinh vô số suy nghĩ, đây chính là thực lực hùng mạnh thật sự sau khi đột phá cực hạn sao? Một thực liệp giả chỉ dựa vào vật triệu hồi mà đã có thể áp chế khế ước giả một cách kinh hoàng như vậy. Không đúng, hẳn là do sức mạnh của mọt gạng xạ và kim sục min quá thấp, không thể thoát khỏi sự trói buộc của dây leo. Đúng lúc này, mẹ gì, với hai sợi dây leo thịt vẫn còn dung hợp trong cơ thể, đứng dậy, trông gã trở nên cao lớn lạ thường. Toàn thân nổi lên vô số mạch máu đen kịt, cánh tay bị gãy của gã cũng được dây leo thịt tạo thành một chiếc xúc tu trông vô cùng kinh dị và quái đản. Hai chân gã cũng hóa thành rễ cây cắm sâu vào lòng đất. Có thể thấy thanh máu của mọt gạng xạ và kim sục min đang từ từ giảm xuống để bổ sung cho mẹ gì. Mẹ gì dùng một giọng a thế cất tiếng cười điên dại, khi ta nhổ rễ khỏi lòng đất, cũng là lúc ngươi phải chết. Không có cơ hội đó đâu. Lý ở đột ngột chui ra từ bóng của một cây đại thụ, lạnh lùng nói, nếu chúng ta đã biết ngươi là Hạ Lìn, kẻ đã thành công vứt bỏ ba chữ dự bị, thăng cấp thành thực liệp giả chính thức, thì làm sao có thể ra tay khi chưa nắm chắc phần thắng? Zeus đã sớm nói cho chúng ta biết cách đối phó với ngươi rồi. minh chứng cho lời nói của Lý ở chính là tiếng ho dữ dội của Yếu Giờ, tiếng ho như xé nát tâm can, như thể có thâm thù đại hận với chính lá phổi của mình. Phèn Sen Nhi Ản chỉ cảm thấy đầu đau bứt trong khoảnh khắc, một cơn choáng váng dữ dội ập đến, cảnh vật trước mắt cũng méo mó như sóng nước, mờ ảo như nhìn qua một lớp kính mỏng, còn thông báo của ấn ký mộng hiểm thì liên tục vang lên, bạn đang bị tấn công tinh thần liên tục, bạn sẽ rơi vào trạng thái khó kiểm soát cơ thể, bạn đang bị tấn công tinh thần liên tục, bạn sẽ rơi vào trạng thái khó kiểm soát cơ thể. Sau đó, Yếu Giờ đột nhiên hiện thân trên một nhánh cây ở xa. Hai tay gã giơ cao, lòng bàn tay đối diện nhau, không khí xung quanh lóe lên những tia sáng chói lòa. Một quả cầu ánh sáng màu vàng hỗn độn không ngừng xoay tròn giữa hai lòng bàn tay, xung quanh còn có những tia sét nhỏ liên tục tỏa ra. Chương 33, thẻ bài chân hồng. Vào lúc này, Phương Sâm Nham thoáng có ý định bắn một phát làm choáng Vu Trạch, nhưng hắn lập tức kiềm chế lại, tiếp tục cán binh bất động. Ngay sau đó, quả cầu sấm sét trong tay Vu Trạch nhanh chóng lớn dần, rồi được ném thẳng về phía mẹ dị với một lực kinh hồn rồi nổ tung với tiếng xoẹt. Sấm sét điên cuồng nhảy múa, tạo thành một tấm lưới điện màu vàng nhạt không ngừng lan rộng giữa không trung, tiếp tục gây sát thương duy trì. Đã ngầm muốn đang nghiến răng cố gắng tiến lên giúp đỡ, nhưng dưới trạng thái tấn công tinh thần liên tục, anh ta thực sự chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, Lý ở đã lao đến sau lưng mẹ dì khoảng 5-6 mét. Gã đột ngột quỳ một chân xuống, đâm sâu con dao găm vào lòng đất. Mẹ dì hét lên một tiếng thảm thiết, lúc Lý ở rút dao găm ra, trên đó đã dính vết máu rõ ràng. Mặc dù có 5-6 rễ cây to lớn lập tức bắn ra từ mặt đất quất mạnh vào người Lý ở, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, những chiếc rễ dài này lại một lần nữa đánh trúng não ảnh. Chỉ trong vòng 2-3 giây ngắn ngủi, Lý ở lại xuất hiện sau lưng mẹ dì, kẻ đang bị dây leo huyết đục hóa. Con dao găm của gã bắt đầu được bao bọc bởi một lớp lửa khó tả, liên tục đâm thẳng vào các khớp tay, khuỷu tay, vai, đầu gối của mẹ dì. Tiếp đó, gã nhảy vọt lên cao, hai tay bắt chéo tạo thành một cây thập tự lửa khổng lồ giữa không trung, rồi cả người lao xuống như chim ưng săn mồi, xuyên thẳng qua cơ thể mẹ dì trong quá trình tấn công. Diễm thập tự phạt. Tiếp theo là một chuỗi tiếng nổ dữ dội vang lên, kèm theo khói đặc, lửa cháy và mùi hôi thối nồng nặc. Giữa tiếng hét tuyệt vọng của mẹ dì, đất dưới chân gã bắn tung tóe, còn tay và chân thì cháy rụi từng khúc một rồi rơi xuống. Khi gã hét lên thảm thiết, mất thăng bằng và ngã xuống, Lý ở đã lặng lẽ túi người ngồi xổm bên cạnh, con dao găm bạc lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo giơ ngang giữa không trung, chờ đợi cổ của mẹ dì tự đưa tới lưỡi dao sắc bén, rồi cứa một đường tàn nhẫn. Chết tiệt, nếu đứa con mạnh nhất của ta không bị giết, đây là câu cuối cùng mẹ dì nói sau khi đầu lìa khỏi cổ. Đây cũng là di ngôn của gã. Một tấm thẻ bài trong suốt như mã não đỏ, tỏa ra ánh sáng hồng, rơi ra từ cơ thể gã, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Lý ở bộ lấy nó rồi không nhịn được cười phá lên, ha ha ha, không ngờ lại là thẻ bài chân hồng tỷ lệ rơi cực thấp từ thợ săn, cảm ơn Chúa, hôm nay đúng là ngày may mắn của mình. Trước thì tìm được đầu lâu của mỹ ảnh bá vương Phi Long, giờ lại có được một kho báu khổng lồ thế này. Đột nhiên, giọng nói rõ ràng đã mệt mỏi của Vu Trạch lại vang lên, lần này mang theo sự bất mãn sâu sắc. Lý ở, tôi cần sửa một lỗi trong lời nói của cậu, đây là tài sản của chúng ta, là may mắn của chúng ta. Nếu không, tôi không ngại kể lại toàn bộ sự việc cho rẻ ở đâu. Lý ở cười gượng một tiếng, ồ, người anh em thân mến, xin hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi, chúng ta luôn là một thể mà, phải không? Vu Trạch khàn giọng nói, đừng có làm nhầm nữa, mau giải quyết. Đáng ngầm đi. Gã A cờ vàng và tên Hàn Quốc đã bị dây leo huyết đục cuốn chặt, trước khi thứ thực vật ghê tởm này khô héo thì chúng không thể gây phiền phức gì cho chúng ta được. Tinh thần lực của tôi không duy trì được trạng thái nhiễu điện tử mạnh này lâu đâu. Cái không gian chết tiệt này, tại sao cứ không cho tôi rút chúng thế giới ít men chứ? Nếu không, năng lực này của tôi đã có thể được hoàn thiện ở đó rồi. Tiếp theo, Phương Sâm Nham chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng hình mờ ảo, méo mó của đá ngầm một mình cổ chiến. Hắn cố hết sức la lộn, bò về phía đá ngầm để giúp đỡ, nhưng dù chiến trường chỉ cách đó chừng 20 mét, Phương Sâm Nham lại cảm thấy mình đã bò cả dặm mà khoảng cách vẫn không thay đổi. Hắn dần hiểu ra, không phải đá ngầm ở quá xa, mà là dưới trạng thái nhiễu điện từ mạnh này, kẻ địch đã có thể dùng ảo ảnh mãnh liệt hơn để đánh lừa hắn một cách hoàn hảo, đến nỗi hắn cảm giác mình đang bò về phía trước, nhưng thực tế rất có thể chỉ đang bò vòng quanh tại chỗ. Hiện tượng tương tự như quỷ đả tường này nghe có vẻ huyền bí, nhưng thực ra cũng không phải là hiếm lạ. Tuy nhiên, cả Lý ở và Vu Trạch đều phải thừa nhận rằng sự lì lợm của đá ngầm cũng vượt xa sức tưởng tượng của họ. Sức tấn công của Lý ở đã khá mạnh, với hai con dao găm trong tay, về lý thuyết, sát thương vật lý cộng thêm của một tay đã đạt trên 100 điểm. Đối với một khế ước giả hệ nhanh nhẹn sử dụng hai vũ khí, đây đã là một con số đáng nể. Phải biết rằng, mỗi đòn tấn công vật lý thành công của họ đều được nhân 2 trực tiếp từ con số này vì là song đao, đâm chúng sẽ gây ra hai lần sát thương vật lý. Nếu cả hai lần sát thương vật lý cùng lúc chí mạng hoặc kích hoạt hiệu ứng đặc biệt nào đó, ví dụ như nghiền ép chẳng hạn, thì sức bùng nổ sẽ cực kỳ nguy tiên. Nhưng mọi việc đều có hai mặt, khi đối mặt với một gã trâu bò máu nhiều thủ cao như đáng ngầm, 100 điểm của Lý ở trước hết phải bị suy yếu 40 theo quy tắc, 100 điểm sát thương bị giảm xuống chỉ còn 60 điểm sát thương vật lý, mà sức phòng ngự của đá ngầm đã vượt qua mức 30 điểm, điều này còn có nghĩa là giảm hơn 50 sát thương. Tính toán như vậy, sức tấn công của Lý ở ít nhất cũng bị suy yếu xuống chỉ còn gần 30 điểm. Tại sao lại là ít nhất? Vì còn phải tính đến năng lực tín niệm khải giáp của đá ngầm nữa, sau khi sử dụng sẽ lập tức tạo ra một lớp giáp mạnh mẽ bằng tinh thần lực trên bề mặt cơ thể, lớp giáp có 100 điểm sinh mệnh, 10 điểm phòng ngự, kéo dài 300 giây, sau khi bị phá hủy sẽ hồi phục 100 điểm sinh mệnh cho người sở hữu trong vòng 10 giây. Vì vậy, dù Lý ở tấn công điên cuồng, nhưng trước tảng đá ngầm cứng rắn đúng như tên gọi này, hiệu quả thực sự không lớn. Dù còn phải tính đến việc hai con dao găm kia là cấp bậc cốt truyện bạc, và do ảnh hưởng của ảo ảnh, Lý ở thường có thể tấn công từ sau lưng đá ngầm, khiến cho khả năng đỡ đòn cao của anh ta hoàn toàn vô dụng. Dĩ nhiên, là một khế ước giả hệ nhanh nhẹn, Lý ở chắc chắn cũng có tỷ lệ chí mạng khá cao. Tuy nhiên, đá ngầm cũng có năng lực chai cơ bắp, áp chế 10 tỷ lệ chí mạng của gã. Cộng thêm kỹ năng bị động man hoành mà đá ngầm thường xuyên kích hoạt, làm chậm diện rộng 3 giây, và cả đòn tấn công diện rộng tê tâm liệt phế cũng thường xuyên trúng phải gã này, hiệu ứng làm chậm mạnh mẽ cũng khiến gã vô cùng khó chịu. Do đó, khi Lý ở đánh đá ngầm, thậm chí gã phải đánh một lúc rồi lại chạy ra xa dùng thuốc và băng gạc để hồi phục. Nhưng vì có ảo ảnh che chở, đá ngầm hoàn toàn không tìm được vị trí bản thể của gã, nên không thể ngắt chiêu. Còn đối với đá ngầm, việc dùng thuốc và băng gạc để hồi phục là điều tuyệt đối không thể. Cứ đánh đánh dừng dừng như vậy suốt gần 5 phút, Lý ở cuối cùng cũng khó khăn lắm mới làm cạn sạch MP của đá ngầm. Trong lòng đá ngầm cũng đã quyết tâm kéo dài đến cùng, sau khi dùng tín niệm khải giáp làm cạn MP, anh ta lại dùng kỹ năng đội, quang huy chỉ rũ, kéo sinh mệnh lên lại 50. Đến lúc này, Lý ở hai mắt đờ đẫn chẳng lẽ còn có thể lùi bước sao? Không còn cách nào khác, đành phải cắn răng xông lên. Đá ngầm tiếp tục quần thảo với gã, nhưng đến khi đá ngầm sắp bị đánh vào trạng thái hấp hối, trên người anh ta lại lóe lên ánh sáng liên tục, vừa nhìn đã biết là dấu hiệu của việc sử dụng một lọ thuốc vinh dự, súng tiêm Zotein cao cấp Kali Selen. Lập tức MP và HP đầy tràn. Trong khoảnh khắc đó, Lý ở cảm thấy hai mắt tối sầm, gần như muốn khóc không ra nước mắt. Nếu không phải tin tức về hài cốt đầu lâu của Mỹ ảnh bá Vương Phi Long thực sự quá quan trọng, nếu không phải Vu Trạch đã dùng đến kỹ năng thức tỉnh đột phá cực hạn vô cùng quý giá lần cuối cùng, nếu không phải kẻ địch đúng là đã nỏ hết đà, thì Lý ở thật sự không muốn đánh nữa. Gã thà hèn hạ bỏ chạy, chứ không muốn tiếp tục bị hành hạ đau đớn như thế này. Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, Vu Trạch cũng đã sớm sử dụng thuốc vinh dự, súng tiêm Zotein cao cấp Kali sẽ lần có thời gian hồi chiêu cực dài để hồi đầy MP của mình. Nếu không, với uy lực ảo ảnh mạnh mẽ như vậy, chắc chắn tiêu hao tinh thần lực cực kỳ nghiêm trọng, tuyệt đối không thể cầm cự đến bây giờ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Lý ở sau N lần nghỉ ngơi hồi phục cuối cùng cũng đón được ánh bình minh mà gã hàng mong đợi. Con dao găm bạc của gã vẽ ra một vệt sáng trong không trung, lướt qua cổ họng đá ngầm, cuối cùng cũng đánh gục được gã đàn ông còn cứng hơn cả đá ngầm thật sự này vào trạng thái trọng thương. Đá ngầm, người đàn ông sắt đá này, cuối cùng cũng dẻo dã cắm thanh quang kiếm trong tay xuống, một đầu gối khuỵu nặng xuống đất. Lần trước xuất hiện tình cảnh này là ở giữa biển trùng 10 bà con, đá ngầm bị đồng đội bỏ rơi, bi thương và bất lực quỳ gối gào thét trước số phận, lúc đó trong lòng anh ta tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, trong tình thế rõ ràng mình đang chiếm ưu thế tuyệt đối, Lý Ở lại nhìn thấy trong mắt đối thủ rõ ràng đã bị mình đánh bại này vẻ chế giễu và mỉa mai sâu sắc. Và lúc này, đá ngầm cũng không nhịn được thầm nói trong lòng một câu, có đồng đội, thật tốt, có át chủ bài, thật tốt. Nhìn ánh mắt của đá ngầm, trong lòng Lý Ở không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh. Đá ngầm đương nhiên không phải kẻ ngốc, chính vì vậy, nụ cười của anh ta lúc này rơi vào mắt Lý Ở mười đáng sợ đến thế. Vì vậy, Lý Ở không chút do dự bắt chéo song đao, nhắm thẳng vào cổ đá ngầm mà đâm xuống lần nữa. Tại sao không đâm xuống được? Lý Ở nhìn vầng sáng màu bạc nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện trên cổ đá ngầm, cảm giác trong lòng thực sự là kinh ngạc và giận dữ đan xen. Gã không tin, lại đâm liên tiếp 4 nhát, nhưng vầng sáng kia lại liên tục hiện ra, như thể bất chất, khéo léo hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công của Lý Ở. Chương 34, cuộc phản công của Phương Sâm Nham năng lực đội ẩn. Liên kết sinh mệnh có hiệu lực, mà sát thương đơn của Vu Trạch vốn đã không cao, sau khi bị suy yếu 50, đòn tấn công chuyển đến người Phương Sâm Nham còn phải tính cả phòng ngự của cậu, nên không có gì lạ khi chỉ gây ra một điểm sát thương, tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thần thuật khu tán, Vu Trạch, dùng thần thuật khu tán. GN đột nhiên điên cuồng hét lên. Vu Trạch lập tức đáp lại đầy giận dữ, chết tiệt, thằng ngu này, tao duy trì ảo ảnh cần tiêu hao tinh thần lực liên tục, tao duy trì trạng thái gây nhiễu điện từ cường lực lúc này, khiến Phương Sâm Nham đau đầu, tầm nhìn mơ hồ, không thể tăng viện cho đáng ngầm, lại càng tiêu hao tinh thần lực gấp bội. Tao vừa ném con mắt cột sổ vào mẹ gì cũng đã tốn một lượng tinh thần lực kinh khủng. Mày nghĩ tao còn có thể tung ra thần thuật khu tán được nữa không? Mày nhìn kỹ đi, lúc tấn công đáng ngầm, trên người gã thủy thủ kia cũng đang tỏa ra ánh sáng màu bạc. Rõ ràng đây là năng lực dạng liên kết sinh mệnh, đáng ngầm chắc chắn đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, mày chỉ cần theo kế hoạch ban đầu xông lên giết chết gã đó là được, chứ không phải cứ ở đó chỉ tay năm ngón với tao. Cảnh cáo mày lần cuối, vì mày cứ lề mề khi đối phó với đáng ngầm, tao không chỉ uống một lọ thuốc vinh dự, mà ngay cả thuốc hồi phục tinh thần lực mang theo cũng đã dùng hết sạch. Trạng thái gây nhiễu điện từ cường lực nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm một phút nữa thôi. GN đột ngột đứng dậy, ánh mắt sắc lẹm nói, mày gọi ai là thằng ngu? Vu Trạch không chút do dự miệng mai lại, gọi mày đấy, thằng ngu, mày chính là một thằng ngu. Đúng rồi, đưa thẻ bài đỏ thấm của mẹ gì cho tao, nếu không tao sẽ nhét đầu mày vào đi đấy. GN lập tức nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi, điên cuồng gầm lên, mày nằm mơ đi. Vu Trạch nghiêm túc nói, mày không đưa, tao sẽ nói cho rẻ ở. GN xa sầm mặt, nói, không có mày, tao vẫn có thể giết được gã thủy thủ. Vu Trạch chợt một tiếng, cười lạnh không chút sợ hãi, không có tao, mày chính là một thằng phế vật, nghe rõ chưa, phế vật. Thân hình GN biến mất trong chớp mắt, lúc xuất hiện lại đã ở sau lưng Vu Trạch đang đứng sau một cái cây, rồi một con dao găm cứa thẳng vào cổ họng hắn. Ánh bạc lóe lên, nhưng con dao lại dừng ngay trước cổ họng Vu Trạch, sau đó cả hai cùng nhìn về phía Phương Sâm Nham và đá ngầm với ánh mắt trêu chọc như mèo vờn chuột, rồi đồng thời phá lên cười ha hả, nhìn ánh mắt mong chờ mà đáng thương của hai đứa nó kìa. Chúng còn tưởng chúng ta ngu đến mức nội chiến thật. Wow, kỹ năng diễn xuất của tôi đúng là ngày càng cao siêu, mái nhà của nhà hát vợ dạ được chắc chắn sẽ bị tiếng vỗ tay mà tôi gây ra lật tung mất. Một cặp bài trùng như chúng ta sao có thể vì một tấm thẻ bài mà trở mặt được chứ? Ha ha ha. Cho mày này, anh em, đỡ lấy. Không đổi, mày cứ cầm trước đi. Ê, hai gã này cũng thật vô vị, lần trước con mụ kia đã suy sụp luôn, khóc lóc giao ra hết mọi thứ. Này, đừng đùa nữa, xử lý chúng đi. Vu Trạch đột nhiên nghiêm mặt nói, tinh thần lực của tôi thật sự không còn nhiều. Diễn giơ tay hình chữ V ra hiệu chiến thắng, anh em, yên tâm đi, tôi quan sát lâu rồi, gã này đi theo con đường phụ trợ cảm giác sức mạnh, chắc là có một món trang bị ngon nên máu và thủ mới trâu. Nhưng vũ khí ha ha, cái tay gấu đeo trên nắm đấm và khẩu súng shotgun đều là đồ trắng, nghèo rất mồm tơi. Có điều ý thức của hắn đúng là không tồi, rất nhiều lần đều dựa vào phán đoán trước để né đòn của địch, muốn xử lý hắn chỉ cần 10 giây. 10 giây dù đang trong trạng thái gây nhiễu điện từ cường lực, đầu óc choáng váng đau nhức, Phương Sâm Nham cũng không khỏi giật giật khóe miệng. GN trước mắt bắt đầu lao về phía cậu, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, để sự tĩnh lặng của bóng tối hoàn toàn chiếm lĩnh ý thức của mình. Thấy hành động của Phương Sâm Nham, sắc mặt Vu Trạch đột nhiên có chút thay đổi. Lúc này Phương Sâm Nham chỉ lặng lẽ nắm chặt hai tay đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, dù đang trong cơn choáng váng dữ dội, cậu vẫn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đến từ dưới chân trái. Sao GN có thể lặn xuống đất để tấn công mình được? Câu hỏi này lướt qua trong đầu Phương Sâm Nham, nhưng cậu không chút do dự làm theo cảm giác. Sau khi thu chân trái về lùi lại nửa bước, đòn tấn công quyết định này của GN lập tức đánh hụt. Mà động tác trước đó của GN rõ ràng là đâm mạnh về phía cánh tay phải của Phương Sâm Nham, nhưng mệnh lệnh thu chân trái về nửa bước mà nào Phương Sâm Nham vừa ra lệnh, sau một loạt phản xạ thần kinh lại biến thành tay phải lùi về nửa thước. Mình hiểu rồi. Trong trạng thái gây nhiễu điện từ cường lực này, gã Vu Trạch kia không chỉ giới hạn ở việc tạo ra ảo ảnh, mà còn có thể định hướng sai lệch cảm quan của não mình trong một thời gian ngắn, ví dụ như vừa rồi, hắn đã khiến mình nhầm tay phải thành chân trái. Nếu mình có chút nghi ngờ, chắc chắn sẽ trúng kế. Một thực liệp giả hệ pháp thuật dự bị mà đã mạnh đến mức này sao? Chết tiệt. Vu Trạch, kẻ đang điều khiển ảo ảnh, thầm chửi trong lòng. Kẻ địch mà hắn ghét nhất đương nhiên là những khế ước giả cũng có thành tựu về trí tuệ và tinh thần, ảo ảnh đối với họ cực kỳ dễ bị nhìn thấu. Kế đến là những kẻ có cảm giác cao, trực giác mạnh mẽ do cảm giác cao mang lại cũng có thể trực tiếp bỏ qua yếu tố ảo ảnh để cảnh báo. Tiếp đó GN liên tục tấn công 3 lần, nhưng không lần nào ngoại lệ đều bị Phương Sâm Nham né tránh hoặc đỡ được. Phải biết rằng, nhanh nhẹn của Phương Sâm Nham lúc này dưới tác dụng của thuốc cũng đã đạt tới 32 điểm, huống chi còn có cảm giác cảnh báo, mà GN lúc này cũng chưa tiến vào trạng thái thức tỉnh của thực lực giả, đương nhiên không thể tạo ra áp chế tốc độ tuyệt đối đối với Phương Sâm Nham. Ngay lúc này, Vũ Trạch hừ một tiếng, đột nhiên chỉ mạnh về phía Phương Sâm Nham, đầu ngón tay hắn lập tức có điện quang lượn lờ, ngay sau đó bắn ra một luồng điện sáng chói khó tả trúng vào Phương Sâm Nham, quất thẳng vào người cậu như một cây roi. Phương Sâm Nham vừa cảm nhận được mối nguy hiểm cực lớn thì luồng điện đã bắn tới trước mặt, ngay cả đỡ đòn cũng không kịp. Chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, GN lao lên như báo bổ, hai con dao găm màu bạc như lưu quang xoay một vòng quanh người Phương Sâm Nham, cuối cùng còn tung ra một chiêu diễm thập tự, sống sượng thổi bay cậu ra ngoài. Phương Sâm Nham ngã mạnh xuống đất, lăn vài vòng rồi lưng đập vào một cái cây mới dừng lại được. Cậu thở hổn hển mấy hơi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một trận cuộn trào, trong miệng có vị tanh mặn, không biết là vị máu tươi hay là vị chất của đất dính vào miệng. Lúc này cậu chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đều méo mó nhảy múa, còn bị nhuộm một lớp màu đỏ nhàn nhạt, đây là dấu hiệu mao mạch trên võng mạc bị vỡ. Nhưng lúc này, cảm giác đau đầu và choáng váng dữ dội trong đầu lại không cam lòng run rẩy thêm vài cái rồi hoàn toàn biến mất. Phương Sâm Nham nhìn cảnh vật rõ ràng trước mắt, biết rằng đây là do tinh thần lực của Vu Trạch sắp cạn kiệt, không thể duy trì trạng thái gây nhiễu điện từ cường lực kinh khủng kia nữa. Và trong thời gian ngắn, gã đã đột phá cực hạn này cũng hoàn toàn không thể vào lại trạng thái đó được nữa. Phương Sâm Nham lại nhìn vào thanh trạng thái của mình, dù vừa mới phải chịu đòn tấn công liên thủ toàn lực của kẻ địch, nhưng sinh mệnh cao tới 800 điểm của cậu lúc này vẫn còn lại tới 533 điểm. Quan trọng hơn là, thực liệp giả dự bị Vu Trạch, kẻ uy hiếp lớn nhất đối với cậu, trong thời gian ngắn cũng đã hoàn toàn mất đi sự uy hiếp. Một khế ước giả hệ pháp thuật đã cạn kiệt MP cũng giống như một khẩu súng hết đạn, một con hổ không còn manh mướt. Con khẩu súng lục cỡ lớn của hắn có lẽ có thể gây ra chút uy hiếp với mổ gặng xạ và kim sụp min, nhưng đối với Phương Sâm Nham mà nói gần như không có tác dụng gì lớn. Lao đi vết máu trên khóe môi, Phương Sâm Nham từ từ đứng dậy. GN trước mắt duỗi thẳng hai tay, đôi dao găm màu bạc múa lượn giữa năm ngón tay hắn, dưới ánh hoàng hôn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như nanh vuốt của dã thú. Từ sau lưng hắn lại bước ra một GN ý hệt, lạnh lùng nhìn Phương Sâm Nham. Chuyện quái dị này tiếp tục diễn ra 5 lần, 5 GN ý hệt nhau đồng thời nắm chặt hung khí trong tay, lạnh lùng nhìn về phía cậu. Ừm, xem ra năng lực tạo ảo ảnh của Vu Trạch vẫn còn hiệu lực. Tuy mình có thể dựa vào cảm giác để đối phó với đòn tấn công của GN, nhưng năm ảo ảnh lại có thể khéo léo làm nhiễu loạn đường truy kích của mình. Nếu đã như vậy sự phối hợp của hai người các người tuy là thiên ý vô phùng, nhưng điểm yếu lớn nhất đầu tiên hẳn là không thể đối phó với những khế ước giả cũng có tinh thần lực cực cao đúng không? Nếu là tư hoặc kim loại đạo sư, những người phụ nữ biến thái đó ở đây, sơ hở của ảo ảnh này e là cực lớn. Giống như năm ảo ảnh sống động như thật trước mặt mình đây, rất có thể trong mắt họ chỉ là một gì ẻn kéo theo 4 cái tàn ảnh mà thôi. Nhưng điều đó không quan trọng, vì tuy tinh thần và trí tuệ của mình kém đến mức thật tệ, nhưng đánh tới lúc này, ồ, không đúng, chính xác mà nói, là 5 phút sau khi khai chiến, điểm yếu thứ hai của tổ hợp các người đã phơi bày ra trước mắt tôi như ban ngày ban mặt rồi. Đã ngầm đại ca, Hoàng Kim Hịch. Các người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc, nhất định sẽ cứu được các người ra ngoài. Phương Sâm Nham đột nhiên dùng một giọng điệu lẫm liệt, đầy chính khí gầm lên, giọng nói thành khẩn, ngữ điệu kiên định, thật sự khiến người nghe cũng có cảm giác muốn rơi lệ, nhiệt huyết sôi trào. Ngay cả GN và Vu Trạch nghe xong cũng không khỏi cảm thấy gã thủy thủ này quả thật là nghĩa bạc vân tiền, thuộc loại người dù chết cũng tuyệt đối không bỏ rơi đồng đội. Chương 35, Cao Ôn. Huyết Vũ. Nhưng ngay giây sau, khi ánh mắt Phương Sâm Nham vẫn còn tràn ngập phẫn nộ và khí thế, tay trái hắn bỗng rung lòng, một chiếc lọ màu đen bất thình lình rơi xuống đất, vỡ tan trong tiếng xoảng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một luồng sóng xung kích vô hình lấy điểm rơi làm trung tâm lan rộng ra ngoài phạm vi 20 mét. Nơi sóng xung kích quét qua, những đám xương độc màu xanh vàng dày đặc hình thành, bất cứ kẻ địch nào bị bao phủ đều sẽ bị giảm điểm nhanh nhẹn, đồng thời nhận trạng thái bất lợi giảm 20 tốc độ di chuyển. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, để không khí trong lành mang theo hương thơm cây cỏ của hành tinh vẹn đỏ dạ tràn vào tận đáy phổi. Sau đó, hắn liếc nhìn những chiếc lá rộng màu xanh biếc trong suốt dưới ánh hoàng hôn, rồi không chút do dự kích hoạt năng lực gia tốc của trang bị linh hồn, buột cả vô tận. Hắn đã làm một việc mà ngay cả Lý Nhĩ và Vu Trạch cũng không thể ngờ tới. Phương Sâm Nham vậy mà quay người bỏ chạy. Đồng thời, miệng hắn hét lớn, ở đây có di hài đầu lâu của mỹ ảnh bá vương Phi Long. Hành động bỏ chạy và tiếng hét của Phương Sâm Nham như hai lưỡi dao găm độc địa, đâm sâu vào tim Lý Nhĩ và Vu Trạch. Hai người họ trước mắt tối sầm, thậm chí còn bị sự tương phản quá lớn này làm choáng váng mất một giây. Bọn họ không tiếc lãng phí một cơ hội thức tỉnh cực hạn để làm gì? Chẳng phải là để giết người diệt khẩu, giữ kín bí mật khổng lồ về di hài đầu lâu mỹ ảnh bá vương Phi Long ở nơi này sao? Phải biết rằng, trước đó vẫn còn vài khế ước giả bỏ tiền làm nhiệm vụ cột mốc rời đi, khó mà nói liệu họ có lảng vảng gần đây không. Nói cách khác, tiếng hét hơn 120 đệ sĩ bèn của Phương Sâm Nham không phải là không có khả năng đã bị các khế ước giả khác nghe thấy. Và hành động bỏ chạy của Phương Sâm Nham lại càng đánh trúng vào một điểm yếu lớn của Vu Trạch, đó là ảo giác của gã có phạm vi ảnh hưởng. Chỉ trong trạng thái bị nhiễu điện từ mạnh, Vu Trạch mới có thể đánh lừa cảm quan của khế ước giả, khiến họ sinh ra ảo giác như gặp quỷ ngăn đường, không thể trốn thoát. Tuy nhiên, trong tình huống bình thường, điểm yếu này của Vu Trạch thường được che giấu tối đa. Một là vì kẻ địch di chuyển thì Vu Trạch cũng có thể di chuyển theo, bám sát để không cho đối phương thoát khỏi phạm vi khống chế của mình. Hai là nhờ sự tồn tại của ảo giác, thường có thể tạo ra cục diện Lý Nhĩ đơn đấu với kẻ địch muốn bỏ chạy. Trong trường hợp này, nếu kẻ địch muốn chạy trốn, chẳng khác nào tự phơi bày yếu huyệt như lưng cho Lý Nhĩ, một khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn sắc bén như lưỡi dao, mà tốc độ của Lý Nhĩ cũng tuyệt đối không chậm. Chắc chắn gã sẽ gây ra tổn thương nặng nề không thể cứu vãn trong thời gian ngắn. Nhưng Phương Sâm Nham lại cứ thế mà chạy, hơn nữa còn chạy vào lúc Lý Nhĩ và Vu Trạch hoàn toàn không ngờ tới. Gã thậm chí còn vừa chạy vừa lôi ra một bình rượu thoải mái tu một ngụm. Trông gã không chỉ chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào về việc bỏ rơi đồng đội, mà còn tỏ ra vô cùng đắc ý giây trước hắn còn đại nghĩa lẫm liệt, thề non hẹn biển với đồng đội rằng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi họ. Giây sau hắn đã bạc béo vô tình, chạy không ngoảnh đầu lại. Sự tương phản mãnh liệt này suýt nữa khiến Lý Nhĩ và Vu Trạch tức hộc máu. Đã thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy kẻ nào giả tạo đến mức vô liêm sỉ như vậy. Đáng ghét hơn là, hắn còn để lại một đám xương độc kinh tởm để chặn đường, và quan trọng hơn tốc độ bỏ chạy của Phương Sâm Nham lại không hề chậm chút nào, vừa la lớn tin tức về di hài mỹ ảnh bá vương Dực Long, vừa chạy nhanh như vậy, trông như một tay lão luyện chuyên bỏ trốn, e rằng loại chuyện này đã làm vô số lần, quen đến mức thành thói. Lý Nhĩ và Vu Trạch sao có thể không đuổi? Sao dám không đuổi? Số khế ước giả biết giá trị của di hài đầu lâu mỹ ảnh bá vương Phi Long nói không nhiều cũng chẳng ít, một khi tin này lọt ra ngoài, ít nhất thì bọn họ đừng hòng độc chiếm bí mật, chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp cho Zeus. Hai người vừa tức vừa đội, lập tức co giò đuổi theo, đồng thời không nhịn được mà buột miệng chửi một câu kiểu như mẹ kiếp. Bởi vì nếu không chút giận như vậy, có lẽ họ sẽ thật sự tức đến tối mắt ngất đi mất. Cả hai đều cảm thấy vô cùng bực bội chứ không phải là khó giải quyết, đối mặt với loại người nói năng hành động không có giới hạn này, việc duy nhất họ muốn làm bây giờ là cắt lưỡi hắn rồi bắt hắn tự nhai nuốt vào bụng. Thế nhưng, bị nhiễm xương độc, họ còn phải chịu cảnh bị giảm điểm nhanh nhẹn, nếu quy đổi ra thì lại mất thêm hẳn 10 tốc độ di chuyển. Vậy nên cuộc rượt đuổi này kéo dài mấy phút liền. Lý Nhĩ là khế ước giả chuyên về nhanh nhẹn, còn Vu Trạch hiện tại chưa rõ là hệ nào, nhưng trông có vẻ là tinh thần hoặc trí lực, tóm lại không thể liên quan đến hai thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn. Vì vậy, dĩ nhiên là Lý Nhĩ chạy nhanh hơn Vu Trạch rất nhiều, Vu Trạch đã bị bỏ lại sau lưng 50-60 mét, trong khi khoảng cách giữa Lý Nhĩ và Phương Sâm Nham lại không ngừng được rút ngắn, từ 50 mét ban đầu, xuống 40 mét, rồi đến 20 mét hiện tại. Thằng ngu, tao nhất định sẽ giết mày. Lý Nhĩ nở một nụ cười tàn khốc, lặng lẽ rút ra một thứ rất kỳ dị từ sau lưng. Mỗi lần chạm vào món đồ này, gã đều cảm thấy làn da đầu ngón tay như đang gieo họ vui sướng. Bất thình lình, Lý Nhĩ dậm mạnh một bước, có thể cảm nhận rõ ràng lớp đất mềm dưới chân lún sâu dưới sức mạnh bộc phát từ năm đầu ngón chân, một cành cây khô bị giẫm gãy phát ra tiếng rắc giòn tan, và một con bọ cánh cứng dưới lớp lá mục lập tức bị nghiền nát, phun ra thứ chất lỏng màu vàng nhạt. Sau đó Lý Nhĩ y nhảy về phía trước, trong nháy mắt vượt qua 7-8 mét, và khi đạt đến độ cao cực đại, gã ném ra vật đang cầm trong tay. Đó là một vũ khí kim loại sáng bóng, có hình chữ thập lệnh, bay đi với tốc độ cao tạo thành một vòng cung hoàn hảo trên không trung, thậm chí còn kéo theo một vệt tàn ảnh màu đen liên tục, rồi chính xác chúng vào hai chân của Phương Sâm Nham. Có thể thấy hai chân hắn lập tức bị một lớp băng xương bao phủ, sau đó nó lại bay vòng về tay Lý Nhĩ. Đây chính là một món vũ khí ném phẩm chất màu đen, tên là bú mẹ dạng băng xương. Sát thương của nó không cao, thuộc tính suy yếu thậm chí còn nhiều hơn thuộc tính tăng cường. Chỉ có một thuộc tính cực kỳ hấp dẫn, đó là sau khi đánh trúng kẻ địch, nó sẽ dùng sức mạnh băng giá bao phủ đôi chân của mục tiêu, khiến tốc độ di chuyển của họ giảm 40, kéo dài 5 giây, và năng lực này có độ ưu tiên cao. Mà thời gian hồi chiêu của bú mẹ dạng băng xương chỉ có 3 giây. Điều này có nghĩa là, một khi bị nó ném trúng, rất có thể sẽ bị bám dính hoàn toàn, rơi vào tình cảnh xui xẻo chạy trời không khỏi nắng. Tốc độ di chuyển của Phương Sâm Nham đột ngột giảm mạnh, không chỉ vì hiệu quả giảm tốc của bù mẹ dạng băng xương quá biến thái, mà còn vì hiệu quả gia tốc từ bình rượu vodka vô tận một khi bị tấn công sẽ bị phá vỡ không thương tiếc. Một bên bị giảm 40 tốc độ, một bên mất đi trạng thái có lợi tăng tốc, bên giảm bên mất, Phương Sâm Nham đã bị Lý Nhĩ đuổi kịp, lọt vào phạm vi tấn công hiệu quả. Lúc này, Phương Sâm Nham không nhịn được quay đầu lại, nhìn Lý Nhĩ bằng ánh mắt hoảng loạn và kinh hãi, nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt hắn đã trở lại vẻ ngang tàng, hoang dã và thấu suốt như lửa cháy. Thấy ánh mắt kinh hoàng của thủy thủ, Lý Nhĩ cười tàn nhẫn, lúc lao tới còn vươn chiếc lưỡi dài ra, tham lam và khát máu liếm lên lưỡi dao găm. Nhưng gã không biết rằng, mục đích Phương Sâm Nham quay đầu lại là để xác nhận phạm vi bao phủ của ảo cảnh tinh thần lực của Vu Trạch lớn đến đâu. Và hình ảnh phản hồi trên võng mạc của Phương Sâm Nham lại vô cùng rõ ràng, đó là lúc này chỉ có một mình Lý Nhĩ đang đuổi theo sau lưng, vậy nên không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này hắn đã hoàn toàn thoát khỏi khu vực bao phủ của ảo cảnh tinh thần lực của Vu Trạch. Điều đó cũng phản ánh từ một góc độ khác, Vu Trạch đang khổ sở đuổi theo ở phía sau hơn 50m chính là chân thân. Lý Nhĩ lúc này đã áp sát sau lưng Phương Sâm Nham chưa đầy 5m, rồi đáp ý hét dài một tiếng, lao vút tới, thằng. Đôi dao găm trong tay gã giơ lên như nanh vuốt của dã thú, lóe lên ánh sáng ghê rợn và tàn nhẫn. Phương Sâm Nham chỉ có thể quay người, cũng chỉ đành quay người, giơ hai tay lên che đầu và mặt. Nếu hắn còn tiếp tục chạy, không nghi ngờ gì nữa chính là đem yếu huyệt sau lưng bán đứng cho kẻ địch, giống như một tên ngốc mặc người chém giết. Vô số tia sáng bạc liên tục lóe lên. Tốc độ ra đòn của Lý Nhĩ đã được phát huy đến cực hạn, đến nỗi đôi dao găm bạc trong tay hóa thành hai dải lụa bạc, xoáy tít trong không trung rồi áp sát tới. Vì tốc độ ra dao quá nhanh, đến mức không khí bị cắt xé cũng phát ra tiếng rít vù vù chói tai, thậm chí còn kéo theo một chuỗi ảo ảnh dài đến kinh ngạc, tạo ra một áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là năng lực mà Lý Nhĩ học được từ người sói trong thế giới Underworld, Cao Ôn. Huyết Vũ. Trong nháy mắt tung ra các đòn tấn công liên tục với tần suất cực cao vào kẻ địch, dĩ nhiên, sát thương mỗi đòn sẽ bị giảm 50. Chiêu này tung ra vô cùng tàn khốc, tựa như muốn lăng trì sống đối thủ. Dưới tình thế bất lợi như vậy, toàn thân Phương Sâm Nham lập tức xuất hiện hơn 20 vết thương chi chít, máu tươi đồng loạt phun ra. Trông hắn vô cùng thảm hại và chật vật, thế mà lúc này hắn cũng rất phối hợp mà hét lên một tiếng thảm thiết, trông đau đớn như thể dây sau sẽ chết ngay lập tức. Chương 36, bất ngờ ra tay dù Phương Sâm Nham tỏ ra vô cùng đau đớn, nhưng đôi khi mắt có thể lừa người, trên thực tế, thông báo chiến đấu thực sự lại là đang phán định. Cảm chi của bạn vượt qua đối thủ hơn 10 điểm, bạn có thể áp chế cảm chi của kẻ địch, nhận được thông tin chiến đấu chi tiết. Kẻ địch chỉ nhận được thông tin chiến đấu cơ bản nhất. Đang tính toán cộng dồn tấn công cận chiến cơ bản. Đang tính toán cộng dồn, áp chế tỷ lệ bạo kích. Đòn tấn công này của kẻ địch về lý thuyết sẽ gây ra 50 điểm sát thương, 8 điểm sát thương lửa, hiệu ứng vũ khí. Kỹ năng suy yếu 50, lực phòng ngự của bạn là 22.5 điểm, giảm 47 sát thương. Sát thương thực tế kẻ địch gây ra cho bạn là 50.147, 8 điểm sát thương lửa, ưu tiên hiệu ứng vũ khí, 34.5 điểm. Thiên phú của bạn, dẻo dai đã có hiệu lực. Sát thương thực tế kẻ địch gây ra cho bạn là 9 điểm. Kỹ năng của kẻ địch, vũ điệu huyết nục nóng bỏng đã gây ra tổng cộng 10 điểm sát thương cho bạn. Chính vì đắm chìm trong khoái cảm hành hạ kẻ địch thê thảm như vậy, nên Lý Nhị cũng không để ý rằng, lúc gã đang mặc sức chút giận, điên cuồng tấn công Phương Sâm Nham, thì bề mặt chiến giáp trên người hắn lóe lên một vệt sáng xanh yếu ớt, như tia lửa điện vụt qua rồi biến mất. Mà tiếng kêu quái dị vang lên trong không khí cũng bị tiếng hét thảm thiết của Phương Sâm Nham che lấp. Ngay sau đó, nắm đấm của Phương Sâm Nham bắt đầu tỏa ra một luồng sáng xanh nhạt nhạt. Cùng lúc đó, cũng chẳng có ai chú ý, đôi mắt bị cánh tay che khuất của Phương Sâm Nham chợt bùng cháy rực rỡ. Ánh mắt đó, tư thế đó, hệt như một con mãnh hổ đang thu mình rình mồi, phì ra hơi thở tanh nồng, ấm áp và khao khát, thèm thuồng nhòm ngó con mồi, thậm chí là cả linh hồn của kẻ địch. Điểm yếu của các ngươi chính là ảo ảnh tinh thần có giới hạn khoảng cách. Sau khi hứng chọn một kỹ năng của Lý Nhĩ, Phương Sâm Nham đột ngột ngẩng đầu, xài mấy bước dài liên tiếp về phía đường tới, hoàn toàn bán đi phần lưng sơ hở cho Lý Nhĩ. Mà lúc này, Vu Trạch đang đuổi sát phía sau cũng đã vào trong phạm vi 40m. Ngay lúc này, gã chợt nhìn thấy ánh mắt hung bạo và nóng rực của Phương Sâm Nham. Dù cách một khoảng xa như vậy, nhưng nó vẫn khiến cổ Vu Trạch như bị hai bàn tay xương sẩu to bé bóp nghẹt, đến hít thở cũng không thông. Lòng Vu Trạch chợt thốt lại, đây đâu phải là ánh mắt của một kẻ hèn nhát định lâm trận bỏ chạy. Trong khoảnh khắc này, gã thậm chí còn có cảm giác như đang đối mặt với một bạo quân hung ác tàn sát vô số, điên cuồng vô đạo thời cổ đại. Và giây tiếp theo, gã ta sẽ gầm lên, vung quyền trượng, tuyên án tử hình và lôi mình lên máy chém cao ngất. Lúc này, nỗi sợ hãi bản năng đã khiến Vu Trạch dừng bước, kích hoạt kỹ năng ảo ảnh tinh thần, muốn ẩn mình đi, dường như chỉ có như vậy mới tìm được một chút cảm giác an toàn. Nhưng Vương Sâm Nham đã gầm lên một tiếng từ sâu trong cổ họng như hồng hoang manh thú. Hắn giơ cao tay phải, trên ngón giữa, chiếc nhẫn màu nâu dị hợm lóe lên một tia sáng, dường như đã chiếu rọi vào tận sâu trong linh hồn Vu Trạch. Rồi hắn lao về phía Vu Trạch cách đó 35m với tốc độ không thể tả nổi. Phương Sâm Nham trong nháy mắt đã biến thành một con trâu rừng hoang dã cắm đầu lao điên cuồng, trên đường đi đất đá bay tứ tung, cây gãy cỏ rạp, thậm chí sau hai chân còn bốc lên khói bụi mù mịt. Lý Nhĩ dù gắng sức đuổi theo trong tình huống bất ngờ này, cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn. Phản ứng của gã không thể nói là chậm, trong khoảnh khắc đó thậm chí còn ném ra bù mẹ dạng băng xương lần nữa, nhưng cũng chỉ gây ra sát thương cho Phương Sâm Nham, lớp băng giá ngưng tụ trên hai chân hắn vỡ tan ngay lập tức, hoàn toàn không có tác dụng gì. Trong khoảnh khắc này, Phương Sâm Nham đã kích hoạt năng lực đi kèm của chiếc nhận yêu đồng man dợ, cùng nội chi giác, lao tới mục tiêu địch trong chớp mắt, khoảng cách 80m, khiến kẻ địch choáng váng, không gây sát thương. Trong quá trình lao tới, tốc độ di chuyển của bạn sẽ được mặc định là giá trị cực hạn của độ khó thế giới hiện tại, đồng thời miễn nhiễm với mọi hiệu ứng giảm tốc. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Phương Sâm Nham vốn đang ở cách xa 35m đã lao thẳng đến trước mặt Vu Trạch, đương nhiên cũng đã tiến vào ảo ảnh tinh thần của gã. Lúc này trong mắt hắn, nơi Vu Trạch đang đứng chỉ là hình ảnh phản chiếu của một cái cây. Nhưng Phương Sâm Nham lúc này lại nhắm thẳng mắt lại. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ tin vào nắm đấm của mình và ký ức từ trước đó. Lúc này sức mạnh của Phương Sâm Nham là 44 điểm. Vu Trạch phải có ít nhất 23 điểm sức mạnh hoặc 20 điểm sức mạnh không trang bị mới không bị hiệu ứng nghiền ép. Nhưng đối với một người rõ ràng có cả trí lực và tinh thần đều cao như Vu Trạch, xác suất chuyện này xảy ra chắc cũng ngang với việc chúng độc đắc vậy. Dù phần mô tả của cùng nội chi giác đi rằng người sử dụng cũng sẽ bị choáng từ 1 đến 6 giây. Nhưng sức mạnh của Phương Sâm Nham cao tới 44 điểm, đương nhiên chỉ bị choáng 1 giây, hơn nữa 22.5 điểm thể lực của hắn còn giúp giảm thêm một nửa thời gian choáng. Vì vậy, chỉ sau 0.5 giây, Phương Sâm Nham đã nhắm vào hình ảnh phản chiếu của cái cây trước mặt, vung nắm đấm sắt của mình. Đừng nói lúc này Lý Nhĩ còn đang điên cuồng chạy ở cách đó hơn 10 mét, cho dù gã có xông lên kịp, cũng tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được hành động này của Phương Sâm Nham. Chết đi. Phương Sâm Nham cúi đầu, dùng một giọng rất bình thản thốt ra hai chữ này. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn đột ngột tung ra với tốc độ không thể hình dung. Thu về, rồi lại tung ra. Lại thu về. Lại tung ra. Cú đấm đầu tiên vung ra, tốc độ đã tăng lên rõ rệt. Cú đấm thứ hai vung ra, đã kéo theo tàn ảnh. Cú đấm thứ ba tung ra, đã phiêu diêu vô hình, gần như chỉ như một cơn gió lướt qua. Hiệu ứng hộ giáp. Huyết thanh tấn manh thú được kích hoạt. Thời gian hồi chiêu nội tại của năng lực bị động này là 30 giây, sau khi kích hoạt một lần, phải đợi 30 giây mới có thể kích hoạt lại. Ba đòn tấn công thường tiếp theo, tốc độ tấn công lần lượt tăng 100, 200, 300. Nhưng sát thương mỗi đòn giảm 50. Huyết thanh tấn manh thú của Phương Sâm Nham là do Lý Nhị kích hoạt, nhưng hắn lại dùng nó thẳng lên người Vu Trạch. Sau cú đấm đầu tiên, Vu Trạch vẫn còn trong trạng thái choáng 3 giây, sau khi nhận sát thương, lớp ngụy trang của gã lập tức mất hiệu lực, nhưng có thể thấy, trên bề mặt cơ thể gã chợt xuất hiện một lớp khiên mỏng màu xanh nhạt, bao bọc lấy gã như một lớp vỏ trứng. Đây chính là khiên tinh thần lực, một trong hai phần thưởng thuộc tính cơ bản được chọn sau khi người có thiên phú pháp thuật đạt 20 điểm trí lực không trang bị. Chiếc khiên này có thể hấp thụ 50 sát thương từ bên ngoài, chuyển hóa nó sang tinh thần lực, dùng tinh thần lực bị trừ đi để thay thế cho sát thương. Tỷ lệ hấp thụ sát thương ban đầu là cứ 4 điểm tinh thần lực sẽ hấp thụ được 1 điểm sát thương. Tuy nhiên, khiên tinh thần lực thuộc loại có thể đầu tư cường hóa, các khế ước giả hệ pháp thuật thường sẽ cường hóa nó đến mức tiêu hao 21. Nhưng lúc này, dù Vu Trạch đã dùng cả kỹ năng thức tỉnh, trận chiến kéo dài trước đó vốn đã đẩy gã vào tình trạng thiếu hụt tinh thần lực trầm trọng. Mà lúc này tinh thần lực hoàn toàn dựa vào hồi phục tự nhiên, nếu không phải trang bị của gã cũng khá tốt, nếu không, chỉ riêng việc duy trì ảo ảnh tinh thần cũng đủ để vắt kiệt gã. Dù vậy, tốc độ hồi phục tinh thần lực của gã cũng chỉ sắp xỉ mức tiêu hao mà thôi. Trong tình huống này, cú đấm đầu tiên của Phương Sâm Nham đã đánh tan lớp khiên mỏng màu xanh nhạt trên người Vu Trạch thành vô số bọt ảnh vỡ tan. Cú đấm thứ hai vung ra, đấm mạnh vào bụng Vu Trạch, cú này thì chúng ra trúng thịt. Lực trên nắm đấm lớn đến nỗi, nắm đấm của Phương Sâm Nham có thể cảm nhận rõ ràng, dù cách một lớp thành bụng dày, nội tạng như dạ dày và ruột của kẻ địch đều bị ép đến biến dạng thảm thương. Khi cú đấm thứ ba vung ra, Vu Trạch đã tỉnh lại, nhưng tốc độ ra đòn thứ ba của Phương Sâm Nham đã đạt đến mức kinh hoàng của 32x300106 điểm nhanh nhẹn. Với tốc độ tấn công điên cuồng như vậy, đừng nói là một pháp sư như hắn, ngay cả Lý Nhĩ, một người chuyên về nhanh nhẹn, cũng chỉ có nước đứng yên chịu đòn. Cú đấm này mang theo thế sét đánh bạc quân, buốt một tiếng quay vào cằm Vu Trạch, và một cú đấm móc, đánh bay hắn lên không trung. Trong khoảnh khắc đó, xương hàm của Vu Trạch vỡ nát thành 17, 18 mảnh còn va vào nhau loạng choạng, cơn đau dữ dội khiến gã tối sầm mặt mũi, nhưng đến tiếng hét thảm cũng không phát ra nổi. "Đừng!" Lý Nhĩ điên cuồng hét lên từ phía sau Phương Sâm Nham. Hai con dao găm của gã đã đâm mạnh vào lưng Phương Sâm Nham. Nếu nhìn từ xa, có thể thấy bóng người mờ nhạt của Lý Nhĩ lao tới cực nhanh, đôi dao găm bạc phía trước như nanh đuốt của dã thú đâm ra. Ánh bạc lóe lên, nó cắt vào lớp da dày sau lưng, lôi ra cả lớp mỡ màu vàng sẫm, sợi cơ màu đỏ sẫm bị cắt đứt, máu tươi đỏ thấm phun ra, lại bị lưỡi dao lướt qua tốc độ cao hất văng tung tóe, rơi xuống mặt đất bên cạnh tạo thành một vũng máu trông đến rợn người. Phương Sâm Nham hừ một tiếng, đòn tấn công này của Lý Nhị có lẽ đã kích hoạt sát suất bỏ qua phòng ngự, đâm một vết thương sâu hõm trong cơ thể hắn, còn xuyên thủng qua, mũi dao gần như muốn lòi ra từ bụng trước. Nhưng cách duy nhất Phương Sâm Nham đối phó với việc này là hít một hơi thật sâu, dùng cơ bắp và mỡ kẹp chặt lưỡi dao của Lý Nhị. Sau đó hai tay giơ cao, lòng bàn tay đút vào nhau, mười ngón đan chặt, giống như một cây búa máy bằng thép khổng lồ, giáng mạnh xuống người Vu Trạch đang bị đánh bay lên không trung, hai chân rời khỏi mặt đất. Cú đập mạnh này, dù đánh bay Vu Trạch ra xa 5-6 mét, nhưng cũng đẩy hắn vào trạng thái trọng thương tuyệt vọng. Gã ngã phịch xuống đất, bất động. Chương 37, chết đi. Chí mạng hơn nữa, để duy trì trạng thái nhiễu điện từ cường độ cao trước đó, EU giờ thậm chí đã phải dùng đến một liều dược phẩm danh vọng có khả năng hồi phục hoàn toàn. Điều này có nghĩa là lá bài tẩy mạnh nhất của gã để lật ngược tình thế đã sớm bị lật ngửa. Lúc này, một loạt thông tin chiến đấu mới hiện ra, đang phán định. Cảm chi của bạn vượt qua đối thủ hơn 10 điểm, bạn nhận được thông tin chiến đấu chi tiết. Sức mạnh của kẻ địch là 16 điểm, sức mạnh của bạn là 44 điểm, sức mạnh của bạn gấp 2.75 lần kẻ địch. Đang phán định. Sức mạnh của bạn vượt quá 2 lần kẻ địch, dù đòn tấn công này không gây bạo kích, vẫn sẽ tạo ra sát thương áp đảo. Sát thương áp đảo bằng 50 sát thương của đòn đánh này. Sát thương áp đảo sẽ được mặc định là một đòn tấn công bổ sung, bỏ qua phòng ngự và mọi hiệu ứng giảm sát thương của bạn. Hiệu ứng này có độ ưu tiên rất cao khi xung đột với các hiệu ứng khác. Đang phán định đang tính toán thưởng tấn công cận chiến từ năng lực cơ bản. Đang tính toán thưởng tỷ lệ bạo kích từ bậc thầy nếm rượu. Đòn tấn công này về lý thuyết sẽ gây ra 61 điểm 30 sát thương cộng thêm áp đảo, phòng ngự của kẻ địch là 10 điểm, giảm 28 sát thương, sát thương thực tế bạn gây ra cho kẻ địch là 61 x 140 x 128 26 điểm. Sát thương áp đảo cộng thêm thực tế bạn gây ra là 30 điểm. Tổng sát thương thực tế bạn gây ra là 56 điểm. Đòn tấn công thường của bạn gây ra cho thợ săn thực tập 19.011, 25-30, áp đảo, 55 điểm sát thương thực tế. 23 điểm sát thương của bạn đã bị khiên tinh thần lực của thợ săn thực tập 19.011 hấp thụ. Khiên tinh thần lực của thợ săn thực tập 19.011 đã vỡ. Đòn tấn công thường của bạn gây ra cho thợ săn thực tập 19.011, 24-28, áp đảo, 52 điểm sát thương thực tế. Đòn tấn công thường của bạn gây ra cho thợ săn thực tập 19.011, 26-31, áp đảo, 57 điểm sát thương thực tế. Sát thương áp đảo của bạn đã bạo kích, bạn gây ra cho thợ săn thực tập 19.011, 23-48, áp đảo, 71 điểm sát thương thực tế. HP của thợ săn thực tập 19.011 sắp về không, do tính chất tấn công là giữa các khế ước giả, thợ săn thực tập 19.011 rơi vào trạng thái trọng thương hấp hối. Năng lực đội của thợ săn thực tập 19.011 được kích hoạt, thợ săn thực tập 19.011 nhận được khiên sinh mệnh, 100 HP. Trước khi phá vỡ khiên sinh mệnh, bạn không thể gây sát thương cho gã. Cùng với sự xuất hiện của hai dòng thông báo này, trên bề mặt cơ thể Yu Zhe đang quỳ sụp cách đó 5 mét lại hiện lên một lớp khiên màu trắng sữa, và gã đã bắt đầu điên cuồng tranh thủ thời gian cuốn băng gạt hồi máu. Lúc này hồi phục được thêm chút máu nào hay chút đó. Phèn Sen Ni An lại hứng chịu hai đòn tấn công của Lý Hệ. HP của hắn vốn đã không đầy, Lý Hệ tấn công từ sau lưng nên tỷ lệ bạo kích dường như cũng tăng cao, hơn nữa Phèn Sen Ni An còn không thể đỡ đòn hay trả lại. Nhưng Phèn Sen Ni An dường như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của gã, mà trực tiếp khởi động năng lực đội, trị liệu rực rỡ. Trong đầu hắn cũng lướt qua một loạt dữ liệu. Tốc độ manh thu còn ít nhất 20 giây nữa mới được kích hoạt. Khiên sinh mệnh 100 HP, còn kế thừa cả phòng ngự của mục tiêu. Mình phải đấm ít nhất 2 lần mới phá được khiên sinh mệnh. Mình phải đấm ít nhất 3 lần mới giết được gã này. Khoảng cách hai bên là 5 mét, lúc này mình còn bị Ly Hệ làm chậm, đi qua đó cũng mất 7 giây nếu trong tình huống bình thường, mình sẽ cần ít nhất 15 giây nữa mới xử lý được Yu Zhe. Trong 15 giây đó, mình còn phải chịu đựng những đòn tấn công điên cuồng từ sau lưng của Ly Hệ. Nếu Ly Hệ kích hoạt bạo kích và thuộc tính cộng thêm bỏ qua phòng ngự của vũ khí, hơn nữa Yu Zhe còn đang liều mạng hồi máu sẽ càng thêm vô số biến số. Kế hoạch ban đầu của mình có hơn 73 khả năng bị phá vỡ. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Phèn Sen Nhỉ Ản trong mắt, hắn không chút do dự rút ra một khẩu súng đen kịt trông vô cùng tinh xảo. Ngay khi khẩu súng được rút ra, vô số chim chóc trong khu rừng xung quanh hoảng sợ bay vút lên trời. Nó yên lặng nằm trong lòng bàn tay Phèn Sen Nhỉ Ản, tựa như một con ác quỷ say ngủ, hơi thở đều đặn, gương mặt an lành. Nhưng khi họng súng đen ngòm phun ra làn khói thuốc súng hăng nồng trong không khí, tiếng nổ vang lên lại kinh thiên động địa, khuấy đảo một trận gió tanh mưa máu. Tiếp đó, Phèn Sen Nhỉ Ản chỉ đơn giản nhắm vào Yu Zhe cách đó 5-6 mét rồi bóc cò. Viên đạn chỉ nóng rực bay ra, ánh lửa lóe lên, như thể đóng một dấu ấn vào giữa trán Yu Zhe, người đang có khuôn mặt tràn đầy khao khát sống. Không một giọt máu nào bắn ra, chỉ có một chấm đỏ nhỏ xuất hiện ở đó, rồi rỉ ra một dòng máu tươi. Biểu cảm của Yu Zhe cứng đờ ngay khoảnh khắc đó. Chấm đỏ giữa trán gã bắt đầu lan ra, gạt quấn lại, hút lấy ánh mắt người nhìn dưới ánh tà dương, sắc màu tàn nhẫn lạnh lùng ấy như thấm đẫm cả không khí, lạnh lẽo hút đi nhiệt độ cơ thể con người. Sát thương lý thuyết của đòn tấn công thường từ khẩu dã tâm là 420 điểm. Dù phải trải qua 40 suy yếu từ quy tắc và 28 từ phòng ngự của Yu Zhe, viên đạn chỉ nóng rực đó cũng đã đủ để khiến gã biến mất khỏi thế giới này. Trong mắt Yu Zhe tràn ngập vẻ tuyệt vọng và không thể tin nổi, nhưng sinh mệnh vẫn vô tình rời khỏi cơ thể. Gã đổ sụp xuống, ngã sấp trên mặt đất, không còn động đậy. Bạn đã giết thợ săn thực tập 19011. Cột mốc GVT, nghi phạm ít 3000 thông báo từ ấn ký ác ngộng, Phèn Sen Nhỉ Ản chậm rãi quay người. Dù lúc nổ súng, Ly Hệ vẫn tiếp tục điên cuồng tấn công hắn từ sau lưng, gã lại đâm Phèn Sen Nhỉ Ản ba nhát dao, đâm bốn nhát, nhưng tay cầm súng và khẩu súng của Phèn Sen Nhỉ Ản vẫn vững như bàn thạch. Sau đó, khẩu súng mới từ từ từng chút một được thu về. Ngay khoảnh khắc Phèn Sen Nhỉ Ản bóc cò, Ly Hệ đã biết đồng đội không còn cứu được nữa. Gã từ bỏ tấn công, lùi lại cách Phèn Sen Nhỉ Ản 5 mét, vẻ mặt lạnh lùng. Phèn Sen Nhỉ Ản tiếp tục đi tới bên cạnh thi thể của Yu Zhe, nhặt lên chiếc chìa khóa máu mà gã đánh rơi, liếc nhìn Ly Hệ nói, cảm giác trơ mắt nhìn anh em bị giết thế nào. Ly Hệ lùi lại từng bước, trong mắt gã bùng lên ngọn lửa điên cuồng, gã nghiến răng nghiến lợi nói, tao sẽ moi tim mày ra để tế nó. Tao thề. Phèn Sen Nhỉ Ản thản nhiên nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Ly Hệ không đáp, cơ mặt không ngừng co giật, rồi tiếp tục nhanh chóng lùi lại từng bước. Phèn Sen Nhỉ Ản bắt đầu cuốn băng gạc hồi phục cho mình, đồng thời lấy ra một quả táo xanh cắn một miếng rốt, rồi mới nói giọng không rõ, thật ra tao biết mày đang đợi gì, bạn hiền ạ, mày đang đợi hiệu ứng của dược phẩm nguyền rủa trên người hết tác dụng, đúng không? Ly Hệ, người đã lùi ra sau một gốc cây, đồng tử co rụt lại. Ngay khoảnh khắc này, gã cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi đối với gã thủy thủ trước mặt. Nhưng Phèn Sen Nhỉ Ản lại nói tiếp với vẻ tự tin, thật ra đoán ra cũng không khó, thật đấy. Đối với thợ săn thực tập, để tối đa hóa lợi ích của mình, không nghi ngờ gì nữa, họ sẽ tìm mọi cách để duy trì thuộc tính chính của mình ở ngưỡng 49 điểm. Tiếp theo chỉ cần chuẩn bị một trang bị tăng một thuộc tính cực kỳ phổ biến là có thể đảm bảo đột phá đến ngưỡng 50 điểm cực hạn bất cứ lúc nào. Mà mày vừa bị nhiễm độc xương của tao, nhanh nhẹn giảm hẳn 4 điểm, nên dù có mặc trang bị đã chuẩn bị sẵn cũng không thể đột phá cực hạn để thức tỉnh được. Tao nói không sai chứ? Ly Hệ đã biến mất trong rừng cây, nhưng Phèn Sen Nhỉ Ản biết gã chắc chắn chưa đi xa, giống như một con sói ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ liếm láp vết thương. Còn Phèn Sen Ni An thì hai mắt nhắm hở, đứng sừng sững tại chỗ. Lý do hắn vừa nói những lời đó, tuyệt đối không phải cố ý tha cho Ly Hệ, thực tế Phèn Sen Ni An cũng rất muốn nhân cơ hội này giết chết gã khi gã còn chưa thể thức tỉnh cực hạn. Nhưng trong tình huống vừa rồi, Phèn Sen Ni An căn bản không thể giữ gã lại. Thời gian hồi chiêu của Dã Tâm là 1 phút, của Cuồng Nộ Sừng Thú là 180 giây. Kỹ năng duy nhất có thể giữ người là ném lọ độc, nhưng dù có thêm 1 giây cho đó, 5 điểm nhanh nhẹn của Phèn Sen Ni An cũng tuyệt đối không thể đuổi kịp khoảng 45 điểm nhanh nhẹn của Ly Hệ lúc này. Thú hồ Ly Hệ còn có một chiếc bù mẹ dạng băng xương có thể làm chậm kẻ địch. Thứ này không chỉ hữu dụng khi truy sát, mà ném ra sau lưng để làm chậm kẻ địch khi bỏ chạy cũng hiệu quả tương tự. Hơn nữa, loại vũ khí ném này có một ô trang bị riêng, dùng cũng rất tiện lợi và nhanh chóng. Tính ra thì, trạng thái dược phẩm nguyên rủa của mình chắc vẫn còn tác dụng trên người Ly Hệ khoảng 30 giây nữa. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Ni An hít một hơi thật sâu. Hắn biết trận chiến tiếp theo sẽ là một trận chiến khốc liệt. Ly Hệ không phải kẻ ngốc. Lúc này nếu gã còn không đoán ra ba thuộc tính cao nhất của mình là sức mạnh, cảm chi và thể lực, thì có lẽ đã sớm tan thành tro bụi trong không gian này rồi. Vậy mà, trong tình huống này Ly Hệ vẫn không bỏ đi, còn muốn đợi trạng thái bất lợi biến mất, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, Ly Hệ tin rằng sau khi thức tỉnh gã chắc chắn có thể giết được mình. Vì vậy, Ly Hệ nhất định sẽ theo dõi mình chứ không chạy sang chiến trường bên kia giết người chút giận, bởi vì điều gã sợ nhất lúc này là Phèn Sen Ni An chạy thoát và tiết lộ bí mật của gã. Ở chiến trường bên kia, Di Hảo Si, Mo Gẳng Xạ và Jin Si Mìn đều là những mục tiêu tạm thời không di chuyển được, gã hoàn toàn có thể giải quyết xong chuyện bên này rồi qua đó. Với suy nghĩ này, Phèn Sen Ni An nhắm mắt lại, yên lặng ngồi xuống đất. Hắn trước tiên đổi sang danh hiệu phẩm chất sắt đen, bậc thầy nếm rượu, từ ngực uống 2 ngụm rượu bột cả vô tận, sau đó lại đổi sang phản hồi của hộ thụ La Hoa, tốc, có thể hồi phục thêm chút HP nào thì hay chút đó. Chương 38, con bài tẩy của Lệ lúc này Vu Trạch đã chết, Lệ muốn ẩn nấp để đột kích Phương Sâm Nham gần như là điều không thể. Vì vậy, Phương Sâm Nham vẫn tự tin rằng mình có thể đổi lại danh hiệu chuyên gia thưởng rượu trước khi gã xuất hiện, dù sao thì tỷ lệ bạo kích được cộng thêm cũng vô cùng hữu dụng. Thời gian buồn trôi, hoàng hôn thậm chí sắp lụi tàn nơi màn sương dày đặc. Những cụm mây hình phễu nơi chân trời cũng bị nhuộm một lớp màu đỏ cho tàn. Tuy nhiên, bầu trời ở phía đối diện lại mang một màu xanh xám như sắt, thậm chí có thể cảm nhận được tầng mây kia đang ủ chứa một nguồn sức mạnh cuồng bạo đến nhường nào. Hiển nhiên một trận bão sắp tập đến. Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, dù đã được mặt nạ dưỡng khí lọc qua, anh dường như vẫn cảm nhận được trong không khí có những tia sét hung tợn đang hình thành, nhảy múa. Luồng khí trong lành theo khoang mũi tuần hoàn đến phế nang, hoa và máu, khiến tinh thần cũng phân chấn hẳn lên. Đúng lúc này, từ trong khu rừng rậm bên trái Phương Sâm Nham, một người từ từ bước ra. Một người đàn ông túi gầm đầu, hai tay như đang kéo lê thứ gì đó. Dù không thấy được đôi mắt, nhưng khí thế của gã đã sắc bén ngùn ngụt. Ấn ký ác mộng trên ngực gã đang tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Ánh sáng đó vốn bao phủ toàn thân, lúc này đang dần thu hết vào trong cơ thể. Nơi gã đi qua, dường như cỏ cây cũng phải khô héo, mặt đất cũng phải nứt toát. Lệ sau khi thức tỉnh, chậm rãi bước về phía Phương Sâm Nham. Nhưng khi còn cách anh chừng 30 mét, gã đột nhiên cong người, bất chợt lao đi như một cơn gió về phía một cây đại thụ cách đó 100 mét về phía tây. Dù đang lao đi, gã vẫn giữ nguyên tư thế hai tay kéo lê thứ gì đó, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức kéo theo một tàn ảnh thật dài phía sau. Và ngay giây tiếp theo, một tiếng súng bắn tỉa vang dội truyền đến. Đồng tử của Phương Sâm Nham co rụt lại, tiếng súng này vô cùng quen thuộc, chính là tiếng súng bắn tỉa của Kim Sệ Ổ Min. Gã này không biết đã mò đến đây từ lúc nào, và xui xẻo hơn là gã lại bị Lệ phát hiện trước. Nếu gã người Hàn Quốc này thật sự có ý tốt, thì chắc chắn nên thông báo cho Phương Sâm Nham qua kênh đoàn đội trước khi đến. Nhưng gã lại im hơi lặng tiếng, vậy thì ý đồ đã quá rõ ràng, hiển nhiên là ôm ngộng ngư ông đắc lợi, muốn nhặt của hời. Bất kể lần này ai là người chiến thắng cuối cùng, chắc chắn cũng không thể toàn vẹn ở trạng thái tốt nhất, và lúc đó, không nghi ngờ gì nữa, một đòn tấn công đơn lẻ có sát thương khổng lồ như bắn tỉa chính là cơ hội tốt nhất để hất tay trên. Về phần ràng buộc của đoàn đội, Kim Sệ Ốc Min lúc này chắc chắn chưa rời đội, nhưng ngay cả nhà sinh vật học mạ kẹn gì trước đó còn có cách rời đội ngay lập tức, tại sao những người khác lại không thể dở trò này vào thời khắc mấu chốt chứ? Ngược lại, Phương Sâm Nham đột nhiên có chút lo lắng cho Đá Ngầm và những người khác, lập tức bỏ tiền ra mở kênh liên lạc tầm xa. Này, Đá Ngầm, bên các cậu thế nào rồi? Đá Ngầm ho vài tiếng rồi đáp, tôi ổn, A Cờ chắc cũng không sao, gã người Hàn Quốc không đồng ý, nhưng hắn đang hôn mê nên chắc không gọi dậy được. Cái đám dây leo huyết nhục chết tiệt đó hình như có hiệu quả tạm thời giảm giới hạn sinh mệnh. Bên chúng tôi không biết tại sao lại xuất hiện sương mù dày đặc, nên tôi hoàn toàn không thấy họ đâu. Chết tiệt, tại sao tốc độ hồi phục sinh mệnh ở trạng thái hấp hối lại thấp như vậy? Thủy thủ, cậu có ổn không? Nếu không thì cố gắng cầm cự thêm chút nữa, tôi sẽ đến giúp ngay. Nghe tin hai người kia không sao, Phương Sâm Nham thở phào nhẹ nhõm, cười nói, nếu không có ai cứu chữa, muốn thoát khỏi trạng thái hấp hối ít nhất cũng phải mất 40 phút. Lúc đó mọi chuyện đã ngã ngũ từ lâu rồi. Cho nên, cậu cứ kiên nhẫn chờ tin tốt của tôi đi. Lúc này Kim Sệ Ốc Min đang vô cùng bực bội, móng tay gã đã cắm sâu vào lớp vỏ cây mềm mại bên cạnh. Lớp rêu dày tỏa ra một mùi ẩm ướt khó tả, bên cạnh là một sinh vật hình con ong màu đỏ rực đang co giật vì bị đè bẹp. Chỉ vì bóp chết một con ong lửa, mà đã phát hiện ra sự ngụy trang ẩn nấp không một kẽ hở của ta. Kim Sệ Ốc Min lẩm bẩm không thể tin nổi. Chết tiệt! Sớm biết thế này, ta dùng đạo cụ cấp A dùng một lần kia để thoát khỏi sự trói buộc của dây leo huyết đục làm gì? Dĩ nhiên, việc Kim Sệ Ốc Min chỉ gây ra động tĩnh nhỏ như vậy đã bị Lệ phát hiện, chỉ có thể giải thích bằng thực lực kinh khủng của một thợ săn sau khi thức tỉnh. Nhưng đối với Kim Sệ Ốc Min, sau khi trải qua trận chiến ảo thuật tinh thần xuất quỷ nhập thần do Vu Trạch chủ đạo trước đó, gã lại không cảm thấy Lệ đơn độc chiến đấu lúc này đáng sợ đến thế. Thức tỉnh thì đã sao? Kim Sệ Ộc Min nghiến răng nghiến lợi nói, quỷ thần cũng phải run rẩy dưới họng súng của ta. Rồi gã siết mạnh cò súng. Đoằng, một tiếng súng vang lên, âm thanh trầm đục vang vọng giữa khu rừng rậm, làm kinh động mấy con chim thú đang về tổ. Viên đạn mang động năng khổng lồ bay đi với tốc độ cao không thể tin nổi. Nhưng kỳ lạ là, tốc độ của Lệ đang lao tới thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Nếu không phải vệt máu tươi bắn ra từ sau lưng gã kéo thành một đường chỉ đỏ diễm lệ trong không khí, người ta còn tưởng thứ đang lao đến vẫn là một ảo ảnh. Lại dám lao thẳng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Kim Sệ Ốc Min sững lại, một cảm giác nguy hiểm tột độ dâng lên trong lòng. Gã lập tức hít một hơi thật sâu, nhắm lại. Bóp cò lần nữa, lần này, ngón tay gã dùng sức đến nỗi trắng bệnh. Họng súng bắn tỉa bắt đầu tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục nhạt, cảm giác như muốn hút cả không khí xung quanh vào. Ngay sau đó, một luồng sáng màu xanh thấm rực rỡ bắn ra với tốc độ không thể tả, xung quanh còn có những quỹ đạo xoắn ốc xé gió, bắn thẳng vào người Lệ. Nhưng đúng lúc này, một chuyện kỳ dị đã xảy ra. Bản thể của Lệ tiếp tục lao về phía trước, còn sau lưng gã lại hiện ra một ảo ảnh y hệt bản thể. Ảo ảnh bị bắn bay vút lên không trung 5-6 mét, toàn thân bốc cháy ngọn lửa màu xanh lục nhạt, rơi xuống như một thiên thạch, rồi lăn lộn trên mặt đất. Ngọn lửa màu xanh lục nhạt đó thậm chí còn lan sang cả những cây cối bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, Lệ đã lao đến trước mặt Kim Sệ Ốc Min. Kim Sệ Ốc Min cũng không phải loại người ngồi chờ chết, gã điên cuồng chửi một tiếng rồi rút con dao găm bên hông ra đâm tới. Hai tay Lệ lúc này vẫn trống không, nhưng sau một cú xoay người, gã đã ra sau lưng Kim Sệ Ốc Min. Trong khoảnh khắc đó, Kim Sệ Ốc Min kinh hãi nhận ra toàn thân mình không biết tại sao đã không thể cử động. Một luồng khí lạnh buốt thấu xương từ sau lưng truyền thẳng vào sâu trong cơ thể. Rồi Lệ hét lớn một tiếng, thực hiện một động tác xoay người cực lớn, và bóng ảnh sau lưng gã cũng làm một động tác ý hệt. Có thể thấy một vầng sáng lớn màu xanh thấm quét ngang qua cổ Kim Sệ Ốc Min như muốn nuốt chửng cả đất trời. Thời gian như ngưng đọng lại trong giây lát, con dao găm trên tay Kim Sệ Ốc Min rơi loảng xoảng xuống đất, rồi gã mới ôm lấy cổ, cổ họng phát ra tiếng khò khè, vẻ đau đớn không thể tin nổi trong mắt vô cùng đậm đặc, khiến người khác nhìn vào cũng có cảm giác thương bay không ngớn. Sau đó, gã ngã vật xuống đất trong thảm trạng, rơi vào trạng thái hấp hối. Lại là một đòn kết liễu. Máu tươi tuôn ra xối xả, ánh mắt Kim Sệ Ốc Min cũng dần trở nên u ám, bắt đầu co giật bất lực trên mặt đất. Lúc này, một lượng lớn máu mới từ động mạch cổ phun ra, giống như một đài phun sương mù thê lương, nhuộm đỏ cả khuôn mặt lạnh lùng của Lệ. Gã bước lên một bước, nhẹ nhàng đâm một nhát kết liễu mạng sống của Kim Sệ Ốc Min, người đang mang vẻ mặt kinh hoàng không thể tin nổi. Là một tay súng bắn tỉa, dù phải cộng điểm vào cảm chi và trí lực, nhưng nhanh nhẹn của Kim Sệ Ốc Min cũng gần 40 điểm. Phản ứng vừa rồi của gã không thể nói là không nhanh, ngay cả khi cận chiến, gã vừa thấy ánh sáng sắc lẹm lóe lên đã phòng thủ cổ, nhưng nhát chém đó lại trực tiếp cắt cổ, bá đạo đến mức không một chút dư thừa. Một đao mãnh liệt như vậy, thực chất lại như được tạo thành từ vô số đao quang mỏng như sợi mì hợp lại, vậy mà lại có một loại ý cảnh như lá rơi từ trên không. Có phải không ngờ tới không? Ta lại từ bỏ cặp song đao sở trường để đổi lấy thanh trường đao này. Lệ mình đầy máu, ngạo nghễ nói với Phương Sâm Nham từ xa. Gã sau khi thức tỉnh lại thay thế cặp song đao phẩm chất cốt truyện màu bạc hiếm có của mình, mà dùng hai tay nắm một thanh trường đao trông chỉ có màu xanh thẫm. Chỉ là ánh sáng của thanh trường đao này tuy chỉ có màu xanh thẫm, nhưng lại cho người ta cảm giác sâu thẳm như biển cả, vết máu càng không thể bám vào nửa điểm. Kinh khủng hơn là, ánh sáng màu xanh thẫm trên trường đao lại đậm đặc mà không tan, cầm trong tay thậm chí có thể thấy những đốm sáng nhỏ rơi xuống, chưa chạm đất đã tan vào không khí. Đây rõ ràng là đặc điểm của trường đao đã được cường hóa lên 7. Kim Sệ Ốc Min vừa chết, trong đoàn đội tự nhiên sẽ có thông báo. Phương Sâm Nham lại tỏ ra rửng rưng nhìn Lệ đang cầm trường đao, thản nhiên nói, người sau khi liên tục tấn công ta, chắc chắn đã nhận ra năng lực phòng ngự của ta khắc chế rất mạnh loại hình tấn công tốc độ cao nhưng sát thương thấp. Vì vậy, ta vốn cho rằng sau khi thức tỉnh, ngươi sẽ dựa vào ưu thế tốc độ và khả năng làm chậm của phi đao băng xương, lấy ra một khẩu súng để đối phó với ta, không ngờ lại là vũ khí hai tay. Xem ra, thuộc tính chính của ngươi sau khi thức tỉnh chắc chắn là nhanh nhẹn, thuộc tính phụ nhất định đã chọn sức mạnh 15 điểm sức mạnh. Thân hình Lệ cứng đờ, gã hít một hơi thật sâu, kéo lê trường đao lao thẳng về phía Phương Sâm Nham, và tàn ảnh sau lưng gã lại lơ lửng một cách kỳ dị theo sau, rồi chém một đao thẳng xuống đầu Phương Sâm Nham. Chương 39, lưỡi đao tê tái. Nếu ban đầu nhìn thấy cái bóng này, có lẽ Phương Sâm Nham đã không để ý, nhưng sau khi chứng kiến Lý Nhĩ dựa vào nó để chống đỡ một cách kỳ dị hai phát súng bắn tỉa của Kim Tích Dân, gã tất nhiên không dám xem thường cái bóng có vẻ vô hại này. Gã lùi một bước dựa vào thân cây, ánh thép trên tay phải lóe lên, trực tiếp đỡ đòn. Dĩ nhiên, so với Kim Tích Dân, Phương Sâm Nham đã có kinh nghiệm cận chiến cực kỳ phong phú nên không thể nào bị chém đầu bằng một nhát dao. Tin rằng Lý Nhĩ cũng không có ảo tưởng phi thực tế như vậy. Ken, một tiếng vang lớn, trên cổ tay Phương Sâm Nham tóe lên mấy tia lửa, nắm đấm sắt cấp trắng phát ra âm thanh cực kỳ khô khốc khi va chạm với kim loại, toàn thân gã rung lên dữ dội. Trong khoảnh khắc này, gã lập tức hiểu được nguyên nhân sâu xa vì sao Kim Tích Dân lại bị một đòn đánh vào trạng thái trọng thương hấp hối. Đang phán định, cảm giác của bạn vượt đối thủ hơn 10 điểm, bạn có thể nhận được thông tin chiến đấu chi tiết. Đang tính toán cộng dồn tấn công cận chiến cơ bản. Đang tính toán cộng dồn, áp chế tỷ lệ bạo kích. Bạn đỡ đòn thành công, sát thương của kẻ địch giảm 15. Về lý thuyết, đòn tấn công này của kẻ địch sẽ gây ra 120 điểm sát thương, 42 điểm sát thương này bỏ qua lực phòng ngự, hiệu ứng vũ khí 7, 60 điểm sát thương, năng lực, ảo ảnh phân thân. Lực phòng ngự của bạn là 22.5 điểm, giảm 47 sát thương. Sát thương thực tế kẻ địch gây ra cho bạn là 120x140x147, 38 điểm sát thương, 42 điểm, ưu tiên hiệu ứng vũ khí, 19 điểm sát thương. năng lực thiên phú, kiên nhẫn của bạn có hiệu lực. Sát thương thực tế lần này kẻ địch gây ra cho bạn là 13, 17, 13, 31 điểm. Nhìn dữ liệu 13, 17, 13 mà ấn ký ác mộng hiển thị sau một nhát dao, Phương Sâm Nham nghiến răng ken két, thẩm rủa hai chữ biến thái. Rõ ràng, thuộc tính cộng thêm của thanh vũ khí màu xanh lam đậm mà hắn đang cầm chắc chắn là bỏ qua phòng ngự, hơn nữa còn cùng cấp bậc với hiệu ứng nghiền ép, mang tính uy quyền, nên có thể áp chế được quy tắc giảm 40 sát thương giữa các khế ước giả. Điều giả hơn nữa là cái bóng vân thân phía sau hắn cũng có thể gây thêm một nửa sát thương của bản thể mà thuộc tính phụ của gã này còn chọn 15 sức mạnh, vậy thì rất có thể đã tạo thành hiệu ứng nghiền ép đối với Kim Tích Dân. Chẳng trách Lý Nhĩ lại từ bỏ song đao để chọn thanh trường đao trông bình thường nhưng thực chất lại bá đạo vô cùng này. Một nhát chém xuống, nảy ra tới 4 con số. Lại còn phải tính thêm tỷ lệ bạo kích cao của một người chuyên về nhanh nhẹn như Lý Nhĩ, 4 con số đó sẽ phải phán định bạo kích 4 lần. Kim Tích Dân không có năng lực áp chế 10 tỷ lệ bạo kích của kẻ địch như Phương Sâm Nham. Vì vậy đối với hắn, chỉ cần một trong 4 con số đó xuất hiện bạo kích, tự nhiên rất có thể sẽ bị một đòn đánh đến hấp hối. Mặt khác, tuy Kim Tích Dân cũng được hưởng cộng thêm 100 điểm sinh mệnh từ năng lực che chở của đội bạn, nhưng chớ trêu hay, huyết đục đăng mà mã khắc các triệu hồi trước khi chết lại có năng lực nguyền rủa tạm thời giảm 15 giới hạn sinh mệnh của khế ước giả, vì vậy chết cũng không oan chút nào. Nói một cách nghiêm túc, ngay cả Tiểu Thạch đối mặt với thanh trường đao này cũng sẽ rất đau đầu, chủ yếu là vì hiệu ứng bảy bỏ qua phòng ngự. Nhưng lúc này mới thấy được sự lợi hại của năng lực thiên phú kiên nhẫn của Phương Sâm Nham, tuy nó chưa thức tỉnh, nhưng lại lặng lẽ bảo vệ sinh mệnh của gã như một tấm lá chắn cuối cùng. Con số giảm 25 sát thương cố định có vẻ không cao, nhưng nhờ độ ưu tiên cao không gì sánh bằng, nó giúp gã chiếm hết lợi thế trong các trận chiến giữa các khế ước giả ở giai đoạn đầu và giữa. May mà Tiểu Thạch đã nói cho mình biết, mức tăng thuộc tính cơ bản mà thực liệp giả dự bị nhận được chỉ là tạm thời, phải chính thức chuyển thành thực liệp giả chính thức mới có thể nhận được phần thưởng năng lực cộng thêm 20 điểm thuộc tính cơ bản không trang bị, nếu không thì trận này đúng là khó đánh thật. Phương Sâm Nham thầm tính toán, còn Lý Nhị thấy sắc mặt kẻ địch trước mặt liên tục thay đổi, liền giơ đao lên, giọng nói âm hiểm, mày nghĩ mày có thể chống lại tao chỉ bằng vào phòng ngự từ trang bị sao? Tao nói cho mày biết, dù mày có mặc một cái mai rùa bằng sắt, tao cũng sẽ đập nát nó ra. Nói rồi Lý Nhị vung đao xông lên lần nữa, ánh sáng xanh lam đậm phiêu giật như cuồng phong, chớp nhoáng như mưa rào. Sau mỗi đòn, dù chúng hay không, hắn đều lập tức lùi xa. Tốc độ của Lý Nhị lúc này chắc chắn đã vượt qua 50, tiến thoái thoát ẩn thoát hiện, mang lại cảm giác gầm u như ma quỷ. Phương Sâm Nham phản công liên tiếp 2 lần cũng bị hắn né được. Nhưng khi Lý Nhĩ chém ra nhát dao thứ 3, Phương Sâm Nham cuối cùng cũng nắm được quy luật ra đòn của hắn, ngay lúc máu trên người mình bắn ra, năm đấm phải đã tụ thế từ lâu cũng đấm mạnh vào mặt Lý Nhĩ. Đòn tấn công của Lý Nhĩ cũng bị cú đấm này chặn lại, bị đánh lảo đảo lùi lại 3-4 mét. Nhưng gã này trúng một đấm lại lập tức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đau đớn lại mang vài phần thấu hiểu, rồi phá lên cười ngạo nghễ, "Để tao xem nào, 23 điểm sát thương chuẩn. Không có hiệu ứng nghiền ép rồi, đánh người khó chịu lắm phải không? Muốn nghiền ép tao hả? Tao bây giờ có tới 26 điểm sức mạnh, trừ khi mày là thực liệt giả hệ sức mạnh có thể thức tỉnh." Nhưng có tiếp, nếu một thực liệp giả hệ sức mạnh có thể thức tỉnh, liệu có dương mắt nhìn đồng đội của mình chết không? Chỗ này Lý Nhĩ có một hiểu lầm, hắn luôn coi Kim Tích Dân là tâm phúc của Phương Sâm Nham, vì trong trận chiến phòng thủ trước đó, Tiểu Thạch và Phương Sâm Nham đã cứu Kim Tích Dân mấy lần, đều bị Lý Nhĩ và Vu Trạch nhìn thấy. Sắc mặt Phương Sâm Nham nặng nề, không đáp lại lời khiêu khích của Lý Nhĩ, chỉ toàn tâm toàn ý đỡ đòn phản công. Trong chốc lát, gã lại né được liên tiếp 2 nhát dao của Lý Nhĩ, còn nhân cơ hội phản công 2 quyền. Lý Nhĩ lập tức không dám xem thường, đội dẹp đi vẻ đắc ý, tập trung hoàn toàn vào trận chiến. Khi hai bên dần quen với nhau, gần như cứ 2-3 nhát dao của Lý Nhị thì lại bị Phương Sâm Nham phản công thành công một quyền. Chỉ có điều Lý Nhị cũng phát hiện tiếng thở của đối phương ngày càng nặng nề, hành động cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, vì vậy hắn cũng cắn răng gắng gượng. Trên chiến trường còn sót lại cách đó khoảng 1 cây số, Tiêu Thạch và Mạc Can Sa sau khi tỉnh lại dĩ nhiên cũng vô cùng quan tâm đến tình hình chiến sự bên này. Phải nói đến sự lợi hại của thực liệp giả chính hiệu, tuy Mã Khắc Cắt đã chết, nhưng huyết nhục đằng mà hắn để lại vẫn có thể trói chặt Mạc Can Sa, khiến anh ta cực kỳ suy yếu, không thể tự mình thoát ra. Màn sương mù dày đặc trước đó đã tan biến ngay sau khi Kim Tích Dân chết, rõ ràng đó là trò bịp bợm mà gã bày ra để tránh Tiểu Thạch và những người khác thông báo cho Phương Sâm Nham về sự biến mất đột ngột của mình. Vì trò chuyện nhóm từ xa sẽ liên tục tiêu hao điểm thông dụng, nên sau khi xác nhận Tiểu Thạch và Mạc Can Sa không sao, Phương Sâm Nham đã tiện tay tắt đi. Hai người tạm thời mất sức chiến đấu bên này tuy không nhìn thấy tình hình thực tế, nhưng có thể theo dõi mức độ sụt giảm sinh mệnh của Phương Sâm Nham thông qua thông tin chia sẻ trong nhóm. Và ngay lúc tình hình chiến đấu đang giằng co, đột nhiên, sinh mệnh của Phương Sâm Nham vốn còn gần 300 điểm bỗng nhiên vọt lên đầy ắp. Tình huống kỳ lạ này lập tức khiến Tiểu Thạch cũng có chút kinh ngạc, anh không nhịn được hàn giọng nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Can Sa không khỏi há hốc mồm, một lúc lâu sau mới khó khăn nói, điều này chỉ có thể giải thích một việc, đó là thủy thủ đã dùng lọ thuốc tiêm vinh dự kali sẽ lần đó rồi. Tiểu Thạch không thể tin nổi nói, nhưng cậu ấy rõ ràng vẫn còn 300 điểm sinh mệnh mà. Gã da đen Mạc Can Sa này cũng kinh ngạc há hốc đôi môi dày, không chắc chắn nói, lẽ nào là dùng nhầm? Tiểu Thạch lắc đầu trầm tư, tuyệt đối không thể. Dùng thuốc cất trong không gian đều dùng ý niệm, sao có thể xảy ra sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Trừ khi là nhìn ánh sáng liên tục lóe lên trên người Phương Sâm Nham, sắc mặt Lý Nhĩ lập tức trở nên nặng nề. Ngược lại, Phương Sâm Nham lập tức tinh thần phấn chấn xông lên tấn công dữ dội, bất chấp tất cả dùng lối đánh lấy thương đổi thương để áp chế toàn diện Lý Nhĩ. Lý Nhĩ trông có vẻ chống đỡ trái phải, vô cùng chật vật, nhưng vẫn không ngừng để lại từng vết thương trên người Phương Sâm Nham. Đột nhiên, Phương Sâm Nham không tiết lộ ra yếu điểm trước ngực, bị Lý Nhĩ chém liên tiếp 2 dao, nhưng lại khéo léo dồn Lý Nhĩ vào một góc chết tạo bởi cây cối, rút ra khẩu dạ tâm, nhắm bắn, khai hỏa. Gã hai mắt đỏ ngầu gầm lên, chết đi cho tao. Nhưng đúng lúc này, Lý Nhĩ lại bất ngờ lao tới. Hắn nghiến răng cắn lợi chịu đựng phát súng này. Dù bị đạn chỉ bắn cho máu me đầy mặt, hắn vẫn không rơi vào trạng thái suy yếu, mà vung trường đao xé tan khói súng lao đến. Một đao đâm vào lồng ngực Phương Sâm Nham, đâm sâu vào, xuyên qua ngực bụng, uy thế không giảm, còn đâm cả vào đám cây cối phía sau, lập tức khiến chúng gãy nát. Tấn công yếu điểm, bạo kích. Máu nóng và cành lá vỡ nát lập tức hòa vào nhau bay lượn đầy trời, không khí tức thì nồng nặc mùi máu tanh. Phương Sâm Nham hừ một tiếng, biết mình đã trúng kế, vội lùi lại để giảm lực. Nhưng nhát đao mang theo cái chết cắt tới, nhát đao điên cuồng tàn sát này đã gây ra cho gã thương tích nặng. Lúc này, trên người Lý Nhĩ cũng lóe lên ánh sáng của việc sử dụng thuốc tiêm vinh dự kali xê lần, đó chính là lý do hắn không bị một phát súng hạ gục. Khoe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn độc, không phải chỉ có mày mới có lá bài tẩy là dược phẩm công hơn đâu. Đồ ngu. Trong khoảnh khắc đó, Lý Nhĩ siết chặt chuôi đao cuốn ra rắn mang lại cho hắn cảm giác ấm áp và vững chãi. Lưỡi đao này đã nhuốm quá nhiều máu của kẻ thù, và hôm nay, trên lưỡi đao của nó chắc chắn sẽ vương vấn thêm một linh hồn của kẻ địch. Ánh đao màu xanh lam đậm tê tái lại lóe lên, Lý Nhĩ mang theo cảm giác ưu việt to lớn của kẻ chiến thắng, kéo một đường đao. Phương Sâm Nham lập tức lảo đảo ngã văng ra trong màn máu phun xối xả, và vẻ mặt kinh hãi đến khó tin của gã không nghi ngờ gì càng khiến Lý Nhĩ thêm đắc ý. Chương 40, sừng sững nói đi cũng phải nói lại, mày đúng là một thằng dị hợm. Có thể nghiền ép Vu Trạch, vậy chỉ số sức mạnh ít nhất cũng phải trên 30 điểm, cảm chi trên 20 điểm, nhưng quái đản hơn là sinh lực của mày lại lên tới 400 đến 500 điểm, phòng ngự 20 điểm. Vậy mà một thằng khốn như mày lại còn có thể hỗ trợ cực mạnh. Thế thì trí lực và tinh thần cũng phải vượt qua 20 điểm rồi. Lâu lắm rồi tao chưa gặp một thằng ngu tăng điểm toàn diện như mày. Nếu lúc nãy tao không mạo hiểm lộ ra sơ hở, chớp thời cơ tung đòn chí mạng, thì có khi đã thật sự bị mày kéo vào thế lưỡng bại câu thương rồi. Giờ sinh lực của mày còn bao nhiêu? 200 điểm, 300 điểm. Mày còn bao nhiêu máu để chảy nữa? Đối mặt với sự khiêu khích của GN, Phương Sâm Nham im lặng không nói, sắc mặt trắng bệch, từng bước lùi về phía sau. Vết đao thảm khốc trên ngực tuôn ra từng giọt máu, văng tung tóe khắp mặt đất. GN lúc này chiếm hết thế thượng phong, đang lúc vô cùng đắc chí, liền vùng trường đao chém tới. Hai bên lại một lần nữa rơi vào thế rằng co công thủ như trước, chỉ khác là lần này GN đã có niềm tin tất thắng, trông như thể đã nắm chắc phần hơn. Ánh đao vung lên, hắn từng bước ép sát, không cho Phương Sâm Nham nửa phần cơ hội trốn thoát. Trong mắt GN lúc này, sự phản kháng của Phương Sâm Nham chỉ là sự dãy rủa vô ích của con thú bị vây khốn. Hai người quần thảo thêm vài phút, GN lùi lại một bước thu đao, lạnh lùng nói, chết đi. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn lúc này lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Có lẽ là vì đã từng chứng kiến đối thủ lật kèo trong chớp mắt. Vì vậy, dù biết phân thân bóng tối sẽ liên tục tiêu hao tinh thần lực, GN vẫn quyết tâm kích hoạt năng lực mạnh nhất của mình hiện tại. Thân hình hắn đột nhiên biến mất trong khoảnh khắc, lúc xuất hiện lại, đã ở ngay sau lưng Phương Sâm Nham đang sững sờ. Với vẻ mặt tâm trầm, GN nhẹ nhàng lướt qua từ phía sau Phương Sâm Nham, lộn một vòng qua đầu gã, nhưng trường đao trong tay phải vung ngược lại, vẽ nên một vệt sáng màu xanh lam thê lương, tựa như vệ mực bay xuống. Vệt đao quang đó như một vầng trăng xanh khuyết từ từ dâng lên, lướt qua gò má, lướt qua lồng ngực của Phương Sâm Nham. Kỹ năng cấp A, nhận vũ thuật, chẳng ngang. Nhát chém quỷ dị vô song này lập tức khiến Phương Sâm Nham đau đớn gào thét, tiếng hét như dã thú lúc lâm trùng. Hắn lăn lộn mấy chục vòng trên đất rồi che mặt bỏ chạy, máu tươi trào ra từ cái tay. Hắn đột nhiên rút từ trong ngực ra một lọ thuốc mùi rửa, ném mạnh xuống đất. Làn xương độc bốc lên để cản đường, rồi hắn quay người bỏ chạy, hoàn toàn không màng đến tấm lưng đã phơi bày trước lưỡi đao của GN. Trong mắt GN lóe lên ánh sáng hưng phấn và khát máu, chỉ chờ hết thời gian choáng váng, hắn mặc kệ xương độc mà lập tức đuổi theo. Tốc độ của hắn lúc này đã vượt qua cực hạn, dù xương độc có làm giảm tốc độ, nhưng chỉ đuổi chưa đầy 30 mét, hắn đã áp sát sau lưng Phương Sâm Nham. Hai chân dùng sức, sau khi nhảy vọt lên cao, hai tay hắn nắm chặt trường đao, nhắm thẳng vào lưng Phương Sâm Nham mà bổ xuống. Một đòn này, hắn đã chắc chắn phải đoạt mạng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, Phương Sâm Nham, người vốn đã là con mồi, lại siết chặt hai tay, đột ngột xoay người lại. Ánh mắt hai người lập tức giao nhau. GN ngay lập tức có cảm giác mắt mình bị thương, bởi vì trong đôi mắt của Phương Sâm Nham không có sự yếu đuối mà hắn tưởng tượng, không có sự đau đớn và sợ hãi mà hắn mong chờ. Đôi mắt tựa như đang bùng cháy ấy tràn ngập vẻ hoang dại, ngạo nghễ và niềm tin tất thắng. Trọng, GN lại có ảo giác rằng mình đang vung đao chém vào một ngọn lửa sừng sững không thấy đỉnh. Nhưng tâm trí hắn cũng vô cùng kỳ ẩn, hắn cắn răng, vẫn dồn toàn lực chém xuống. Xoẹt một tiếng, máu tươi bắn ra, cánh tay trái của Phương Sâm Nham dùng để đỡ đòn đã bị chém đứt lìa, bay xa 5-6 mét rồi rơi bịch xuống đất. Nhưng thế đao vẫn không dừng lại, như dòng trường giang quần quận chút xuống, chém một vết sâu hắm trên mặt đất, dài hơn chục mét. Ngay cả mấy cây thực vật khổng lồ ở phía sau cũng gặp vạ lây, bị một đao chém đứt, ầm ầm đổ sập, bụi đất bay mù mịt. Nhưng cùng lúc đó, trên cổ Phương Sâm Nham, ánh sáng ám kim liên tục lóe lên, và trên nắm đấm phải của hắn cũng được bao bọc bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt. Dây chuyền ám kim kích hoạt năng lực chi ma trận của Smith, định dạng. Hiệu ứng đặc biệt của giáp, kích hoạt tiêm hormone manh thú. Lúc này, GN vẫn đang ở trên không trung rơi xuống, nắm đấm phải của Phương Sâm Nham đã tung ra liên hoàn như điện giật. Với thế xét đánh không kịp bưng thai, nó điên cuồng nện vào chân trái của hắn. Bạo kích, nghiền ép. Cú đấm đầu tiên của Phương Sâm Nham mang lại cho GN nỗi đau tột cùng, nhưng từ cú đấm thứ hai, GN cảm thấy đùi trái của mình như bị voi giày xéo, còn cú đấm thứ ba hắn đã không còn cảm giác gì nữa. Tình huống này chỉ có một ý nghĩa duy nhất, chân trái của hắn đã phế rồi. Một giây trước gì En còn đang đắc chí, nhưng một giây sau, hắn đã phải đối mặt với tuyệt cảnh vô cùng hiểm ác. Trong khoảnh khắc, tim gì En trùng xuống, không thể kìm nén được cảm giác hụt hẫng, thất vọng, chán nản tột độ, hắn ngửa mặt lên trời rú lên một tiếng thảm thiết, giống như tiếng chu tuyệt vọng của con sói sập bẫy. Nhưng tiếng hét của hắn ngay lập tức tăng ấm, bởi vì sức mạnh cuồng bạo từ nắm đấm của Phương Sâm Nham đã bùng nổ. Ba cú đấm liên tiếp không chỉ đánh nát xương đùi trái của hắn thành từng mảnh, mà còn hất văng cả người gì En bay ra xa, mất thăng bằng ngã sấp mặt, đầu mặt bê bết máu tươi. Tất cả sự nhẫn nhịn này chính là vì ba cú đấm này. Đây là ba đấm để phế đi một chân của gì En, ngăn hắn bỏ chạy. Nếu không thể đánh cho hắn tàn phế trong một đòn, thì với một thợ săn thực dân dự bị đã thức tỉnh cực hạn về tốc độ, Phương Sâm Nham có chạy đằng trời cũng không đuổi kịp. Lúc này Phương Sâm Nham mới từ từ thu năm đấm lại. Dù da thịt nứt toác, ngực máu chảy đầm địa, thậm chí một cánh tay đã bị chém nứt, nhưng dáng vẻ của hắn lúc này lại càng thêm, tựa như một ngọn núi đá lởm chởm đầy vết nứt, vẫn sừng sững nối đất liền trời, trải dài vô tận, không thể vượt qua. Chỉ cần đối mặt thôi, cũng đã có cảm giác ngột ngạt khó bề vượt qua. Và ánh mắt của hắn, sát khí hòa lẫn với sự kiên trì bất khuất, đã đập tan hoàn toàn mọi ấn tượng mà gì En có về hắn trước đó. Mày, cái đồ gì En nghiến răng, lừa đảo. Cơ mặt hắn giật thình thịch, năm ngón tay bấu chặt vào vỏ cây, rồi mới vịn vào đó mà thở hổn hển đứng dậy. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm từng cơn. Ba cú đấm như sấm sét vừa rồi không chỉ đánh gãy chân trái, mà còn hủy diệt cả sự tự tin của hắn. Lúc này gì En mới nhận ra, chỉ số sức mạnh của mình đã bị âm thầm giảm 4 điểm từ lúc nào, đã xuống còn 9 điểm. Nhưng dù vậy, gì En cũng nhận ra một sự thật kinh hoàng, đó là chỉ số sức mạnh của kẻ địch trước mặt ít nhất đã vượt qua 40 điểm. Nhận thức này trực tiếp khiến gì En suy sụp, bởi vì rõ ràng, một khế ước giả có chỉ số sức mạnh trên 30 điểm, xác suất đột phá cực hạn chắc chắn phải vượt qua 30. Điều này có nghĩa là Phương Sâm Nham thậm chí có thể còn có át chủ bài. Át chủ bài đột phá cực hạn. Mẹ kiếp, một thằng chuyên hỗ trợ như mày mà lại có thể đột phá cực hạn về sức mạnh. Điều này có nghĩa là sự đắc chí, tự tin 10 phần chắc 9 của GN trước đó chỉ là một trò cười. Và những chi tiết nhỏ đáng ngờ bị bỏ qua trước đây, lúc này như được phóng đại lên gấp 10 lần, càng giống như những con rắn độc đang gặm nhấm tâm hồn GN. Hắn nhìn Phương Sâm Nham toàn thân đẫm máu đang từng bước ép tới, hai mắt đã hằn lên những tia máu. Lúc này, Phương Sâm Nham lại mang theo vài phần thản nhiên và trầm trọng nói, "Lại đây, chỉ cần chém thêm một đao nữa thôi, tôi sẽ rơi vào trạng thái hấp hối." Chết tiệt, chết tiệt. Theo tính toán của mình, sinh lực của hắn lẽ ra đã phải rơi vào trạng thái hấp hối từ lâu rồi chứ. Đồng tử của GN co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, nghe thấy câu này, hắn ngược lại nhớ tới rất nhiều trận chiến thất bại trong gang tấc, liền quả quyết rằng kẻ địch trước mặt đang hư trương thanh thế. Hắn gầm lên một tiếng, kéo lê cái chân gãy, cả nhắc liệt trường đao xông về phía Phương Sâm Nham. Và hai giây sau, Phương Sâm Nham lấy trán cứng rắn đỡ một đao chém dọc máu me đồng địa, vết thương vừa dài vừa thê lương, kéo từ trán trái xuống tận khỏe miệng phải, khiến cho vẻ mặt hắn cũng méo mó thành một nụ cười quái dị. Nhưng giữa lúc máu chảy đầy mặt, Phương Sâm Nham cũng dồn toàn lực vung nắm đấm, đánh một cú gọn gẽ vào sống mũi GN. 40 điểm sức mạnh bùng nổ trong khoảnh khắc, lại một lần nữa đánh bay GN ra xa. Trong khoảnh khắc này, GN cuối cùng cũng tuyệt vọng, hắn nhận thức sâu sắc được hai điều. Thứ nhất, gã tên thủy thủ này không hề hư trương thành thế. Thứ hai, nếu mình còn không tin vào tà ma mà đánh tiếp, người chết chắc chắn sẽ là mình. Uy lực của đòn tấn công nghiền ép thật sự quá khủng khiếp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể kiên cường đến vậy. Đợt tấn công vừa rồi đã là đợt công kích hoàn mỹ và hoa lệ nhất mà hắn từng tung ra. Từ lúc chém nhát đao đầu tiên, GN đã cảm thấy mình như hóa thân thành một cơn sóng thần mang đầy đao kiếm, còn kẻ địch chỉ như một chiếc lá bữa, không thể trụ nổi vài giây trong cơn thủy triều cuồng nộ ấy. Nhưng bây giờ, kẻ địch lại phản công từ trong tuyệt địa, lật ngược thế cờ. GN cuối cùng đã hoàn toàn từ bỏ, ánh mắt hắn trở nên hoảng loạn và sợ hãi, rõ ràng Phương Sâm Nham đang từng bước gáp sát đã gây cho hắn áp lực cực lớn. Cuối cùng, dưới áp lực, hắn hoàn toàn suy sụp, hét lên một tiếng thảm thiết rồi quay người bỏ chạy. Dù đã gãy một chân, nhưng GN lúc này dù sao cũng là một thợ săn thực dân dự bị đang trong trạng thái thức tỉnh, tốc độ chạy trốn cả nhắc vẫn nhanh hơn Phương Sâm Nham.